Chương 327, hai quân chạm vào nhau. Chương thứ tư tự động. Lúc bình tĩnh đợi Đường Ninh, càng thêm kinh khủng. Đây là quen thuộc Đường Ninh tất cả mọi người nhất trí xem phương pháp, mang ý nghĩa Đường Ninh đã nổi giận đến mức tận cùng, bất cứ lúc nào có thể bạo phát đi ra. Đường Ninh nổi giận, ai có thể đủ ngăn được? Trước mắt những cướp biển này hành động, Đường Ninh có tư cách cướp đoạt bọn họ quyền sinh tồn, thậm chí bọn họ đều không có tư cách được xưng chi là người. Khí thế hung hãn, gào thét mà qua, khiến cho mọi người ánh mắt lấp liệt, coi như là cái này đại hòa, cũng là trong con ngươi né qua một chút kiên kỵ. Hắn không nghĩ tới, một người thiếu niên, nhưng có thể có được loại khí thế này. Quả nhiên có mấy phần vật liệu, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế. Đại hòa liên tục cười lạnh, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho, liền có thể trở thành ngăn cản hắn lý do. Song Phương, đồng dạng đều chẳng qua là 5 vạn người thôi, chứ hắn cũng không phải không có lãnh hội qua đường quân, chính là một cái gì bộ dáng loạn ý căn bản không thể nào là đối thủ mình. Sở hữu 5 vạn đại quân hắn, kinh nghiệm phong phú. Há lại cái này cái mao đầu tiểu tử có thể so với. Hắn đợi lát nữa, chính là muốn hưởng thụ chiến công, sau đó đem cái này Đường Ninh cho giàn bật đến chết. Phù tang, thế nhưng là có không ít cực hình. Người này, nếu dám đến đây khiêu khích chính mình, như vậy thì đại diện cho phải vì thế mà trả giá thật lớn. Bọn họ cầm binh tác chiến năng lực, phòng trừng sẽ làm Đường Quân dọa giật mình chứ. Nghĩ tới đây, đại hòa trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tới. Hung hãn bung tay lên, giết. Đại quân, lúc này tiến lên áp trận. Từ hai tên võ sĩ, từng người dẫn một rực, sau đó hiện ra góc tư thế, chính là mang theo 5 vạn đại quân, phải đem cái này hộ trách quân cho triệt để bao vây lại, một hơi ăn đi. Đường Ninh thấy thế, trên mặt cười gần càng thêm nồng nặng. Vậy quanh hổ bị quân, ngang nhau chiến lược phía dưới, bọn họ vẫn là thứ nhất, có như vậy là gan. Người không biết không sợ. Giết. Đường Ninh hờ hững thanh âm hạ xuống. Toàn bộ hổ trách quân, phản phất sinh hoạt, bị mở khóa. Từng cái khí thế cùng trước hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thư triển thân thể mình, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, làm nóng người. Lại càng là một đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt hướng về bọn họ vọt tới các binh sĩ. Phản phất có chút chờ mong không ngớt giống như. Bọn họ trước đã sớm trong lòng kìm nén một luồng khí, đối mặt với uy khấu như vậy đổ sắt bọn họ đồng tộc, làm sao có khả năng không có bất kỳ cái gì sóng lớn. Lựa giận trùng thiên, bị vướng bởi Đường Ninh không có phát ra mệnh lệnh, quân lệnh như sơn, bọn họ căn bản không dám chống đối. Bây giờ, Đường Ninh hạ mệnh lệnh tới, bọn họ rốt cục có thể bắt đầu tự do hành động, cũng phải dùng máu tươi lễ tế những này chết đi dân chúng. Nhìn từng cái vóc người thấp bé, khuôn mặt bị ủi bị khấu, bọn họ từ đầu tới đuôi cũng hiện ra lên một luồng buồn nôn. Tuy nhiên lẫn nhau trong lúc đó khuôn mặt có chút tương tự, thậm chí ngay cả màu da đều giống nhau, thế nhưng là liếc mắt nhìn qua, liền biết thực sự không phải là bọn họ hoa hạ nhất tộc người. Vang lên, đó là sắt thép va chạm thanh âm. Vũ khí bị hết mức rút ra, hắc sát trường mâu ở quang mang phía dưới, lập lòe lạnh lẽo quang huy, sắc bén và phần. Bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn họ đã rất lâu đều không có chiến đấu qua, vừa vặn nắm những người này, làm năm mới khai đao. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải tới. Ầm. Cả nhánh quân đội tiến lên trước một bước. Khí thế hùng hồn, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, phải đem đối phương cho triệt để phá vỡ. Hổ bí quân hết mức cũng nghiêm túc, như vậy kết quả là có chút đáng sợ. Năm vạn uy khấu thấy thế, có chút do dự. Nhưng bọn họ nhưng không có chút gì do dự, một lòng đến phía trên chiến trường, do dự dù cho một phần, chính là đối mặt với tử vong tỷ lệ gia tăng thật lớn. Bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Trước giao chiến qua đường quân, bị bọn họ cho ung dung nghiền ép chí tử. Trước mắt cái này đường quân, lợi hại đến đâu có thể thật lợi hại đi nơi nào. Chỉ sợ sẽ là dường như đại hòa tướng quân nói tới giống như vậy, đều là một nhóm phế phẩm thôi. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nghĩ tới đây, trong bọn họ tâm hơi hơi yên ổn, nắm vũ khí trong tay, không chịu đến hổ trách quân sĩ khí ảnh hưởng, tăng nhanh tốc độ, hướng về hổ bí quân đánh giết mà đi. Tại phía xa mặt sau đại hòa, lại là sắc mặt hơi đổi. Trong lòng có chút nghiêm trọng, nhìn cái này hổ bí quân, nếu là hắn còn nhìn không ra một chút manh mối, chỉ sợ cũng hưởng là tướng quân. Nội tâm hồi hộp một tiếng, tựa hồ có một tia không rõ cảm giác bắt đầu bay lên. Trước mắt nhánh quân đội này, cùng bọn họ trước tiếp xúc đường quân không giống nhau lắm. Ánh mắt của hắn, trước sau đặt ở Đường Ninh trên thân. Chợt, hắn chính là không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Cái này nói vậy chính là mình một cái ảo giác thôi, đường quân đều là con cọp giấy, xem ra lợi hại, kỳ thực căn bản không có một chút tác dụng nào. Bọn họ trước đối mặt quân đội, cũng như vậy. Nhất là, đại hòa đối với mình dưới trướng binh lính lực chiến đấu, cực kỳ tự tin. Nhánh quân đội này, ở toàn bộ Phù Tang, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tinh nhuệ bộ đội. Đường quân lấy cái gì cùng bọn họ chống lại, song phương nhân số một dạng, coi như là vận khí lại kém, dẫn đến tan tác. Vậy cũng không làm gì được bọn họ, hoàn toàn có thể lựa chọn cấp tốc lui lại, sau đó đi thuyền rời đi nơi này. Chớ nói chi là ở đại hòa con mắt, bọn họ căn bản không thể thua. Coi như là ngang hàng, cũng không thể. Kết quả duy nhất, đường quân chính là bị tùy ý đổ sát. Sau đó, hắn tóm lấy trong đó cái này thủ lĩnh, người này, sẽ chọn ở trong bóng tối bắn tên trộm, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nhất là hắn tiến pháp, vô cùng kỳ diệu. Thực tại có chút thủ đoạn. Không cẩn thận không được, nhưng hắn cũng không có ít nhiều kiên kỵ, Đường Ninh coi như là lợi hại, vậy thì như thế nào? Lấy một địch 100, lấy một địch 1000. Cái kia có ý nghĩa gì, lại quá với thần dũng, e sợ ở trong tay hắn, cũng là trên thất gỗ mặt thì cá, mặc hắn sâu xé. Nghĩ tới đây, đại hòa trong lòng thở một hơi. Chết để mà yên tâm. Bọn họ vô luận như thế nào, cũng không thể thua. Hiện tại càng nên suy nghĩ thời điểm, làm sao cẩn thận mà dằn vặt một phen Đường Ninh, để hắn vì chính mình khiêu khích hành động sáng hối. Đồng thời hắn nên sẽ vô cùng hối hận, lúc trước một mũi tên không có trực tiếp bắn giết chính mình chứ. Thời cơ bày ở trước mặt hắn, lại không có quý trọng. Ngược lại là đem chính mình cho thiết kế đi vào. Nghĩ tới đây, Đại Hòa trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, nắm chắc phần thắng. Ầm. Cùng lúc đó, hai nhánh quân đội cũng là hung hãn đất đụng vào cùng một nơi. Người. Chương 328, một mặt đổ sát. Cánh thứ 5 tự động. Không hề trương phương pháp, không có bất kỳ cái gì trận hình. Đại Hòa nhìn thấy hai người va chạm ở cùng một nơi, lắc đầu liên tục. Bọn họ bên này, thân kinh bắt chiến. Vì lẽ đó vô luận là tiến công hay là thủ vệ, cũng cực kỳ nghiêm ngặt kín đáo. Xem ra, hành động lực cực mạnh. Nhưng đối phương cái này cái gọi là hổ bị quân, mỗi người cũng phân tán và phần, nhìn không ra bất kỳ trận pháp. Vốn cho là, nhóm người này có thể đủ cho bọn họ mang đến không giống nhau cảm giác. Thế nhưng hiện nay xem ra, là mình đánh giá cao bọn họ. Có chút suy nghĩ nhiều. Nhóm người này, hoàn toàn không thể nào là đối thủ mình. Đường quân bất quá là một nhóm trông thì ngon mà không dùng được phế phẩm thôi, cũng không biết rằng dáng dấp như vậy quốc gia, có cái gì có thể làm cho người sợ sệt, còn cần liên minh. Quả thực chính là làm trò hề cho thiên hạ, lãng phí thời gian. Đại Hòa khinh bị và phần. Thất Tam Tam hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Linh, trong đôi mắt âm lãnh càng thêm trở nên nồng nặng. Người này, hôm nay chắc chắn phải chết. Đường Linh cũng là chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh thâm thúy con người, chính là rơi vào hắn thân bên trên. Hai người đối diện. Đường Linh đôi mắt không có một chút nào ba động. Nơi sóng không sợ hãi. Hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể đủ bình tĩnh như vậy. Đại Hòa cười gằn, dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn chính là Đường Linh, tự tác chấn định thôi. Vang lên. Đào thương vang lên. Hai người rốt cục bạo phát chiến đấu. Đại Hòa hướng về bên kia nhìn lại, trên mặt ý cười còn chưa biến mất, đồng tử chính là cấp tốc có rút nhanh lên, lộ ra một luồng không dám tin tưởng biểu hiện. Làm sao có khả năng? Nguyên bản nhìn như phân tán hổ bị quân, lúc này cùng địch nhân đụng vào cùng một nơi thời điểm, nhưng hóa thành một trôi lợi nhận. Bọn họ nhanh chóng kết hợp ở cùng một nơi, thuận buồm xuôi gió, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, liền trực tiếp đem 5 vạn uy khấu trận hình cho tách ra. Những người này, phản phất là không sợ manh thú, cầm trong tay vũ khí, đại khai đại hợp, một đường quét ngang đi vào, mắt thấy chính là muốn đi vào đến uy khấu phúc địa. Đối phương nhưng không hề chống đỡ lực lượng. Phốc thử, hổ bí quân trên thân đẫm máu, nhưng bọn họ nhưng cũng không để ý, ngược lại là càng ngày càng trở nên hưng phấn. Những người này đáng chết. Tích góp hồi lâu lửa giận, rốt cục vào đúng lúc này bạo phát đi ra. Hổ bí quân cũng là lộ ra chính mình răng nanh. Nguyên bản bọn họ cùng hiện nay hổ bí quân, hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc. Uy khấu nhóm còn tin tâm tràn đầy, nhưng một lòng tiếp xúc được, bọn họ mới biết được, nhóm người này đến tột cùng có khủng bố bao nhiêu. Vô luận là cá nhân thực lực hay là đoàn thể phối hợp, liền ngay cả khí thế bên trên cũng là nghiền ép bọn họ. Vũ khí hàn mang lấp lóe chỗ, chính là máu tươi bắn tóe thời gian. Bọn họ kinh hãi phát hiện, chính mình không chỉ không thể đủ đạt được thượng phong, liền ngay cả chống đối đều trở thành vấn đề. Đối phương là sắc bén vũ khí, có thể dễ dàng xé rách bọn họ phòng tuyến. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng, co rút lại trận hình thời điểm, hổ bí quân sớm đã đem cho phá hoại được không còn một ngống. Nhóm người này lực chiến đấu, làm sao biết mạnh như thế? Uy khấu bị triệt để đánh ngộp. Trước Đường Quân, cho bọn họ tăng trưởng rất nhiều sự tự tin, nhất là bọn họ thân kinh bắt chiến, gánh vác lấy kinh nghiệm phong phú. Đối phó Đường Quân, bất quá là hạ bút thành văn thôi. Thế nhưng, bọn họ chưa bao giờ lãnh hội quá Đường Quân thực lực chân chính, nhất là hổ bí quân loại này, thực lực ngự trị ở tại bọn họ bên trên vô số lần tồn tại. Hoàn toàn chính là như ác ngộng tồn tại. Bọn họ cũng không biết nên làm gì đối phó, cả người cũng ngộng, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp. Chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình chiến hữu bị điên cuồng giết hại. Bọn họ lại ngay cả hỗ trợ cũng không làm được, thậm chí càng lo lắng cho mình tính mạng. Lúc nào đợi có thể đủ giữ được? Bọn họ giống như là mấy khối phá gạch ngói vỡ dựng mà thành xây dựng, đối mặt với cự đại hồng thủy, hổ bí quân loại này, trong nháy mắt đã bị xung bỡ. Muốn phản kháng, hầu như là chuyện không có khả năng. Đường Linh lạnh lùng nhìn về trước mắt chiến tranh, không ngừng có uy khấu ngã xuống, dường như cắt hạt lúa giống như vậy, thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt ba động. Cái này đã sớm ở hắn trong dự liệu. Hắn chỉ mang theo 5 vạn đại quân, đối phó nhóm này uy khấu đủ. Không có mang thần tín nổ, cũng đã xem như rất chăm sóc bọn họ. Chính là bởi vì phải nhanh chạy đi, 5 vạn người khinh trang thượng trận. Nhưng là không phải là loại này thối cá mục tôm có thể so sánh với. Tự cho là dựa vào nhân số ưu thế, đánh bại một nhóm địa phương quân đội, liền cho rằng Đường Quân không có một chút nào lực chiến đấu. Thật không tiện. Hôm nay nơi này chính là bọn họ nơi táng thân. Phía trên chiến trường, không ngừng có người ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Uy khấu trên mặt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi. Chủng tộc này đặc sắc, vốn chính là như vậy, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đến mức tận cùng. Đối mặt với mạnh mẽ hơn chính mình, thậm chí đồng ý vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng bọn họ làm chó. Lại trải qua hổ bí quân đồ sát, bọn họ cũng bắt đầu kinh hoàng, từng cái biết không phải là đối phương đối thủ, liền muốn yêu cầu tha, tốt bảo vệ tính mạng mình. Nhưng hổ trách quân nghe không hiểu bọn họ lời nói, coi như là nghe hiểu, cũng không thể buông tha bầy xuất sinh này. Trong tay bọn họ, nhiễm không biết ít nhiều vong hồn, chỉ có dáng dấp như vậy xuống sân, mới là bọn họ tốt nhất quy tụ. Không, cái này không thể nào. Đường quân lực chiến đấu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đại Hoa nhìn phía trên chiến trường, khắp nơi bừa bộn, khắp nơi đều là thi thể cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lần này, hắn nhưng cười không nổi, bởi vì bị giết hại một phương chính là thủ hạ mình. Cái này 5 vạn đại quân là hắn to lớn nhất dựa dẫm. Một lòng 5 vạn đại quân không, chính mình 1.6 chỉ sợ cũng là nguy rồi. Hắn sát mặt thảm đạm, nơi nào còn có trước nửa điểm thong dong. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao biết cường đại như thế. Nhóm này đại quân, cường đại đến hoàn toàn không giống như là người. Ở nơi này trong nháy mắt, bọn họ bên này liền đã chết đi đầy đủ trên vạn người. Quân lính tan rã, e sợ cũng hình dung không bọn họ. Hoàn toàn liền là một mặt đồ sát, phía bên mình nguyên bản uy phong không nớt binh lính, ở Hổ Trách quân trước mặt, giống như là mất hồn giống như vậy, căn bản không phát huy ra đến thực lực mình. Đại Hòa lòng như lửa đốt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng lại càng là có loại không ổn cảm giác kịch liệt đầy bạn. Muốn là cái dạng này xuống, không chừng bọn họ thật khả năng biết chết kích trầm xa. Chương 329, bị vô cùng nhục nhã. Tự động, uy khấu hoàn toàn bị đánh tan. Bọn họ từng cái, thách ra trận hình. Không hề trương phương pháp, không biết nên làm sao đi phòng ngự. Thậm chí có mấy người bị dọa đến sợ vỡ mật, thuận không được lập tức quỳ trên mặt đất xin tha. Nhưng Hổ Bí quân tích góp lâu như vậy lửa giận, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền để bọn họ rời đi. Hổ Bí quân 5 vạn binh lính, sắc mặt lạnh lùng, hung hãn và phần. Vũ khí trong tay hầu như đều không có dừng lại. Mỗi người lưỡi dao bên trên cũng chạy xuôi theo máu tươi. Đây là uy khấu hiến máu, coi như là như vậy, bọn họ cũng cảm thấy nhóm này bị khấu, bị chết quá mức đơn giản. Bọn họ không hề chiến ý, bản thân sẽ không quá là phụ tang binh lính thôi, coi như là chính thức chiến đấu, mấy bạn người đã xem như quy mô rất lớn chiến tranh. Bọn họ tuy nhiên đã tham gia chiến đấu, nhưng nơi nào tình cờ gặp quá loại quái vật này, nếu như có được dáng dấp như vậy một nhánh quân đội, thậm chí có khả năng thay thế thiên hoàng vị trí, trở thành mới 12 một đời thiên hoàng bệ hạ. Bọn họ đi như thế nào ứng phó? Những người này, rốt cục lần thứ nhất thấy được đại đường uy lực thực sự. Bọn họ cũng bắt đầu minh bạch, vì sao đại đường có thể đủ quét ngang đột quyết, đánh cho thổ phiên túi đầu. Phiến cao cú lệ vô cùng e rẻ. Cái này chính là nguyên nhân. Bởi vì bọn họ có được mạnh mẽ thực lực, đủ để quét ngang bọn họ quốc gia. Phù phù. Một tên uy khấu quỳ trên mặt đất, mở miệng xin tha. Hắn không nghĩ phải chết ở chỗ này. Làm có một người bắt đầu xin tha thời điểm, còn lại hoang mang lo sợ các binh sĩ, tất cả đều quỳ trên mặt đất, cũng mặc kệ này mặt đất, đến tột cùng có cỡ nào dơ bẩn. Không ngừng dập đầu xin tha. Cái này đồng dạng là bọn họ phù tang tập tụ, đại diện cho tối cao tầng thứ quỳ yêu cầu khoan dung. Phế phẩm, phế phẩm. Đứng lên cho ta chiến đấu, các ngươi quả thực chính là mất hết phù tang mặt. Nhìn thấy thủ hạ mình binh lính, lại hướng về đường nhân quỳ xuống đất xin tha. Đại Hòa tức giận đến lục thần xuất hiếu, mũi đều sắp muốn chọc giận lên ra. Đứng ở nơi đó, không nhịn được gầm thét lên. Nhưng xa xa huy nhân, nhưng không một người lý biết hắn, như cũng là làm theo ý mình đất xin tha. Đại Hòa liên tục rít đạo, thanh âm dường như tiếng sấm, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào. Đang lúc hắn dừng lại thời điểm, nhưng trong chốc nhoáng cảm nhận được một đôi ánh mắt kia đặc biệt sắc bén băng lãnh, dường như muốn xuyên thủng nội tâm hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, trùng hợp đối đầu Đường Linh ánh mắt, cả người run lên. Theo bản năng mà lùi về sau hai bước, nơi nào còn có trước tài giỏi có dư, nắm chắc phần thắng. Ngược lại là kinh hoàng và phần, tức đến nổ phổi. Nơi nào còn có thể đủ như là trước như vậy chắc chắc. Trước mắt, tự vệ đều trở thành vấn đề, đừng nói là đem cái này Đường Linh cho giết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lửa giận sôi trào. Nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào, chi này Đường quân chỗ cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cũng vì chính mình tự đại, trả giá thật lớn. Phốc thử. Phía trên chiến trường, những cái xin tha uy khấu các binh sĩ, nhưng là bị Hổ Bí quân cho trực tiếp tức mất đầu lâu. Đầu lâu bay ngang, bay cực xa, mới rơi xuống đất. Ung ung cùng ngục lăn tầm vài vòng, có chút không chết mà mắt. Bọn họ xin tha, làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha bọn họ? Đừng nói trong tay bọn họ nhiễm vô số vong hồn, khiến Hổ Bí quân nhai tí sắp đứt. Coi như là Hổ Trách quân đồng ý bỏ qua cho bọn họ, Đường Linh cũng không thể buông tha bầy xuất sinh này. Những người này đáng chết. Vừa đến thời điểm, Đường Linh liền tuyên án bọn họ xuống sân. Những cấp biển này nhóm nhìn thấy coi như là quỳ xuống đất xin tha, cũng vô pháp bảo vệ tính mạng mình. Từng cái sợ đến sắc mặt tảm đạm, đầu óc trống rỗng. Theo bản năng mà chính là bỏ lên, nhanh chóng hướng về xa xa chạy như điên. Bọn họ phải sống sót, muốn chạy trốn lấy mạng, tuyệt đối không thể chết tại đây băng đại đường quân đội trong tay. Bọn họ thực tại quá mức khủng bố. Uy khấu quân đội như ong vỡ tổ trực tiếp lựa chọn thoát đi, nhưng bọn họ còn xem như duy trì một chút lý trí, trực tiếp lựa chọn hướng về bọn họ tàu thuyền ở tại địa phương chạy trốn mà đi. Mục đích chính là vì có thể đủ trở lại phủ tang bên trong. Dáng dấp như vậy, e là cho dù là đường quân muốn ra tay với bọn họ, cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Bọn họ duy nhất mạng sống phương pháp chính là ở đây. Từng cái ở tử vong bức bách phía dưới, bạo phát đi ra chính mình trước nay chưa từng có tốc độ. Đem. Tướng quân, nếu không chúng ta cũng lui lại chứ? Phiên dịch đứng ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một mà quay về Đại Hòa nói. Hắn có thể đủ cảm thụ được, chu vi khí áp có chút thấp. Đại Hòa nổi giận đến mức tận cùng, chính là một ngọn núi lửa, hơi hơi đụng vào một hồi, liền sẽ bị thiêu đốt bạo phát đi ra. Hắn cũng là cổ lên rất lớn dũng khí, mới mở miệng dò hỏi. Bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ lựa chọn như vậy hạ sách. Đại Hòa tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Đây là hắn cực lớn quốc đục, thủ hạ mình quân đội lại bị đánh thành bộ dáng này, vẫn bị Đường quân cho đánh. Như vậy trước hắn nói tới, cũng trở thành trò cười, cũng bị vô số người trò cười nhạo. Nghĩ đến đây, Đại Hòa chính là có chút sát ý sôi trào. Nhưng hắn thực sự không phải là loại kia loại người cổ hủ, nếu chính mình thực sự không phải là đối phương đối thủ, đặc biệt là 733 là chi này Đường quân thực lực mạnh có chút đáng sợ. Lựa chọn với hắn chính diện đối chiến, thực sự không phải là kế hoạch lâu dài. Bọn họ nhất là sở trường hay là vô hồi chiến, dựa vào linh hoạt cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Bây giờ quân đội quân tâm đã tan mất, còn cần trợ giúp bọn họ khôi phục một làn sóng. Chỉ cần bọn họ có thể đủ tiêu diệt đi đối phương không ít người, cái này sĩ khí một cách tự nhiên sẽ trở lại. Việc này không nên chậm trễ. Đại Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Ninh, trong ánh mắt oán độc và phẫn, cực kỳ đất không cam lòng, nhưng hắn hay là lựa chọn lui lại. Chỉ cần có thời cơ, hắn nhất định phải đem người này trả giá thật lớn. Hắn đã nhớ kỹ Đường Ninh, khuôn mặt này khắc vào chính mình trong óc, vĩnh sinh sẽ không quên mất. Làm mình bị vô cùng nhục nhã, hắn lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền quên mất. Đại Hoa ở một đám võ sĩ dưới sự bảo vệ, nhanh chóng hướng phía sau lui lại, tốc độ cực nhanh. Đang chạy trốn phương diện, bọn họ thật là có một chiêu. Hổ Bí Quân có chút do dự liếc mắt nhìn Đường Ninh, chờ đợi hắn ban phát mệnh lệnh. Đường Ninh lại là đứng tại chỗ, nhìn mọi người chạy trốn bóng lưng, có chút hoảng hốt thất thố. Trên mặt trong chớp nhoáng, lộ ra một vẻ nụ cười. Con mắt đặc biệt trở nên sáng ngời. Chương 330, điên cuồng chạy trốn. Cảnh thứ 2 tự động. Giữa núi rừng, tan tác phủ tang đội ngũ, chính cực tốc đi tới khe ả mạ rỉnh giả sở. Bọn họ từng cái quăng mũ cởi giáp, không muốn sống đất chạy trốn. Thỉnh thoảng hướng về mặt sau nhìn lại, có hay không có địch nhân truy kích mà tới. Mang trên mặt một chút vẻ sợ hãi. Nhóm này đường quân, làm sao biết mạnh như thế, căn bản ngoài dự liệu của bọn họ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Đối phương nhất lực phá ba pháp, xông lại, bọn họ liền dĩ nhiên thất bại. Thậm chí ngay cả phản kích năng lực đều không có. Các binh sĩ, sĩ khí đặc biệt hạ. Chỉ muốn sớm ngày trở lại bờ biển bên trên, lên tàu lấy bọn hắn tàu thuyền trở lại phủ tang bên trong. Lại cũng không muốn đối mặt với đường quân. Song phương lực chiến đấu, căn bản không tại một đẳng cấp bên trên. Những binh sĩ này cũng minh bạch, vì sao? Đường quân biết cường đại như thế, uy danh vang xa, tiến tới là ngạnh thực lực, thực sự không phải là nhân số. Chính mình trước xem phương pháp, quá mức buồn cười. Bọn họ cũng sợ, biết sẽ không bởi vậy chọc giận đại đường, dẫn đến toàn bộ phù tăng cũng bị diệt mất. Phù tăng có thể hay không bị tiêu diệt bọn họ không biết, nhưng mình dừng lại, nhất định biết toàn quân bị diệt. Đường quân, thế nhưng là sẽ không lưu thủ. Bọn họ đối mặt với đường quân, giống như là dân chúng bình thường mặt quay về phía mình như vậy, tùy ý đổ sát. Cái này còn đi đánh bằng cách nào? Người này, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Đại Hòa sắc mặt âm trầm, cả người cực kỳ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Về muốn nhớ đến ngày trước đạo kia kiên cường thân ảnh, thật lâu vô pháp quên mất. Vốn cho là chính là một cái bình thường thiếu niên, bọn họ có thể ung dung quét ngang. Nhưng một hiệp, chính mình liền lưu lạc tới chật vật như vậy rồi đất. Từ hắn trở thành tướng quân tới nay, còn chưa bao giờ bị lớn như vậy sỉ nhục. Hắn hận không được, lập tức giết về báo thủ. Nhưng rất hiển nhiên, cái này là chuyện không có khả năng. Nhìn bên cạnh những binh sĩ này, suy nghĩ thêm trước đường chiều hộ trách quân. Trở lại, chẳng phải là tự tìm đường chết? Đối phương đang lo truy kích không tới chính mình đây. Đại Hòa quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện trong rừng cũng không có đường quân truy kích đi tới tung tích, mới thở một hơi. Trận này thình lình xảy ra chiến tranh, thực tại đánh cho hắn có chút choáng váng, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền tan tác. Độ nhanh của tốc độ trước này chưa từng có, phế phẩm, đều là một đám phế phẩm. Đại Hòa chỉ cảm giác mình huyết khí dâng lên, lôi đình nổi giận. Tướng quân, không ngại, chúng ta bây giờ chỉ cần trở lại phủ tang là được, tuy nhiên tổn thất một ít tướng sĩ, nhưng được nhiều như thế bảo bối, sau khi trở về chúng ta sẽ là lập xuống công lao hiển hách vị kia. Cái này đường quân coi như là lợi hại, cũng không thể đi tới chúng ta phủ tang. Bên cạnh Tiên Dịch khuyên bảo. Đại Hòa gật gù, vẻ mặt hơi chậm, nhưng trong lòng thủy chung là buồn bực không thôi, đều sắp muốn chọc giận được thổ huyết. Từ nơi nào xuất hiện như thế một nhánh quái vật, đem hắn kế hoạch cho toàn bộ cái dậy. Nhưng cái này Phiên Dịch nói tới cũng là thật. Hắn nguyên bản liền muốn nhà ấm lều lớn chất liệu thôi, mà sau lại càng là bởi vì đối với cái này đường chiều khinh bị, chuẩn bị quá nhiều lưu lại một hồi, nhưng cũng đem chính mình trò chơi có chuyện tới. Đụng tới như thế một nhánh quân đội, đánh cho bọn họ không ứng phó kịp. Hắn coi như là cảm nhận được đường quân thực lực chân chính, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn minh bạch cái này đường quân thực lực thực sự không phải là không có lượng mà lại có khói. Đơn giản một tiểu tử chưa giáo máu đầu đều có thể đủ xuất lĩnh lấy quân đội đem hắn cho đánh bại, chẳng trách có thể đủ dẫn tới bọn họ như vậy cảnh giác. Nhưng Đại Hòa cũng không có để ở trong lòng, bọn họ đội ngũ đang chạy trốn tốc độ bên trên ngược lại là không có mấy người có thể so sánh bên trên. Cái này ngược lại là muốn cảm tạ phù tang địa hình phức tạp, mới cho bọn họ đoán luyện đi ra như vậy thể chất, ở trong núi rừng nhanh như chớp. Đường quân phòng trừng đã bỏ đi đuổi bắt bọn họ, ở tốc độ bên trên bọn họ không thể đuổi theo chính mình. Chỉ bất quá cái này thủy chung là một phần quất đục, Đại Hòa nuốt không trôi cơn giận này. Ta sớm muộn phải đem cái này quất đục cho cọ rửa sạch sẽ. Đại Hòa hai con mắt băng lãnh cũng lướt, Đường Linh tướng mạo, hắn đã nhớ rõ, để cho mình ký ức khắc sâu trong lòng tồn tại, làm sao có khả năng quên mất. Phòng trưng đời này đều vô pháp quên hắn. Bất quá đồng thời trong lòng có chút hối hận, tại sao phải thâm nhập đến khoảng cách xa như vậy, ở bờ biển chu vi hoạt động liền đủ. Bây giờ đi tới bờ biển, đều cần thời gian nhất định. Đêm dài lắm mộng đạo lý này, hắn còn là rõ ràng, tổn thất hết nhiều binh lính như thế, hắn cũng không có tâm tư tiếp tục đi đại đường cảnh thổ chi trên quấy rầy. Trước bay về phủ tang, tập hợp lại, chờ thời cơ chín muồi, lại trở về báo hôm nay thủ. Đại Hòa suy nghĩ tới đây, chính là kiên định công đức. Hắn tự nhận là chính mình xem như thấy rõ đại đường thực lực, cường đại phòng trừng cũng là như thế một nhánh quân đội, căn bản không cần sợ hãi. Cái này nhà ấm lều lớn trở lại phủ tang, tuyệt đối biết dẫn lên manh động, đến lúc đó phủ tang tăng nhanh như gió, ung dung quét ngang toàn bộ đại đường, cũng phải để cái này Đường Ninh nếm được một hồi cái gì gọi là khuất nhục tư vị. Hết tốc độ tiến về phía trước, trở về phủ tang. Đại Hòa hạ lệnh, Kỳ thực không cần hắn hạ lệnh, những binh sĩ này cũng sẽ cùng không muốn sống giống như vậy, hướng về mục đích chạy đi, thậm chí cũng không mang theo nghỉ ngơi. Bọn họ đã bị Hổ Trách Quân đánh cho sợ mất mật. Một đường đi tới, bọn họ cũng lựa chọn cực kỳ nơi hẻo lánh, căn bản không cách nào để cho đối phương tìm kiếm, Triệu Hào Triệu đến chính mình tung tích. Đại Hoa liếc mắt nhìn, xác định một đường tới nay đều không có nhìn thấy đường quân về sau. Đây mới là triệt để yên tâm. Hắn rất cẩn thận, xem ra đối phương là từ bỏ đi đuổi bắt chính mình. Xác thực, tốc độ bọn họ ở nhanh nhẹn phương diện này không thể soi mói. Đây cũng là vì sao dám ở đại đường ranh giới bên trên mang theo 5 vạn người, chính là tùy ý hoành hành nguyên nhân. Rất nhiều quân đội liền bắt cũng không bắt được bọn họ. Đại nhân, sắp tới. Bên cạnh Phiên Dịch, sắc mặt có chút tái nhợt cùng vẻ bại, không có cái gì huyết sắc tống. Bọn họ chạy đi thực tại quá mức vẻ bại, liền nghỉ ngơi đều không có làm sao nghỉ ngơi. Từng cái mệt mỏi hơi thai. Đại Hòa vẻ mặt cũng không được khá lắm xem, nhưng nhìn dâng trào đường bên biển, ánh mắt của hắn cũng là trở nên sáng ngời. Một lòng tới đây, chính là bọn họ sân nhà. Chương 331, OK đợi thỏ canh thứ 3 tự động. Sóng biển gào rít giận dữ, vượt bờ biển, phát sinh dâng trào lực lượng. Phù Tang làm hải đảo nước, bọn họ đáng tự hào nhất chính là cái này hải chiến. Tương đồng, bọn họ tạo thuyền thuật, cũng là tự nhận là vô cùng cường đại. Liên như là đột quyết mã chiến giống như, đều có từng người sở trường. Một lòng đi tới nơi này tàu thuyền bên trên, như vậy thì là đường quân đến, ta cũng căn bản không sợ. Đại Hòa trong ánh mắt né qua một tia sắc bén, thậm chí mang theo một chút tiếc hận, vì sao những cái đường quân không tới, dáng dấp như vậy, là có thể đem sỉ nhục cho cọ rửa, thắng lợi trở về. Coi như các ngươi thông minh. Đại Hòa hừ lạnh một tiếng, bước chân đặt xuống, lên thuyền. Hắn phát ra mệnh lệnh. Minh. Bọn họ sở độc hữu tiếng kèn lệnh vang vọng mà lên. Đây là muốn để tàu thuyền cập bờ, bình thường bọn họ đều là dừng lại ở trên mặt biển, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh, nên tiếp bọn họ trở lại. Không đồng nhất biết, một chiếc to lớn cự thuyền chính là hiện ra ở trước mặt mọi người, giống như một con hải vực bên trong thức tỉnh như cự thú, uy thế bất phàm. Bọn họ ở tạo thuyền phương diện này, thật là có hắn sở độc hữu một bộ. Đại Hòa nhìn trước mắt tàu thuyền, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Còn lại các binh sĩ cũng giống như tìm được người đáng tin cậy giống như, từng cái khôi phục một chút thần thái. 737 mang trên mặt vẻ hưng phấn. Bọn họ rốt cục có thể trở lại Phù Tang, không cần tiếp tục phải lo âu, đường quân đối với bọn hắn tạo thành nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi một người đều giống như sống sót sau hai nạn giống như, đứng ở nơi đó, từng ngụm đất thở hổn hển. Hổ Bí quân mạnh mẽ chỗ, còn sở sờ ở mục đích. Bọn họ cả đời cũng không muốn lại đi trải qua dáng dấp như vậy quân đội, thực tại quá mức dọa người. Ầm. Tàu thuyền vững vàng mà ngừng ở bờ biển bên cạnh, đồng thời hạ xuống một cái cự lại neo, bắt tại đáy biển này, vững chắc không nứt. Sau đó thả xuống cây thang, chờ đợi lấy bọn hắn có thứ tự lên thuyền. Đại Hòa cho dù trong lòng có một chút tiếc hận, nhưng đường quân không có đến, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ lựa chọn, trước tiên leo lên tàu thuyền, trở lại Phù Tang. Bọn họ trở lại Phù Tang, dựa vào cái này nhà ấm liều lớn. VGBG, tuyệt đối là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Đại Hòa tâm tình tốt không ít. Vô một cái tại đây cây thang bên trên. Xèo. Trong chớp nhoáng, một đạo mũi tên phá không mà đến, mang theo vô cùng lực đạo, muốn vỡ ra đến không gian. Kịch liệt thanh âm, giống như tiếng sấm. Đùng. Mũi tên cắm ở tàu thuyền một đầu bên trên, mạnh mẽ lực đạo, dẫn đến mũi tên trực tiếp xuyên thấu đầy đủ một nửa. Nếu như không phải là bởi vì thuyền này chỉ kiên cố, e sợ cũng bị cho trực tiếp bắn thủng. Mũi tên vị trí, đương nhiên đó là Đại Hòa tay bên cạnh, lẫn nhau khoảng cách không tới một tấc, gần trong gang tấc. Đại Hòa thậm chí có thể đủ cảm thụ được cái kia mũi tên lực đạo đang không ngừng rung động. Nếu bắn trên người mình, không nghi ngờ chút nào, hắn chắc chắn phải chết. Đại Hòa sờn cả tóc gáy, đồng tử co rút nhanh, cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Mũi tên này phương pháp cùng mũi tên có chút quen thuộc. Hắn cấp tốc xoay người, cách đó không xa, cao cao cờ xí, theo gió pháp phới. Hổ Bí hai chữ cực kỳ dễ thấy. Cự đại lão hổ bay lên không trung rít gào. Phong Tử Hổ khí thế hùng hồn, muốn khí thôn sơn hà giống như. Ác mộng đồng dạng Hổ Trách Quân lại xuất hiện lần nữa, liền ở phụ cận đây, một mực chờ đợi bọn họ. Dẫn đầu chính là cưỡi bạch mã bên trên, ngân giáp bạch bảo thiếu niên, cầm trong tay một thanh cung tiễn, xa xa nhìn bọn họ. Trong ánh mắt lại là mang theo một chút nguy hiểm khí tức cùng cảnh cáo. Đại Hòa thân thể có chút cứng ngắc, hắn không dám chút nào nhúc nhích, bởi vì hắn đã lãnh hội quá cái này Đường Ninh vô cùng kỳ diệu tiên pháp, nếu chính mình dám manh động, không nghi ngờ chút nào. Hạ một đạo mũi tên, thực sự đem đầu mình cho triệt để xuyên qua. Hắn không hoài nghi chút nào. Đây là khuất đủ, là khiêu khích. Đã là lần thứ hai. Nhưng Đại Hòa cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Tính mạng bị người khác cho nắm ở trong tay, đồng thời trên mặt hắn lại càng là không dám tin tưởng biểu hiện, nhóm người này làm sao biết xuất hiện ở đây? Đường Linh ngồi ở bạch mã bên trên, lạnh lùng quét mắt trước mắt nhóm người này. Cách hắn mong muốn, lại đây tốc độ còn chậm hơn không ít. Làm bọn họ chờ đợi ở đây đến độ hơi không kiên nhẫn. Liều giữa núi rừng năng lực tác chiến, vô luận là tốc độ hay là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bọn họ cũng không phải Hổ Trách Quân đối thủ. Hổ Trách Quân có thể ung dung nghiền ép bọn họ, không tha bọn họ chạy trốn, làm sao có thể đủ đem xảo huyệt cho triệt để dụ ra đến, sau đó triệt để tiêu diệt. Muốn ở đại đường phạm tội, cứ như vậy quang minh tránh đại rời đi. Như vậy, đầu tiên muốn hỏi một chút, Đường Linh có đồng ý hay không? Đường Linh quét mắt một vòng thuyền này chỉ, thực tại có chút tự đại, ở cổ đại, liền có được kinh người như vậy tạo thuyền thuật, thật là không quá dễ dàng. nhưng hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Dù sao Đại Đường ở phương diện này không kém chút nào, thậm chí đem cái này Phù Tang cho treo lên đánh. Phù Tang mặt sau tạo thuyền thuật đều là hướng về Đại Đường học tập, có thể đủ ở hải đảo bên trong tiếp tục sinh sống. Giống như Kim cái này tạo thuyền thuật, ở trong mắt hắn cái gì cũng không phải, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn họ như cũng là thoát đi không tử vong vận mệnh, cho rằng tìm được tàu thuyền là có thể rời đi, vậy thì quá mức ngây thơ. Đường Ninh muốn giết người, coi như là truy kích một cái hải dương, như cũng là phải đem cho chém giết. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Hậu phương Hổ Trách Quân lại càng là dục giả dục dịch, không thể chờ đợi được nữa mà muốn tiến lên giết địch. Bây giờ đường bên biển ngược lại là trở thành những người này mai táng chi địa, bốn phía đều là bờ biển, duy nhất lục địa nhưng là bị Hổ Trách Quân cho phá hỏng. Bọn họ muốn phá vòng đây, hoặc là lựa chọn lên thuyền, hoặc là lựa chọn từ lục địa đột phá, nhưng rất hiển nhiên đều là không có khả năng lắm sự tình. Đường Ninh làm sao biết ngồi xem bọn họ rời đi, lập tức trở thành cua trong giỏ, cũng bị bọn họ đem bao vây ở đại quân, không nhanh không chậm hướng về cướp biển này nhóm tiến lên. Trong tay lợi nhận đã sớm phát sinh khát máu tiếng ngâm khẽ, chúng nó không thể chờ đợi được nữa mà muốn nếm thử địch nhân máu tươi. Mỗi tiến lên trước một bước, đối với những thứ này uy khấu nhóm tới nói đều là cực lớn giàn vặt. Đường Ninh cung tiễn thả xuống, sau lưng phương tiên hỏa kích hoành không hiện ra ở trong tay, hắn cao cao nâng lên phương tiên hỏa kích, mũi kích sắc bén xa xa quay về uy khấu, giết không còn manh giáp. Chương 332, ai có thể ngăn cản. Chương thứ tư tự động, giết. Hổ Bí Quân 5 vạn đại quân tập kết cùng một nơi, mang theo vô địch tư thái cùng bạo nghiền ép mà tới. Nhận được mệnh lệnh bọn họ, vào đúng lúc này triệt để phóng xuất ra, không mang theo do dự chút nào, phải đem cướp biển này cho triệt để chém giết hầu như không còn. Những người này làm sao âm hồn bất tán? Sở hữu phủ tang binh lính sắc mặt kỳ biến, trở nên ảm đạm, không có một chút nào huyết sắc. Bọn họ bản thân liền không phải cái này Hổ Trách Quân đối thủ, thời gian dài chạy đi lại làm bọn họ sức cùng lực kiệt, hầu như thể lực cũng tiêu hao đái tận, làm sao đi đối kháng? Chẳng phải là chỉ có thể đủ đứng chờ chết? Sau lưng chính là dựa vào thuyền lớn gần trong gang tấc, giờ khắc này nhưng trở nên cực kỳ xa xôi. Bọn họ đi như thế nào trốn? Đại Hòa sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn muốn cái này Hổ Trách Quân đến là muốn cùng với tiến hành hải chiến, nhưng cũng không có nghĩa là trên đất bằng cùng với tranh phong, còn kém như vậy bước cuối cùng bọn họ liền có thể nên ngang rời đi. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt nhất lại bị kết thúc hạ xuống, nhóm người này rõ ràng đã là sớm đến, liền ở ngay đây ôm cây đợi thỏ, chờ lấy bọn hắn đến, sau đó một lưới bắt hết. Chính mình vẫn còn ở đắc chí, cho rằng là tốc độ bọn họ quá nhanh, có thể ung dung thoát khỏi cái này Hổ Trách Quân. Bây giờ xem ra bất quá là một chuyện cười thôi, ở người ta trước mặt không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bọn họ thủ hạ này chỉ còn lại không tới 3 vạn người, còn toàn bộ đều là sĩ khí đánh mất, rơi xuống đến đáy vực. Đánh như thế nào? Muốn chạy trốn lại càng là không đường có thể trốn. Xa vào đến tuyệt cảnh bên trong, xa xa Đường Ninh, nhưng vào đúng lúc này, thân thể bay lên không trung bay lên, chân ở trên lưng ngựa, hơi điểm nhẹ, cả người nhảy ra đầy đủ nhiều trượng khoảng cách, giống như thiên thần hạ phàm giống như, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một đường quét ngang lại đây, sát khí tràn ngập, giống như chui trùng thiên lợi kiếm, phong mang tất lộ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đại Hòa, mục tiêu chính là hắn. Đường Ninh tốc độ cực nhanh, coi như là Hổ Bí Quân cũng vô pháp đạt đến hắn trình độ như vậy. Trong chớp mắt, liền đi đến trước mặt đại quân. Gió biển gào thét lên, Đường Ninh bạch bảo cao cao dương lên, trong tay phương thiên hỏa kích hắn mang lộ, sắc mặt lãnh đạm, lại là không có một tia e ngại, chính là nhảy vào đến trong đại quân. Muốn chết? Đại Hòa thấy thế, lại là trong lòng vui vẻ. Người này chính là trong đại quân thống soái, bây giờ nhưng một người tiến vào bọn họ trong đại quân, cùng hậu phương quân đội hoàn toàn tách rời, thời cơ liền bày ở trước mặt, chỉ cần đem người này cho giết, như vậy tinh thần đối phương tuyệt đối là biết trên diện rộng đất rơi xuống, bọn họ không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Đại Hòa trong lòng lo lắng và phần không biết nên ứng đối ra sao, nhưng không nghĩ tới thiếu niên này nhưng chủ động cho mình lộ ra cái hở, chẳng những có thể để rửa soạt xỉ đủ, còn có thể chuyển bại thành thắng. Giết hắn, hắn không có chút gì do dự, chính là trực tiếp hạ lệnh. Phù Tang binh lính vào đúng lúc này cũng là cơ trong tay binh khí, hướng về Đường Ninh đánh giết mà đi. Bọn họ tuy nhiên sĩ khí hạ, nhưng sợ hãi là đối phương 5 vạn Hổ Bí Quân, cứ như vậy Đường Ninh một người, bọn họ sợ cái gì? Chỉ bằng những dựa vào nhân số cũng đủ để đem đối phương cho nghiền ép. Giết chết cái này Đường Ninh, đại đường tướng lãnh hay là thiên đại công lao, bọn họ làm sao có thể đủ không hưng phấn? Từng cái không muốn sống giống như múa đao chém về phía Đường Ninh. Không biết tự lượng sức mình, một người thôi, coi như là ngươi lợi hại đến đâu, có thể đủ chống đối thiên quân bản mã? Đại Hòa liên tục cười lạnh, hắn phảng phất đã thấy Đường Ninh đầu người rơi xuống đất chẳng cảnh, chỉ là có chút đáng tiếc là vô pháp đem Đường Ninh cho giàn vật đến chết. Bất quá đến trình độ như thế này, có thể đủ trả thù lại cũng rất khiến Đại Hòa hài lòng, còn những vật khác hắn cũng lười đi quản. Đường Ninh nhìn trước mắt lít nha lít nhít binh khí, khoe miệng nhưng hơi dương lên, toát ra một vẻ cười gần đi ra. Đại Hòa nhìn thấy tình cảnh này hơi biến sắc mặt, không biết vì sao thủy chung là mang theo một chút bất an. Người này làm sao đến cái này thời điểm còn có thể đủ cười được? Nhưng ở một khắc tiếp theo hắn hiểu được. Ầm, Đường Ninh không kiêng dè chút nào, đối mặt với nhóm này phù tang chủng tộc căn bản không cần lưu thủ, cuồng bạo tư thái vào đúng lúc này đổ xuống mà ra, tung hành đi đóng, hầu như muốn nghiền ép tất cả. Phương thiên hỏa kích còn chưa vung ra, kinh người khí lưu lại là giống như phong bạo, lấy Đường Ninh làm trung tâm, chính là bạo phát đi ra. Xôi trào mãnh liệt trong sức mạnh, nhưng giấu giếm sát cơ. Phương Thiên Hỏa kích bỗng dưng mà ra, đánh vào một tên trên thân thể người, trực tiếp đem phần eo cho chặn ngang chặt đứt, không chỉ có như vậy, mạnh mẽ lực đạo, còn đem thân thể ấy cho cứ thế mà đánh thành thịt nát. Một vòng quét ra ngoài, đầy đủ mấy chục tên phủ tang binh lính ngã trên mặt đất. Đường Ninh lần thứ hai cất bước về phía trước, trong tay bá vương kích phát, vào đúng lúc này phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Cuồng ngạo, bá đạo, vương bất quá bá. Giờ khắc này, hắn chính là bá vương phụ thân. Đến mức sát chết khắp nơi. Đường Ninh chính là một tên sát thần, bạch bào lay động, nhưng huyết dịch nhưng bay ngang, tùy ý bay là tả. Như nhân gian luyện ngục. Phù tang binh lính đừng nói là đả thương đến Đường Ninh, coi như là tới gần hắn, chỉ sợ cũng là chuyện không có khả năng. Đường Ninh chu vi bên trong, lại là thi thể vô số. Trong chớp mắt, liền có đầy đủ mấy trăm tên lính ngã vào tay của hắn. Hắn giống như là một thanh lợi nhận, trực tiếp ở đây, ngang qua trung ương, cứ thế mà mở một đường máu tới. Đường Ninh đấm máu tiến lên, từng bước một kiếm chỉ Đại Hòa. Đại Hòa sợ đến lại là liên tiếp lui về phía sau, hắn không nghĩ tới, Đường Ninh bề ngoài gầy yếu, lại là có thể có được kinh người như vậy bay. Căn bản không phải người, chính là một con ác ma. Hung tàn bạc phần. Liền ngay cả đại quân đều vô pháp ngăn cản lại bước chân hắn, hướng về phía bên mình tới. Hắn làm sao có thể đủ không sợ đến sợ đến vỡ mật? Ngăn hắn lại cho ta, ngăn cản hắn. Đại Hòa gầm lên một tiếng, trong thanh âm lại là cất giấu vô hạn hoảng sợ. Nhưng cái này cũng không có một chút tác dụng nào, Đường Ninh như vào chỗ không người giống như, lần thứ hai tung hành, trong chớp mắt chính là đi tới nơi này Đại Hòa trước mặt. Bành! Một chân trực tiếp quét ở đầu hắn bên trên, cùng bạo lực đạo đổ xuống mà ra. Đại Hòa chỉ cảm giác mình đầu góc trống rỗng, dường như muốn nổ tung ra giống như, cả người trước mắt biến thành màu đen. Không bị khống chế té lăn trên đất, kịch liệt đau đớn lan truyền mà tới. Sau một khắc, hắn trên gương mặt chính là xuất hiện một đội ủng. Vào. Chương 333, lúc này đã muộn canh thứ 5 tự động. Đại Hòa há mồm muốn kêu cứu, nhưng ủng lại là lực đạo chính là gia tăng. Đầu hắn lập tức sa vào đến cái này bờ biển trong bùn, cả người đầu cũng bị vùi vào. Hắn miệng mũi lỗ thai, tiến vào không biết ít nhiều hạt cát, hô hấp đều có chút khó khăn. Khí huyết dâng lên, suýt chút nữa một hơi không có tục lên đến, liền trực tiếp nổ chết. Hắn thân là Đường Đường phụ tăng đại tướng quân, lúc đó bị đối xử như vậy quá, nhưng cái này thời điểm, hắn lại chỉ muốn phải sống sót. Cũng không biết rằng nghẹn bao lâu, hắn cảm giác mình đều sắp muốn chết, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên đầu lâu bị hung hăng nắm chặt lên, không khí mới mẻ hô hấp đến trong lỗ mũi, để hắn khôi phục một chút thần thái. Cả người cũng là thoáng tỉnh táo một điểm. Trên mặt thất tam thất xem ra đều là máu tươi cùng bùn cát, mười phần chật vật, một bộ thoi thóp dáng dấp. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Đường Ninh, há há mồm, không biết nên đi như thế nào nói, lại là dây rủa, hướng về xa xa nhìn lại. Hồ Bị Quân đã chạy tới, chính mình những cái dưới trướng bị giết đến hoa rơi nước chảy, không hề chống đỡ lực lượng, từng cái tiêu thảm ngã trên mặt đất. Bọn họ liền như là cơ liêm đao tử thần giống như, dễ dàng liền đem những người này sinh mệnh cho liên miên thành miếng liền lấy đi. Trong chớp mắt, còn thừa phù tang binh lính đã không nhiều, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, đều là bị bao vây lại, chờ đợi lấy bọn hắn, đều là tử vong thôi, chẳng qua là thời gian thời gian. Đường Ninh nhìn trước mắt Đại Hòa, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh lên. Chủng tộc này thói hư tật xấu mười phần, chưa bao giờ hối cải quá, lại càng là kể từ lúc này vẫn lưu truyền xuống. Đường Ninh thực tại như muốn chủng tộc cho triệt để bị diệt đi, để tránh khỏi bọn họ những người này lại đi nguy hại hoa hạ tử dân. Bọn họ sẽ không xứng sống trên thế giới này mặt. Làm nhiều chuyện như vậy, sát hại mấy trăm ngàn máy tính, liền muốn dễ dàng như vậy chạy trốn, chẳng phải là quá mức tiện nghi bọn họ. Mặc kệ chết bao nhiêu người, đều là chết chưa hết tội. Hắn cũng không chuẩn bị tha cái này Đại Hòa mệnh. Tiện tay đem ném một cái, chính là ném tại trên bờ cát, liên lụy đến Đại Hòa vết thương trên người, hắn cảm giác mình toàn thân xương sọ đều sắp muốn tan vỡ. Gào lên đau đớn một tiếng, có chút sợ hãi nhìn Đường Ninh. Dục vọng cầu sinh làm hắn không tự chủ hướng về mặt sau lui lại. Nơi nào còn có trước nửa điểm tiêu ngạo cùng khoa trương. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đồ vật, cũng bị Đường Ninh cho triệt để nát tan. Bọn họ cái gọi là lực chiến đấu, tốc độ, ở người ta đại đường quân đội trước mặt, cũng không chịu nổi một chiêu. Nhất là cái này Đường Ninh, lại càng là làm hắn tam quan nổ tung. Sức lực của một người, nhảy vào đến trong đại quân, trắng trợn đổ sát, nhưng không người có thể đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lại càng là liền bước chân hắn, đều vô pháp ngăn cản. Đây là cỡ nào thần lực? Đặc biệt là đối phương còn như vậy tuổi trẻ. Hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua, đại đường có như thế một thành viên manh tướng. Đại Hòa ruột đều sắp muốn hối hận thành, vô hạn hối hận tràn ngập ra tới. Hắn hối hận chính mình lúc trước vì sao không nghe cái kia võ sĩ, trễ lui lại, thường ở bờ sông đi đâu không hề đỡ dậy. Hắn lần này làm được quá phận quá đáng, chính là bị bắt một cái chính. Đại giới lại là tính mạng của mình. Hắn hối hận chính mình đối với đại đường như vậy xem thường, căn bản không đem bọn họ cho để ở trong mắt. Giết chết một ít bách tính, lại là dựa vào nhân số ưu thế đem đại đường quân đội đẩy lùi về sau, chính là làm hắn đặc biệt tự tin. Đại đường quân đội cũng chỉ đến như thế. Nhưng Đường Ninh xuất hiện, cho hắn tàn nhẫn sói mặt đất bài học, để hắn hiểu được đại đường vì sao có thể đủ chiếm cứ lấy toàn bộ đại lục, tốt nhất thổ địa, quét ngang nội quyết, hành hung thổ phiên. Cái này chính là bọn họ đáp án. Đại Hòa nếu biết rõ là tình huống như thế, hắn căn bản không dám lớn lối như vậy. Bọn họ từ trong xương cốt chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng cực kỳ sùng bái cường giả. Như là Đường Ninh cường giả loại này, là bọn hắn sùng bái đối tượng. Nhưng đã quá muộn, hắn đã làm ra những chuyện này, không có bất kỳ cái gì đường lui. Lần này, Bồi phu nhân lại quay binh. Hắn mộng tưởng, cũng thuận theo phá diệt điều. Tàn khốc hiện thực tỉnh lại hắn. Còn kém một bước. Đại hòa thất thanh khóc giống, sau lưng thuyền lớn, cứ như vậy ngừng ở bờ biển bên trên, nhưng bọn họ nhưng không nắm chắc được cái này thời cơ, trở lại trên đội thuyền mặt. Cách xa một bước, nhưng trở thành bọn họ trời phạt. Tất cả mọi người ngã vào nơi này. Người rốt cuộc là người nào? Đại hòa ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh, cực kỳ không cam lòng dò hỏi. Hắn muốn biết, cơn ác mộng này đồng dạng thiếu niên, đến cùng là từ đâu tới. Chết cũng chết một cái minh bạch. Nhưng Đường Ninh nghe không hiểu hắn lời nói, coi như là nghe hiểu, cũng sẽ không đi lý biết hắn. Yên lặng mà chờ đợi Hổ Bị Quân, đem những này phụ tăng người, cho hết mức giải quyết đi. Bờ biển bên trên, chảy xuôi theo máu tươi. Dòng máu phiêu sử. Không biết ít nhiều thi thể, bị cuốn vào đến trong hải dương, nhưng không có ai sẽ quan tâm. Bọn họ sinh hoạt tại hải đảo, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đồng ý đem chính mình thi thể cho nhảy vào đến trong biển, cho cá làm thực vật. Phù tang binh lính cũng càng ngày càng thiếu. Làm cái cuối cùng binh lính ngã trên mặt đất thời điểm, năm vạn hổ trách quân, từng đôi khát máu mục tiêu, hướng về đại hòa nhìn bên này tới. Trên mặt mang theo cười gằn. Bọn họ có chút chưa hết cảm giác, tuy nhiên trên thân nhuộm máu tươi, nhưng những người trước mắt này, lực chiến đấu thật sự là quá yếu. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Bọn họ còn không có suất toàn lực, đối phương cũng đã ngã xuống. Triệu Thụ lại càng là liếm liếm môi, nhìn trước mắt cái này 1.6 đại hòa, nắm lên trên tay mình nhuộm máu đường đao, hướng về hắn đi tới. Ta là Thiên Hoàng bệ hạ phái tới, lần này là vì là đi vào cùng Cao Cú Lệ đặt thành liên minh. Các ngươi nếu giết ta, hậu quả biết cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí chọc giận Thiên Hoàng bệ hạ, dẫn đến phủ tăng cùng đại đường hữu nghị. Đại hòa khàn cả giọng đất hô. Đường Ninh bọn họ lại nghe không hiểu, coi như là nghe hiểu, cũng sẽ không đi lý biết hắn. Chọc giận Thiên Hoàng bệ hạ, bọn họ còn cầu mà không được đây. Vừa vặn tìm lý do, đem cái này phủ tăng cho cùng tiêu diệt hết. Phốc thử. Đường Ninh vương thiên hỏa kích hạ xuống, cái này đại hòa thanh âm cũng là tuyệt nhiên mà tới. Đầu lâu cao cao bay lên, sau đó rơi xuống đất, lăn tầm vài vòng, dính đầy hạt cát. Hắn mang trên mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ, nhưng cũng cuối cùng chết ở chỗ này. Chương 334, chư đồng đội phủ tang. Tự động. Trên bờ biển, gió biển thổi phật, phả vào mặt thực sự không phải lá tanh nồng gió biển hương vị, mà là nồng nặc mùi máu tanh. Trên mặt đất, hết mức đều là thi thể. Chi này phủ tang quân đội bị bọn họ cho triệt để tiêu diệt. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người cầm trong tay nhuốm máu lưỡi dao, vẫn còn có chút không quá thỏa mãn, chưa hết thòm thèm mà dáng vẻ. Triệu Thụ liếm liếm cô héo môi nhìn về phía Đường Linh, trong ánh mắt mang theo một chút hưng phấn cùng điên cuồng. Tướng quân, không bằng chúng ta trực tiếp thừa dịp chiếc này thuyền lớn đi tới phù tang, đem nhóm này tập trung hết mức thanh trừ hết. Phù tang làm ra đi ra sự tình, xuất sinh không bằng, để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Như vậy tùy ý đồ sát bách tính, ra tay còn cực kỳ tàn nhẫn, bọn họ nơi nào có thể nhịn thôi, coi như là đem bọn hắn cho chủng tộc diệt tuyệt, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Liên như là lúc trước đột quyết, thuyền lớn liền ở ngay đây, bọn họ hoàn toàn có thể lập tức xuất phát. Đường Ninh nhìn trước mắt chiếc này thuyền lớn, ánh mắt lấp lóe, hắn cũng có chút tâm động. Dù sao phủ tang dân tộc này 12 hắn thế nhưng là cực kỳ tiêu hận, nếu đi tới phía trên thế giới này tiêu trừ hết đột quyết, như vậy phủ tang cũng không cần phải tồn tại. Nhưng suy tư sau một lát, bây giờ thực sự không phải là thích hợp thời cơ. Bọn họ lần này xuất phát quá mức vội vàng, cũng không có chuẩn bị kỹ càng nhiều như vậy đồ vật. Muốn đánh trận cũng không có dễ dàng như vậy sự tình, nhất là cần sở trường lái tàu thuyền người, trong đội ngũ không có người nào. Bọn họ cũng cần địa đồ, cùng với đủ loại tử lương thực, nước ngọt. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Đây là lẫn nhau cổ bất biến đạo lý. Đường Ninh cho dù đối với mình và Hổ Trách Quân có tự tin, nhưng cũng không có nghĩa là biết cái này giống như lô mãng hành sự. Bất quá, phù tang diệt vong là sớm muộn sự tình. Chờ đến một cái thích hợp thời cơ, Đường Ninh tuyệt đối không có lưu tình chút nào. Liên để bọn họ trước tiên kéo dài hơi tàn một hồi đi. Đường Ninh thản nhiên nói, cũng nên để bọn hắn chìm đắm ở trong sự sợ hãi, sau đó bị bọn họ chi phối. Đường Ninh vất tay một cái, bọn họ trực tiếp lựa chọn khải hoàn hồi chiều. Như là đã đem chuyện này giải quyết, cũng là không cần phải tiếp tục đùa ở lại chỗ này. Sau đó, liền muốn nhìn phụ tang, rốt cuộc là một cái gì bộ dáng phản ứng. Cao Cú Lệ, Uyên cái Tô Văn ngồi ở gia thú bao phủ trên đế, sắc mặt nhưng khó coi. Phía trước là một người người mặc giáp dạ dày binh lính, vì trước mặt hắn bẩm báo tình huống. Lần này phù tang phái tới liên minh chính là bọn họ trong nước tam đại tướng quân bên trong đại hòa tướng quân, đầy đủ mang theo 5 vạn người ngựa. Đi thuyền mà đến, nhưng cũng không có lựa chọn đi tới chúng ta trong nước, mà là tại đại đường vì ý đồ sát, đốt cháy và cướp bóc. Sát hại đầy đủ mấy trăm ngàn đại đường bách tính, đại đường tức giận, Đường Vương trực tiếp phái ra Đường Ninh mang theo Hổ Bí quân đi vào. Hiện nay, 5 vạn phù tang đại quân bị Đường Ninh hết mức tiêu diệt, không một người còn sống. Binh lính cúi đầu, đem tình huống cho tất cả báo cáo. Toàn bộ phòng ốc bên trong, lần thứ 2 trở nên yên tĩnh lại. Uyên cái Tô Văn nghe vậy, cả người sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Vô liêm sỉ, cái này phù tang đến cùng đang làm cái gì, bọn họ trong đầu trang đều là cất sao? Uyên cái Tô Văn có chút không nhịn được, giận dữ không thôi. Bọn họ lần này liên minh, sở hữu chu vi quốc gia, cũng phải đại biểu lại đây. Chỉ có phù tang một nhà, mịt mù không tin tức. Hắn nhưng cũng không hề để ý, tưởng rằng lộ trình xa xôi, vì lẽ đó chỉ hoãn thời gian. Nhưng người phù tang đều không có lợi được. Nhưng chờ đến như thế một cái tin, làm sao có thể đủ không làm hắn nổi trận lôi đình. Liên minh bọn họ, mục đích chính là vì liên hợp lại, không chịu đến đại đường xâm phạm, tốt có một cái lực tự bảo vệ. Đại đường bây giờ như mặt trời giữa trưa, lại càng là có đại đường bánh hổ Đường Ninh ở 30 vạn hổ bị quân, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Coi như là liên minh bọn họ, e sợ đều vô pháp triệt để ngăn cản được đại đường bước chân, nếu như đại đường thiết tâm, phòng trừng bọn họ những người này cũng phải gặp xui xẻo. Vẹn vẹn chỉ là vì để chính mình lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn một điểm, làm cho đại đường đối với bọn họ chết cái ý niệm này, muốn động bọn họ thời điểm, tốt nhất Đường Lượng Đường Lượng. Nhưng ở nơi này sao thời khắc mấu chốt, Phù Tăng bên kia lại là như xe bị tô xích. Bọn họ đối với đại đường tránh không kịp, người này nhưng lựa chọn chủ động khiêu khích đại đường, thậm chí đổ sát mấy trăm ngàn bách tính, cái này không thể nghi ngờ không phải là muốn chết. 5 vạn đại quân bị diệt sạch, dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên sự tình. Đại đường ác liệt như vậy, làm sao biết cho phép có người ở bọn họ mí mắt nội tình phía dưới làm càn như thế? Chẳng phải là tự tìm đường chết? Hắn gái này Phù Tăng một lòng xảy ra vấn đề, đại đường không thể sẽ không chú ý tới bọn họ những này liên minh quốc gia. Uyên gái Tô Văn cũng biết rõ, muốn triệt để mà không cho đại đường tu được liên minh bọn họ tin tức, hầu như là chuyện không có khả năng. Mỗi cái quốc gia đều biết có mưu. Khắp thiên hạ 737 không có không lọt gió tưởng, phòng trừng tin tức đã sớm lan truyền đến Lý Thế Dân trong lỗ tai. Trước khả năng hắn còn sẽ không để ý, nhưng một lòng xuất hiện Phù Tăng sự tình, rất có thể chính mình những người này đều muốn trở thành đại đường mục tiêu. Thậm chí đột nhiên một loại tiên, đường quân chính là binh mã nhập cảnh, trấn áp thô bạo đều có khả năng. Phù Tăng lập tức không chỉ có đem chính bọn hắn cho đùa chơi chết, ngược lại là liền với Cao Cú Lệ cùng với những này mới vừa liên minh lên quốc gia, cũng cho mang vào trong khe. Đây là điển hình, chính mình chết còn chưa cam tâm, còn muốn ra mấy cái chịu tội thay. Uyên cái Tô Văn cảm giác mình thật sự là nấm mốc chữa phủ đầu. Lúc trước đang yên đang lành, làm sao lại muốn đến đi mời Phù Tăng chi này trừ đồng đội? Hố chết người không đền mạng tồn tại. Đừng nói là đại đường, coi như là hiện tại Uyên cái Tô Văn cũng rất muốn phát binh, đi trực tiếp đỡ tăng quốc gia này cho diện. Tự cao tự đại cũng coi như, còn chạy đến người ta đại đường trước mặt, liên lụy bọn họ cả đám. Uyên cái Tô Văn giết Phù Tăng Thiên Hoàng tâm tình đều có, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể đủ lựa chọn thở dài, ngồi ở chỗ đó, lại không biết làm như thế nào đi ứng đối tình huống như thế. Trong lòng đối với Phù Tăng là cừu hận đến mức tận cùng. Chương 335, Phù Tăng chết chưa hết tội. Cảnh thứ 2 tự động. Uyên cái Tô Văn cuối cùng vẫn còn triệu tập sở hữu liên minh quốc gia đại biểu người. Lần thứ 2 ngồi ở cùng một nơi, mục đích chính là vì thương thảo cái này Phù Tăng sự tình. Bọn họ nguyên bản liên minh tiến triển được cực kỳ thuận lợi, hầu như đều muốn đoàn kết lại với nhau, cũng là một luồng không nhỏ lực lượng. Đại đường muốn động bọn họ, hay là cần Đường Lượng Đường Lượng, có đáng giá hay không trả giá cái này lại giới. Những tiểu quốc gia này nhóm, bọn họ mục đích cũng là đến, chính là vì yêu cầu một cái an ổn. Nhưng Phù Tăng, cái này chư đồng đội, trước tiên lựa chọn công kích đại đường. Đại đường làm sao lại không biết liên minh bọn họ tin tức, ở tại trong mắt, Phù Tăng thậm chí có khả năng cùng bọn họ đã là liên minh. Phù Tăng công kích, liền đại diện cho liên minh bọn họ ý tứ, đã bắt đầu thể hiện ra chính mình răng nanh đến, muốn đối đại đường nhìn thèm thuồng đam. Đại đường làm sao có khả năng tùy ý bọn họ phát triển? Bọn họ nếu không đi nữa giải quyết đi vấn đề này, e sợ liên minh mới vừa tạo dựng lên, rất có thể liền muốn sụp xuống. Đại đường thực lực vừa xa quá khứ. Uyên cái Tô Văn trong lòng đối với cái này Phù Tăng không biết bao lớn ý kiến, lửa giận trùng thiên, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Ai kêu chính mình lúc trước sẽ chọn gọi Phù Tăng chủng tộc này? Bọn họ chủng tộc này bây giờ ở Uyên cái Tô Văn xem ra hoàn toàn chính là đầu góc có vấn đề tồn tại. Không phải vậy làm sao sẽ đi treo chọc đại đường? Thổ phiên cùng đột quyết xuống sân không nhìn thấy sao? Người nào cho bọn họ tự tin? Vớ bó chư bộ, thất vi, khiết đan. Còn lại quốc gia, lần thứ 2 tụ hội một nhà. Nhưng bầu không khí nhưng có chút ngột ngạt. Bọn họ vô cùng yên tĩnh, đều không có nhân tuyển chọn mở miệng nói chuyện. Rất rõ ràng, những người này cũng được biết đến tin tức, biết rõ chuyện này hậu quả, đến tuột cùng có bao lớn. Uyên cái Tô Văn ngồi ở mặt trước, trong mày, dường như thùng thuốc nổ giống như vậy, một điểm liền nổ. Hắn là lần này người phụ trách, đồng thời cũng là nhất là lo lắng một cái. Đám này đáng chết Phù Tăng, lại gan lớn bằng trời, chạy đi công kích đại đường. Quay đầu lại, bọn họ chuyện gì không, nhưng nguy hại đến chúng ta. Không chừng cái này liên minh đều muốn bởi vậy tràn ngập nguy cơ. Vị bó chư bộ tù nê thuộc lợi kê mở miệng nói, hắn hóa trang, cùng khiết đan có chút tương tự. Thế nhưng là giữ lại dài dài bím tóc, chính là mãn tộc tổ tiên. Mang trên mặt một chút phẫn nộ. Hắn cao bằng câu lệ bên cái Tô Văn một dạng tử tâm tình, cũng hận không được đem Phù Tăng cho giết. Còn lại thủ lĩnh cũng như vậy. Bọn họ thậm chí so với đại đường vẫn muốn nghĩ giết chết cái này chư đồng đội. Một người liên lụy bọn họ sở hữu quốc gia. Loại này cứu hận là hoàn toàn không thể đủ hóa giải mất. Đại đường e sợ đối với mọi người chúng ta cũng bắt đầu kiêng kỵ. Lý Thế Dân tính cách tuy nhiên ôn hòa, thế nhưng là hắn ở phương diện này hướng về là lôi lệ phong hành. Có Đường Ninh, hắn phong cách hành sự tiến hành rất lớn thay đổi. Bọn họ bây giờ như mặt trời giữa trưa, thế tất sẽ đối với chúng ta tiến hành trấn áp uy hiếp. Thuộc lợi kê càng nói càng tức. Còn lại thủ lĩnh cũng không nhịn được phụ họa gật gù. Viên cái Tô Văn vẻ mặt cũng âm trầm lại. Cái này Phù Tăng thật cho bọn họ lưu lại vô số hỗn loạn, nhưng không người đi thu thập. Nhưng bây giờ tình huống như thế, làm bọn họ cực kỳ lúng túng. Muốn tránh khỏi đại đường nghi kỵ, duy nhất phương pháp chính là lựa chọn trở thành thổ phiên như vậy phụ trúc quốc, hàng năm cống lên. Nhưng liên minh bọn họ nguyên nhân chính là không muốn chịu đến đại đường uy hiếp, có thể tự do. Quay đầu lại, liên minh còn chưa tạo tác dụng, lại bị Phù Tăng biên này cất chuột cho phá hoại hầu như không còn. Liên minh chúng ta sự tình chỉ sợ là không che giấu nổi. Nhưng hiện nay, vẫn là có thể đi vào lựa chọn, cùng Lý Thế Dân tiến hành câu thông, đỡ Tang quốc gia này cho vứt bỏ đi ra ngoài, thậm chí có thể cùng xuất binh, liên hợp tiêu diệt Phù Tang. Nói vậy, Đường Vương nên sẽ không tự tuyệt. Nguyên cái Tô Văn trong lòng nổi giận thì nổi giận, nhưng tỉnh táo lại hắn, hay là chỉ có thể đủ lựa chọn đi tìm ứng đối phương pháp. Trong lòng hắn minh bạch, đây là đỡ Tang cho hái đi ra ngoài, đồng thời cho Đường Triều biểu dương bọn họ thái độ, cùng Phù Tang không có bất cứ quan hệ gì. Để lại Đường không muốn giận chó đánh mèo đến trên người mình tới. Đây là lý tưởng nhất giải quyết phương pháp, áp dụng, nhưng có chút khó khăn. Bọn họ chịu thiệt trước, ở đại đường trước mặt, lại càng là không có bất kỳ cái gì quyền chủ động, chỉ có thể đủ bị động không nớt. Coi như là thật xuất binh đi vào vây quét Phù Tang, chỉ sợ cũng là bọn họ xuất binh lực, cùng Phù Tang tiến hành chém giết. Đại đường đến mặt sau, ngồi thu ngư ông chi lợi. Một mực bọn họ còn không dám có bất kỳ ý kiến gì. Đường Triều lúc trước, bọn họ còn dám có một chút khiêu khích tâm tư. Nhưng Lý Thế Dân phối hợp trên Đường Ninh cả hai cái khủng bố ra hỏa, sinh động tại bọn họ trong tầm mắt thời điểm, bọn họ ngày tốt liền đến đầu. Không chỉ có không thể đủ như là trước như vậy, đi biên cảnh đánh cướp đại đường vật tư nữ nhân, lại càng là phải cẩn thận, chỉ lo đắc tội đại đường. Nhược quốc không ngoại giao, cái này chính là quốc gia trở nên mạnh mẽ chấn nhiếp lực, đủ để làm kinh sợ bọn họ những nước nhỏ này, coi như là bọn họ liên hợp lại cương vực, phòng trừng còn không có có toàn bộ đại đường một nửa lớn. Làm sao đi đối kháng? Thuộc lợi kê phiền muộn gật đầu. Mục đích trước toàn nhìn, tựa hồ chỉ có thể đủ như thế đi làm. Đáng chết Phù Tang, nếu Đường Vương có thể đủ đồng ý, ta cái thứ nhất tự mình đem bọn hắn những người này đầu người cho bẻ xuống, mới có thể cho hạ giận. Sự tình tất cả nguyên nhân đều là bởi vì cái này ra hỏa. Triệu Hảo Triệu, bọn họ bản thân liền không phải cái gì thiện nam thì nữ, đặc biệt là ở ích lợi quốc gia trước mặt, hắn sao lại càng là biết không chút do dự mà lựa chọn đem cái này Phù Tang cho vứt bỏ, thậm chí đồng ý dâm hắn nhất ước, bỏ đá xuống giếng. Còn lại quốc gia thủ lĩnh, bọn họ đang đối mặt loại này quyết nghị thời điểm, duy trì độ cao nhất trí. Không thể không nói, Phù Tang ở đắc tội phương diện này năng lực bên trên, tuyệt đối là số 1 số 2. Có thể đủ làm cho tất cả mọi người cũng đối với hắn căm ghét không ngớt, cũng là không chuyện dễ dàng. Xuất binh vây quét Phù Tang, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ lo người này, lần thứ hai chỉnh ra cái gì sao thiêu thân đi ra, lại liên lụy đến bọn họ tống. Cho nên vẫn là giải quyết dứt khoát, so sánh thực tế một điểm. Các ngươi đã cũng không có ý kiến, chuyện này cứ như vậy nhất định phải. Uyên cái Tô Văn quyết định công việc, trong đôi mắt, hàn mang lóe lên. Phù Tang, chết chưa hết tội. Chương 336, Phù Tang sức lực. Cảnh thứ 3 tự động. Đại Hoa bị giết, Phù Tang 5 vạn đại quân diệt sạch. Tin tức này, nhất định là không che giấu nổi. Ở ngày thứ nhì, cũng đã chuyển quay lại đến Phù Tang Thiên Hoàng trong lỗ thai. Thiên Hoàng ở biết được đến tin tức này thời điểm, suýt chút nữa mũi đều sắp muốn chọc giận lên ra. 5 vạn đại quân, đối với bọn hắn Phù Tang tới nói, tuyệt đối là một luồng cực kỳ lực lượng khổng lồ. Bây giờ lại bị Đường quân cho diệt sạch, hắn có thể nào không đau lòng? Liền ngay cả Phù Tang Tam đại tướng quân bên trong Đại Hòa tướng quân cũng chết ở Đường nhân trong tay. Phù Tang cùng Đại Đường trong lúc đó quan hệ cũng không làm sao mà thiết, thậm chí bình thường trong lúc đó cũng không có bao nhiêu liên hệ. Phù Tang luôn luôn là cho là mình ẩn sâu vu hại trong đảo, chỉ cứ lấy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh. Bốn phía toàn biển có được cả tòa hải dương làm bảo tàng, hoàn toàn không phải là những này cái gọi là nội địa người có thể so sánh với. Bọn họ đối với đại đường khái niệm hay là dừng lại lúc trước, vì lẽ đó từ trong xương cốt đối với đại đường xem cũng lên. Chiếm cứ to lớn như thế địa vực lại không có loại năng lực này, thực tại là quá mức phế phẩm. Đây cũng là vì sao Đại Hòa biết cái này giống như tiêu căng, thậm chí trực tiếp mang binh đánh giết Đường Triều bất tính, cũng không đáng kể tâm tính. 737 bọn họ Phù Tang ở loại địa hình này bên trên căn bản không có thiên địch, đại đường muốn đối với hắn tạo thành uy hiếp hầu như là chuyện không có khả năng, trừ phi là bọn họ muốn thủy chiến, như vậy bọn họ còn có chút cầu mà không được. Chính mình làm sở trường, đối mặt với bọn họ nhất không sở trường, đánh cho đối phương văng mũ cởi giáp là một điểm vấn đề đều không có, hầu như bọn họ đứng ở thế bất bại. Ở Đường Triều đánh bất quá đối phương, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể trở lại Phù Tang. Đường Triều có thể làm gì cho bọn họ hay sao? Trước đáp ứng liên minh, vẹn vẹn chỉ là vì là cùng những quốc gia này kiến lập tốt liên hệ, đối với bọn hắn Phù Tang có trợ giúp thôi. Đại Đường, bọn họ vẫn đúng là không có để ở trong mắt. Tối thiểu, toàn bộ Phù Tang, lên tới Thiên Hoàng, xuống tới phổ thông bình dân, đều là như vậy tâm tính. Bọn họ tự cho là mình là phía trên thế giới này cao quý nhất chủng tộc. Đối phó loại này tiện chủng tộc, dư sức có dư. Thiên Hoàng nơi nào lại không biết? Là Đại Hòa mang binh đổ sát đầy đủ mấy trăm ngàn phổ thông bình dân, nhưng hắn vẫn căn bản không để ý quan tâm, vẹn vẹn chỉ là chính mình tổn thất đầy đủ 5 vạn đại quân, cùng với Đại Hòa cái này mãnh tướng, làm hắn trái tim đều đang chảy máu. Coi như là Đại Hòa tướng quân hành sự có chút không thích hợp, Đại Đường cũng không phải như vậy ra tay, mà là đem giao cho tài nhóm, chúng ta tới định tội. Đại Đường có cái gì tư cách đồ sát chúng ta tướng sĩ? Có một tên đại thần đưa ra ý kiến, cực kỳ không cam lòng. Thiên Hoàng cũng tán thành gật đầu, hắn cực kỳ tán đồng cái này thuyết pháp. Bọn họ người Phù Tang, lúc nào đợi đến tiên Đại Đường tới làm chủ, không bằng trực tiếp đối với Đại Đường tuyên chiến đi. Chúng ta Phù Tang lần này cần là ẩn nhẫn, chỉ sợ là muốn cho Đại Đường khí diễm càng ngày càng khoa trương, thậm chí bị còn lại quốc gia đang nhìn không dậy. Cũng nên để bọn hắn nhìn, chúng ta Phù Tang lực lượng đến tuột cùng có cường đại cỡ nào, chúng ta võ sĩ thực lực tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Vừa có một tên võ tướng đứng ra, hoàn toàn tự tin nói, hắn đối với mình dưới trướng những binh sĩ kia tràn đầy tự tin, tự nhận là đối với đại đường có tuyên chiến thực lực. Cái này liên quan đến quốc gia uy nghiêm, chúng ta thật là không thể đủ chứa nhẫn. Như vậy 5 vạn đại quân bị tàn sát, còn có đại hòa tướng quân ở trong đó, chính là chúng ta phủ tang từ trước tới nay to lớn nhất sỉ nhục. Từ xưa chúng ta phủ tang chính là dĩ hòa vi quý, nhưng cái này đại đường nhưng nhiều lần mạo phạm chúng ta, thậm chí như vậy hung hăng càng quái. Cho tới bây giờ, liên một điểm thái độ đều không có biểu dương, nói rõ phải không đem chúng ta cho để ở trong mắt. Vừa có một tên chủ chiến phái đứng ra, bọn họ thường BKBG, năm thân thể giữ ở phủ tang, nhìn tận mắt phủ tang từng bước một phát triển, cũng nhìn thấy tự thân binh lính thực lực. Bọn họ cũng không cho rằng thế giới bây giờ có người nào có thể so sánh bọn họ, coi như là đại đường cũng không được. Bọn họ lợi hại, bất quá là nhân số ưu thế, cùng đất rộng của nhiều thôi. Nhưng ở bọn họ mênh mông hải vực trước mặt, không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên hoàng đứng ở phía trên, lại là vẻ mặt hơi rùng mình. Hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng để hắn thật đi đại đường, trực tiếp tuyên chiến, cái này e sợ biết làm hắn do dự không ngớt. Đại đường thủy chung là một cái siêu cường quốc, hay là muốn cẩn thận đối xử? Thực sự đánh, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bọn họ chẳng qua là ổn thỏa buông cần, đại đường vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp thôi. Chỉ là như vậy, chính thức võ lực trí thượng, phòng trừng cũng bị đại đường hoài tạo. Chỉ bằng những nhân số là có thể đem bọn hắn cho hủy diệt mất. Thiên hoàng không muốn đi bước lên dáng dấp như vậy mạo hiểm, phía dưới những này võ tướng nhóm, thế nhưng là chưa bao giờ rời khỏi phủ tang, bọn họ có chút quá mức tự tin. Hắn suy nghĩ là, vạn nhất chiến bại, hắn không muốn phủ tang bởi vậy nguyên khí đại thương, đồng thời dẫn đến hắn thiên hoàng vị trí xuất hiện bất kỳ ba động. Mọi yêu cầu vứt vàng. Nhưng lần này, chính như những quan viên này nhóm từng nói, nếu là không biểu thị một hồi, phòng trừng tất cả mọi người sẽ đem bọn họ cho xem là kẻ nhu nhược, cho rằng có thể tùy ý ức hiếp. Hắn có thể nuốt không trôi cơn giận này. Nhất là, đại hòa tướng quân cùng cái kia 5 vạn đại quân chết trận, còn làm hắn canh cánh trong lòng, cực kỳ đau lòng. Phái sứ giả đi bảo, lần này nhất định phải đại đường cho một cái thuyết pháp. 5 vạn đại quân tổn thất, cũng không phải là đồng dạng lý do, liền có thể đủ qua loa đi qua. Hy vọng đại đường có thể đủ đưa ra bọn họ thành ý, nếu không thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí, trực tiếp đối với đại đường tuyên chiến. Thiên hoàng bệ hạ vỗ bàn một cái, khí thế mười phần nói, hắn cũng không cho là mình nói có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đại đường, hướng về cũng sản xuất không ít thứ tốt, nếu lần này bọn họ có thể bồi thường đủ để san bằng 5 vạn đại quân tổn thất, thiên hoàng bệ hạ cũng không muốn tiếp tục theo cái này đại đường tính toán. Chúng ta phủ tang tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Đồng thời còn có nhiều như vậy quốc gia liên minh, thực lực chúng ta không ý kỵ tí nào đại đường. Nếu đại đường thật không biết tiến thối, chúng ta liền để hắn nếm thử hối hận tư vị. Thiên hoàng bệ hạ nghĩ đến cao cú lệ một ít quốc gia liên minh, trong lòng lúc này an ổn không ít, cũng lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Chương 337, viên văn chương thứ tư tự động. Đại đường kiến lập tới nay, nhiều lần phạm chiến sự. Tự cao nhân khẩu đông đảo, đất rộng của nhiều. Liên phách quốc hành động, không đem bốn phía quốc gia để ở trong mắt. Đột quyết, thổ phiên. Không một không gặp đại đường ma chảo bên dưới. Dĩ nhiên phạm nhiều người tức giận, nhưng còn không biết hối cải. Vô duyên vô cớ đổ sát phủ tang đầy đủ 5 vạn đại quân, đại hòa tướng quân lại càng là chết thảm đường quân trong tay. Đại đường bây giờ cùng ác ma không khác, đánh mất nhân tính, hồn nhiên không để ý những quốc gia khác chết sống. Phủ tang đầy đủ hơn 300 năm lịch sử, nguyên viễn lưu dài. Hướng về không tranh quyền thế, lại càng là cùng mỗi cái quốc gia giao hảo, hành sự hiền lành. Nhưng trở thành đại đường khải hạm mục tiêu, 5 vạn đại quân bị giết, phủ tang tổn thất nặng nề. Cả nước trên dưới, bi thống không ngớt, thiên hoàng bệ hạ càng là phẫn nộ bản phần. Nếu như đại đường không nữa đình chỉ động tác, sám hối tự thân, thực sự chơi với lửa có ngày chết cháy, tự rước diệt vong. Phù Tang cùng còn lại quốc gia đã sớm kiến lập trở thành liên minh. Đại Đường đã sớm tứ cố vô thần, cung dương hết đà, nhưng còn không tự biết. Tiếp tục như vậy hung tàn hành vi, chỉ biết ra tốc đại đường diệt vong. Hạn trong vòng 3 ngày, đem hung thủ giao cho Phù Tang xử trí. Bồi thường Phù Tang tổn thất, Đường Vương tự mình xin lỗi. Không phải vậy Phù Tang nhiều thế hệ cùng đại đường trở mặt, không chết không thôi. Nhìn đều biết rõ, tất cả mọi người không có dự liệu được. Ở bên cái Tô Văn bọn họ cũng bởi vì Phù Tang sự tình, gấp đến độ xoay quanh, nghĩ làm sao đi giải quyết thời điểm. Phù Tang lại là không âm thanh không lên tiếng đất trực tiếp đối với đại đường phát một cái hơi văn, lên tiếng phê phán đại đường. Tin tức lập tức liền truyền ra. Uyên cái Tô Văn dẫn đầu một đám liên minh quốc gia, bọn họ tự nhiên cũng là ngay lập tức liền nhận được tin tức. Trước sau ở mật thiết chú ý khi biết được đến tin tức này thời điểm, Uyên cái Tô Văn bọn họ tựa hồ cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này Phù Tang lại thật lên tiếng phê phán đại đường. Hơn nữa thái độ rất mạnh, còn mưu toan Đường Vương đối với bọn họ tiến hành bồi thường xin lỗi. Cho tới Phù Tang đại quân ở đại đường đồ sát mấy trăm ngàn bách tính sự tình, chỉ câu không để cập tới. Vốn chính là bọn họ đối lý trước, nhưng như vậy phẫn nộ viên văn lại làm cho Huyên cái Tô Văn bọn họ có loại ảo giác, cảm thấy bọn họ lực lượng mười phần, chính là có lý một phương. Huyên cái Tô Văn loại người không nhịn được lắc đầu một cái, đối với cái này Phù Tang vô sỉ trình độ, lần thứ hai có một cái mới quen. Đồng thời bọn họ cũng đối với cái này Phù Tang thật sự hiểu biết, hoàn toàn chính là một cái không có đầu óc quốc gia, căn bản không sợ chết, cũng không nhìn một chút, lẫn nhau trong lúc đó thực lực cách xa. Một cái cả nước diện tích vẫn chưa có người nào nhà một cái thành đại quốc gia, cũng dám như vậy khoa trương. Liên như là 3 tuổi tiểu hài tử khiêu khích nam tử trưởng thành giống như, kết cục không cần nói cũng biết, bọn họ nơi nào đến lớn mật như thế, e sợ tự cao tự đại, cũng không có đến khoa trương như vậy trình độ chứ. Đổi lại là bọn họ, 5 vạn đại quân, bị giết cũng là giết. Đại đường không truy cứu bọn họ trách nhiệm, cũng đã là cảm ơn trời đất, nhưng trước mắt cái này Phù Tang, không chỉ không có bất kỳ cái gì biết khó mà lui ý tứ, ngược lại là muốn vượt khó tiến lên. Tựa hồ là cảm giác mình có chút sống được thời gian quá dài. Chuyện như vậy với bọn hắn không hề có một chút quan hệ, Uyên cái Tô Văn bọn họ cũng không muốn đi quản. Phù Tăng tự chịu diệt vong, ai có thể đủ còn được. Bọn họ cũng lười ở phương diện này lãng phí thời gian, chọc giận đại đường cũng tốt, lớn như vậy đường cũng là không có công phu đi quan tâm bọn họ. Cái này Phù Tăng cuối cùng là làm một cái đáng tin sự tình. Nhưng theo sát lấy, Uyên cái Tô Văn bọn họ xem đến phần sau cảm văn nội dung thời gian, mặt trong nháy mắt liền đêm đen tới. Thậm chí không nhịn được, trực tiếp tuôn ra đến giơ miệng. Phù Tăng vô sỉ trình độ, để bọn hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Người này, chính mình tìm đường chết cũng coi như, lại còn muốn kéo lên bọn họ. Bọn họ đối với đại đường kiên kỵ là thật, nhưng ai cũng không dám nói ra, thậm chí không dám có bất kỳ phản kháng. Phù Tăng nhưng căn bản không sợ chết, nói thẳng bọn họ chính là liên minh, là trên một sợi dây mặt châu chấu, lại càng là muốn mượn nhờ bọn họ lực lượng, đi tới cho đại đường tạo áp lực. Tuyên cái Tô Văn suýt chút nữa cũng chưa kịp phản ứng. Bọn họ lúc nào đợi cùng Phù Tăng liên minh? Muốn biết rõ. Phù Tăng phái ra một nhóm đầu góc có vấn đề ra hỏa, không chỉ không có theo thời gian đến đây, ngược lại là ở đại đường gây chuyện thị phi. Bọn họ căn bản cũng không muốn với bọn hắn liên lụy bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, không chỉ là cái kia một nhóm đầu góc có vấn đề, mà là toàn bộ Phù Tăng đều là một cái nhược trí chủng tộc. Bọn họ hoàn toàn chính là thay bay vạ gió. Chuyện gì đều không có làm, đã bị Phù Tăng cho rằng thương xứ. Phù Tăng há mồm liền ra, bọn họ hình thành liên minh, đối với đại đường có ý kiến. Đây không phải kẻ gây tai họa, để đại đường đối với bọn hắn mang trong lòng kiêng kỵ sao? Chê bọn họ sống được còn chưa rất thê thảm sao? Cái này ngạo văn khẩu khí ngông cuồng, căn bản không đem đại đường cho để ở trong mắt, bọn họ cũng có thể đoán trước được, Đường Vương Lý Thế Dân nhìn thấy cái này cảm văn thời điểm, đến tột cùng có cỡ nào phẫn nộ. Đừng nói là Lý Thế Dân, coi như là bọn họ, muốn giết cái này Phù Tăng tâm đều có. Tuyên cái Tô Văn cả đám, giận dữ không thôi, lửa giận trùng thiên. Phù Tăng hố bọn hắn một lần còn chưa cam tâm, vẫn còn nghĩ lần thứ hai, chỉ có đem bọn hắn bây chết, có thể đủ giảng hòa. Bọn họ trước, chuẩn bị suy tư, cùng Đường Vương tiến hành giao lưu. Nhưng hiện tại tốt, lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới, Phù Tăng là gan biết to lớn như thế, tốc độ cũng là cực nhanh. Bọn họ thậm chí đều tốt không có bắt đầu hành động, cái này cảm văn cũng đã đi ra. Hoàn toàn chính là không đạt mục đích không buông tha ý tứ. Không biết ít nhiều quốc gia thống lĩnh đang tại sau lưng quay về Phù Tăng chửi ầm lên. Người này, chết đến nơi rồi có biết hay không? Cũng không biết rằng người nào cho bọn họ sức lực. Đồng thời, bọn họ cũng là lòng như lửa đốt, nên như thế nào có thể đủ cùng mình và Phù Tăng trong lúc đó phủi sạch quan hệ. Cùng người như thế liên minh, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Bọn họ muốn theo Phù Tăng triệt để đoạn tuyệt quan hệ, lại càng là từng cái, suýt chút nữa chính là không nhịn được, muốn phát binh hướng thẳng đến Phù Tăng công tới. Đại đường không đem hắn cho diệt, chúng ta đều muốn bắt hắn cho tiêu diệt. Dáng dấp như vậy chủ tộc, ở lại chỗ này, thật sự là quá nguy hiểm, quả thực chính là một cái tai họa sở hữu trong liên minh quốc gia, đạt đến độ cao ý kiến nhất trí. Người. Chương 338, sát tâm đã định. Canh thứ 5 tự động. Đại đường, Trường An. Thái cực điện bên trong. Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, phía dưới thì là văn võ bá quan. Hắn một thân long bào, uy nghiêm và phần. Trên mặt lại là khó có thể che giấu phẫn nộ, lan tràn mà ra. Cao mày. Ngạo văn, hắn tự nhiên biết rõ, đây là Phù Tăng đối với đại đường phát ra, đại đường thì lại là cái thứ nhất biết rõ. Vô luận là Lý Thế Dân, hay là phía dưới văn võ bá quan, đều là khó có thể dùng lời diễn tả được, cùng với vô hạn lửa giận. Lúc nào đợi, Phù Tăng loại này chỉ là tiểu quốc, cũng có thể vượt lên tại bọn họ trên đầu. Còn ngữ khí lớn lối như thế, tuyên bố cảm văn, xưng bọn họ chính là cung dương hết đà, tự chịu diệt vong. Phù Tăng, bọn họ nơi nào sẽ không hiểu? Hoàn toàn chính là hải đảo một cái tiểu quốc thôi, bất luận thất tam thất từ đâu phương diện so với, đều không có tư cách với bọn hắn đại đường đánh đồng với nhau. Đại đường cũng sẽ không muốn đi lý biết cái này Phù Tăng. Nhưng cái tên này, nhưng tùy ý tại bọn họ đại đường đổ sát mách tính, đem đại đường như không có gì. Chém giết cái này 5 vạn đại quân, chính là bọn họ tự tìm đường chết. Không có trước đi tìm bọn họ Phù Tăng phiền phức, cũng đã rất tốt. Nhưng những người này, nhưng không có chút nào biết rõ, cảm ơn đái đức là loại vật gì, khẩu khí rất lớn, như toàn muốn Lý Thế Dân đi vào cho bọn họ chịu nhận lỗi, bồi thường bọn họ tổn hại 5 vạn đại quân tổn thất. Gan lớn đến trình độ như thế, đổi lại bất kỳ một quốc gia nào đế vương, đối mặt với loại này biên văn, đều biết xa vào đến trong cùng nộ. Đây là xâm phạm đến một cái quốc gia uy nghiêm, cùng với một cái đế vương tôn nghiêm, không có ai có thể nhẫn lại. Chớ nói chi là Lý Thế Dân, ở đại đường chưa vững chắc trước, hắn đối mặt với tình huống như thế, đều biết lựa chọn trực tiếp xua binh đem chọn cái Phù Tăng cho hủy diệt mất. Bọn họ nên vì chính mình hành vi, do đó trả giá thật lớn. Bây giờ, đại đường ngày càng cường thịnh, đã sớm đạt đến không gì không phá trình độ, giống như một con quái vật khổng lồ, nhìn thèm thuồng đam chu vi. Hắn không có lựa chọn tiếp tục xâm lấn, mà là trước tiên vững chắc trong nước cục thế. Hoa Hạ, từ xưa tới nay tôn chỉ đã là như thế, cũng sẽ không tùy tiện đất xâm lấn đối thủ, điên cuồng đánh cướp. Nhưng cái này Phù Tăng, có vẻ như một điểm tình hình cũng không làm rõ ràng được, nhất là hắn cái kia thiên hoàng, quả thực chính là nói chuyện biển vông. Trước đổ sát bách tính việc, Lý Thế Dân liền cực kỳ phẫn nộ. Bây giờ, càng đem cái này phẫn nộ cho triệt để thiêu đốt, cho hắn một cái cớ. Coi như là hiện tại, đại đường trực tiếp phát binh, chỉ sợ cũng là không người nào dám đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Phù Tăng thật lớn gan chó, chỉ là 300 năm lịch sử cũng dám lấy ra nói, tự cao tự đại đến trình độ như thế, chỉ sợ cũng chỉ là cười làm lành hảo phong a. Một mực gặp không sợ hãi nguy trình, lại là đặc biệt phẫn nộ, đứng ra quát lớn. hắn trắng bệnh tròm râu cũng bị thổi lên. Hoa Hạ truyền thừa xuống, bây giờ đã có mấy ngàn năm lịch sử, hắn chỉ là một cái 300 năm tiểu quốc, cũng ở nơi đây làm cản. Đại Đường đối với Phù Tang vẫn luôn là quan sát tư thái, không có ra tay với bọn họ, là căn bản liền không lọt mắt, người này bây giờ nhưng tiến lên khiêu khích, nếu bọn họ khoan dung, Đại Đường sau đó còn làm sao đi duy trì một cái đại quốc phong độ. Con kiến khiêu khích con voi cũng sẽ không đi lý biết, nhưng một lòng chọc giận con voi, liền biết nhất cước đem đạp cho chết. Phù Tang, Lý Thế Dân con mắt nheo lại, ngữ khí vô cùng băng lãnh, Ngưu Toàn muốn mượn nhờ liên minh tới dọa chấm, thật coi chấm là không có tính khí, Đại Đường có thể để cho người bắt nạt hắn lời nói, cực kỳ kích động. Cả người đứng lên, ống tay áo vung lên, sắc ý sôi trào, một nhóm liên minh, chấm mở một mắt, nhắm một mắt, lười đi lý biết bọn họ. Ngược lại là bị bọn họ cho rằng là chấm sợ hãi sợ sệt, vẫn muốn nghị cười chấm đầu lâu bên trên, làm sao có thể nhẫn. Đột quyết, thủ phiên khiêu khích mình cũng coi như. Bọn họ có được có thể phá vỡ toàn bộ Đại Đường thực lực, coi như là tương đồng mức độ đối thủ. Lý Thế Dân coi như là phẫn nộ, cũng cần cẩn thận bình tĩnh đối xử. Nhưng cái này Phù Tang, tính toán là vật gì? Coi như là bọn họ liên hợp lại, hình thành liên minh, cũng chỉ là một đám ô hợp thôi, căn bản đối với Đại Đường tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ tiện tay, liền có thể đem cho triệt để phá hủy. Từ bên cái Tô Văn chuẩn bị liên hợp còn lại quốc gia thời điểm, Lý Thế Dân cũng đã nhận được tin tức. Nhưng hắn cũng không muốn Lý biết. Lý Thế Dân cũng không có bất kỳ cái gì muốn xâm lược bọn họ suy nghĩ, coi như là muốn đại quân áp cảnh, cũng không phải hiện tại. Trọng yếu nhất, hay là ổn định lại trong nước cục thế. Trước đem cái này Đại Đường dân tình cho ổn định tốt đến, cuối cùng đem chọn cái Đột Quyết lãnh địa, từng bước một triệt để hóa thành bọn họ Đại Đường cương vực. Đây mới là Lý Thế Dân quan tâm nhất. Cho tới những chuyện khác, căn bản dẫn không dậy Lý Thế Dân hứng thú. Liên minh bọn họ tùy tiện bọn họ đi liên minh, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều bất quá là nói xuông thôi. Đại Đường lấy thế cục trước mắt, tuyệt đối là nhanh chóng phát triển. Sớm muộn muốn trở thành một con cá sấu lớn, ăn đồ đạc sở hữu cũng không thành vấn đề. Bọn họ liên hợp lại, cũng vô pháp thương tới Đại Đường bất kỳ một tia da lông. Dĩ nhiên trở thành định cư. Lý Thế Dân cho là bọn họ có tự mình biết mình, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ hay là thiếu hụt loại vật này, cần hảo hảo đi đánh một hồi. Phù Tang, đứng núi chịu sào. Muốn làm bọn họ triệt để minh bạch, Đại Đường thực lực làm sao? Đột quyết giáo huấn, hay là không đủ sâu sắc, giết gà dọa khỉ, vô pháp ảnh hưởng đến bọn họ. Muốn chấm chịu nhận lỗi, liền muốn xem bọn họ có hay không có tư cách này. Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì quyết định chủ ý 1.6, cái này Phù Tang, xem ra cũng không cần phải tiếp tục giữ lại. Mặc dù đối phương là hải đảo bên trong, bọn họ cũng hồn nhiên không sợ. Lý Thế Dân không có lý do gì đi sợ sệt. Sát tâm đã lên, sẽ không có dễ dàng như vậy tắt xuống. Văn võ bá quan đối với chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trong đó không ít quan văn tuy nhiên chủ trương hòa bình, nhưng đó là ở thực lực bọn hắn không có đối với phương cường đại thời điểm, nhưng bây giờ Đại Đường không cần hướng về bất kỳ ai nuốt giận vào bụng. Bọn họ lực lượng 10 phần. Báo, Cao Cú Lệ, Tiệp Bó Chư Bộ, Thất Vi, Khiết Đan, một đám quốc gia đồng thời tuyên bố thanh minh. Bên ngoài, đột nhiên một tên điều tra tin tức quan biên vội vã chạy vào, hồi báo tin tức. Chương 339, lâu không gặp hệ thống. Tự động. Thanh minh. Lý Thế Dân nhìn phía dưới quan biên, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Văn võ ba quan cũng là có chút gây rối. Bọn họ cũng đều biết, những quốc gia này trong lúc đó chính là liên minh. Bây giờ đột nhiên tuyên bố thanh minh, Lý Thế Dân trong con ngươi hàn quang lóe lên, chẳng lẽ là muốn cùng với cái này Phù Tang, cùng đối với bọn họ tạo áp lực. Vậy dạng này tử thoại, chỉ sợ sẽ là bọn họ tự chịu diệt vong, không lạ được Lý Thế Dân. Hắn đã bị cái này Phù Tang cho triệt để chọc giận. Nhưng nếu như những người này dám cùng dính vào, giết một cái quốc gia cũng là giết. Giết nhiều như vậy cái tiểu quốc gia, tương tự là giết. Hắn thế nhưng là còn nhớ, những quốc gia này lúc trước đều là đối với bọn họ Đại Đường cương vực có không ít cái dày. Về sau Đột Quyết bị diệt, thủ phiên thần phục, bọn họ mới từ từ thành thật hạ xuống, không có thành thật mấy ngày, lại là chỉnh ra tới một người liên minh. Cái này liên tiếp tin tức sau lưng, cũng để lộ ra đến bọn họ không an phận, bây giờ chẳng lẽ là phải phối hợp Phù Tang, tiên phát chế nhân. Lý Thế Dân nghĩ tới đây, lại là không khỏi có chút 12 trở nên hưng phấn. Hắn đang lo tìm không được thời cơ, có thể đối với những quốc gia này phát động chiến tranh, muốn trở thành một cái thiên cổ minh quân, trọng yếu nhất là được. Vô luận là ở sự tích bên trên, còn có đức hạnh, cũng không có thể bắt bẻ. Lý Thế Dân muốn làm, chính là người như thế. Vô cớ xâm lược, coi như là làm ra lại chuyện vĩ đại, chỉ sợ cũng là khó có thể xóa đi trong đó chỗ bẩn. Có thể bị động phản kích, liền không giống nhau lắm. Nếu hắn có thể đủ phát binh, có đường linh, Lý Thế Dân hoàn toàn có tự tin, có thể đem những quốc gia này hoàn tạo. Đồng thời mang ý nghĩa, cái này toàn bộ đại lục đều là bọn họ Đại Đường cương vực, hình thành chính thức đại nhất thống, phàm giang hà chiếu đều là hán thổ. Bọn họ Hoa Hạ đại địa, chế bá toàn bộ đại lục. Đây là cỡ nào phong công vĩ nghiệp? Lý Thế Dân làm sao có thể đủ không tâm động, không cần tiếp tục phải lo lắng có ngoại địch vấn đề. Bọn họ chỉ cần tự thân hòa bình phát triển, Đại Đường thiên thu và tái cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân ngược lại là ánh mắt sáng quắc mà nhìn quan viên này, hy vọng hắn có thể đủ mang đến cho mình một cái tin tức tốt. Cao Cú Lệ nhiều thế hệ cùng Đại Đường giao hảo, chính là thân thiện hàng xóm, trước sẽ không thay đổi, về sau cũng sẽ không thay đổi. Liên minh chính là bốn phía mấy cái quốc gia liên hợp ở cùng một nơi, vì là trợ giúp quốc gia trong lúc đó phát triển xây lên lập. Còn cái này Phù Tang trước quả thật có mời chào, nhưng Phù Tang cũng tại Đại Đường cảnh nội tùy ý đồ sát, vẫn chưa đúng hạn tham dự liên minh đại hội. chúng ta cũng vì chuyến này kính cảm thấy phẫn nộ khinh thường, xấu hổ với cùng loại quốc gia này làm bạn. Cao Cú Lệ cùng Phụ Tang không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ cũng chưa tiến vào trong liên minh, chỉ đại biểu một nhà chi tử, căn bản không đủ đại biểu chúng ta sở hữu quốc gia, mong rằng Đường Vương bao dung, không nên chúng kế ly gián. Chúng ta đối mặt với Phụ Tang hành động như vậy, cũng là độ cao phản cảm. Nếu như Đường Vương muốn phát binh vây quét, chúng ta nguyện cùng nhau đi tới, lấy chứng trong sạch. Quan viên đem thanh minh nguyên văn cho từng câu trình bày đi ra, còn lại quốc gia lên tiếng cũng tương tự. Văn võ ba quan nhóm nghe vậy, vẻ mặt cũng có chút khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái này thanh minh cũng đã rõ ràng như thế, bọn họ nếu còn nghe không hiểu trong đó ý tứ, hưởng là triều đình trọng thần. Cao Cú Lệ dẫn đầu bọn họ những quốc gia này ý tứ rất rõ ràng. Phù Tang cùng bọn họ không có bất kỳ cái gì liên quan, người này hoàn toàn chính là tự cho là đúng, Newton lôi kéo bọn họ cùng chịu chết. Nhưng bọn họ căn bản sẽ không đồng ý, thậm chí đồng ý đi theo Đường Quân, cùng đi vào vây quét Phù Tang. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là đối với cái này Phù Tang hận đến nghiến răng, đồng thời cũng chứng minh bọn họ thái độ. Lý Thế Dân nghe vậy, trong thần sắc mang theo một chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có hoài nghi những quốc gia này lên tiếng, nếu như thật cùng bọn họ có quan hệ, bọn họ cũng không cần như vậy, nói vậy nói là thật. Từ đầu tới đuôi, đều là cái này Phù Tang tự cho là đúng, cùng bọn họ liên hợp ở cùng một nơi, cho nên mới dám có lớn mật như thế. Nhưng Cao Cú Lệ những quốc gia này, không chỉ không tiếp thu bọn họ, ngược lại là đối với lửa giận chủ tiên. Cũng không biết rằng, Phù Tang ở biết được đến tin tức này, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Trời gây nghiệt, còn có thể làm trái. Người làm vậy, không thể sống. Phù Tang người này, đem hai câu này, cho phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lý Thế Dân tuy nhiên trong lòng có chút thất vọng, không có cái này thời cơ, đem bọn hắn tất cả mọi người cho một lưới bắt hết. Nhưng là sẽ không quên cái này Phù Tang đối với bọn hắn khiêu khích. Căn bản không thể có đủ bất kỳ khoan dung, bọn họ nếu muốn xuất này cùng luôn, liền để bọn họ triệt để trả giá thật lớn đi. Đại đường giữ tợn răng nanh, cũng nên bắt đầu hiện lên. Trải qua đầy đủ một năm nghỉ ngơi phát triển, bọn họ muốn cho sở hữu quốc gia xem bọn họ đại đường bây giờ thực lực đạt đến cái gì trình độ kinh khủng, thậm chí muốn làm bọn họ tuyệt vọng, không còn dám có bất kỳ dị tâm. Đang hoang mà ở nơi đó, một chút chuyện đều không có. Nhưng nếu như dám mạo phạm lớn 740 đường, chỉ sẽ phải gánh chịu đến đại đường lôi đình trả thù. Phù Tang tiểu quốc coi rẻ đại đường, lại càng là không đem chấm để ở trong mắt. Nếu như không phản kích, hoàng thất thể diện ở đâu rồi, đại đường tôn nghiêm ở đâu rồi? Lý Thế Dân thanh âm vang vọng ở trong đại điện, trung khí mười phần. Hôm nay, chấm liền muốn để cái này Phù Tang triệt để từ trên bản đồ xóa đi, để bọn hắn lại không bất kỳ nhảy thoát thời cơ. Dáng dấp như vậy chủng tộc, để bọn hắn đi tới địa ngục sám hối, khiến tất cả mọi người biết rõ, đắc tội đại đường, đến tột cùng là một cái gì bộ dáng hậu quả. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng lại, đại đường uy nghiêm, vĩnh viễn không thể xâm phạm. Không biết vị tướng quân nào đồng ý lĩnh mệnh đi tới, xuất lĩnh đại quân, săn bằng Phù Tang tiểu quốc. Lý Thế Dân nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, mở miệng dò hỏi. Văn Võ Bá Quan đều có chút gây rối, thế nhưng chậm chạp đều không có hành động, mà là ánh mắt yên lặng mà nhìn về phía trung ương đạo kia kiên cường thiếu niên thân ảnh bên trên. Đường Ninh không nói gì, bọn họ cũng không dám đứng ra, bao biện làm thay. Luận chiến lực, ai có thể cùng Đường Ninh so với? Đường Ninh đứng ở nơi đó, mà không hề cảm xúc, không có một chút nào ba động. Trong ánh mắt hơi lấp lóe, mang theo một chút vẻ hưng phấn. Nguyên nhân thực sự không phải là muốn vây quét cái này Phù Tang, mà là trong óc, cái kia quen thuộc hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Chương 340, hệ thống nhiệm vụ dẹp điên Phù Tang canh thứ 2 tự động. Ken, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, dẹp điên Phù Tang, Dương Ta Hoa Hạ Bay. Hạ lúc ở trong vòng 3 tháng, đem chọn cái Phù Tang dẹp điên, cũng khiến Phù Tang trung tộc hoàn toàn biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được khen thưởng. Băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình cơ giới thanh âm, vang vọng ở Đường Linh trong óc. Cũng chỉ có hắn một người có thể đủ nghe được. Hệ thống này, từ lần trước diệt trừ đột quyết, liền thu được một số cực kỳ phong phú khen thưởng. Thọ mệnh, Lý Nguyên Ba chi hồn, sinh mệnh chi trùng, cũng cho Đường Đình cung cấp không ít trợ giúp, làm hắn nhanh chóng bay lên lên. Nhưng, liền cũng lại không có tin tức gì. Bây giờ, cuối cùng là đi ra. Coi như là nội tâm lãnh đạm Đường Đình, cũng không nhịn được có một chút kích động. Đối với mình cái này xuất quỷ nhập thần, cực kỳ lạnh lùng hệ thống, Đường Đình tuy nhiên thói quen, nhưng vẫn là mong mỏi đi ra. Bởi vì thu hoạch được thưởng, cũng đối với Đường Đình trợ giúp cực lớn, thậm chí có khả năng vĩnh sinh. Không thể đủ tại loại này hấp dẫn phía dưới, lựa chọn bình tĩnh. Đường Ninh cũng không ngoại lệ. Hắn nhíu mày, cái này dẹp điên Phù Tang nhiệm vụ, xem ra tựa hồ muốn so với lúc trước đột quyết hơi hơi dễ dàng một điểm. Dù sao lúc trước dẹp điên đột quyết thời gian, bọn họ đã cùng đồ mặt lộ, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói, chỉ có liều mạng một lần. Bất quá Đường Ninh cũng đối với hệ thống này khen thưởng khá là chờ mong. Phù Tang xem ra đã là người người hoàn trách, hệ thống cũng tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ. Coi như là ta muốn tha cho ngươi, cũng là chuyện không có khả năng. Đường Ninh mắt sáng ngời, trong lòng âm thầm tự hỏi. Hắn đối với Phù Tang chủng tộc này không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chỉ có căm ghét. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, chủng tộc này làm ra đi ra sự tình cũng cực kỳ làm người khinh thường. Đối với cái này người Phù Tang, tự nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì lòng thông cảm. Có được loại này thói hư tật xấu dân tộc, tiếp tục giữ lại bọn họ sẽ chỉ làm bốn phía sở hữu quốc gia con dân chịu đến nguy hại. Cùng với như vậy, không bằng nhất lao vĩnh giật. Đường Ninh mở hai con mắt, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn chính là tiến lên trước một bước. Vi thần đồng ý lĩnh mệnh. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn không thể không đi hoàn thành. Văn Võ Bá Quan nhìn thấy Đường Ninh đi ra, trong lòng cũng là không có ít nhiều dị nghị. Ở trong mắt bọn họ, Đường Ninh tự nhiên là người được chọn tốt nhất. Tuy nhiên bọn họ cũng không đối với cái này Phù Tăng có bất kỳ kiêng kỵ, hoàn toàn chính là một cái viên đạn tiểu quốc. Nhưng Phù Tăng lại là bốn phía toàn biển, muốn đi công chiếm bọn họ, phải khắc phục nước cái này một cái cảnh khó khăn. Bọn họ đang ở Trường An, trên căn bản người người đều là vịt lên cạn, thực sự không phải là giang nam nhân sĩ. Để bọn hắn xuất lĩnh lấy đại quân ở trên mặt biển chiến đấu, thực tại có chút trong lòng chột dạ. Đỡ Tăng đánh bại còn tốt, như vậy chính là công lao. Nếu như không có đánh bại, không chỉ là chính mình thể diện mất hết, càng đem cái này lại đường uy nghiêm cho đạp lên được không còn một ngống. Bọn họ không muốn đi làm cái này tội nhân. Đường Ninh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, hắn xuất chinh có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng hiện nay đến xem, tựa hồ cũng chỉ có Đường Ninh vẫn duy trì toàn thắng tư thái. Bất luận cái nào tướng quân, coi như là thường thắng tướng quân, bọn hắn cũng đều sẽ có bại trận. Chỉ bất quá hiếm có bại trận thôi, nhưng Đường Ninh, từ hắn tham dự chiến tranh bắt đầu, liền từ chưa từng xuất hiện, dù cho một lần tan tác, tất cả đều là đại hoạch toàn thắng. Hoàn toàn chính là một cái truyền kỳ giống như tồn tại. Thường thắng tướng quân danh hiệu này cũng không thích hợp đặt ở Đường Ninh trên thân. Hắn là một tên chiến thần, không thể thua. Lý Thế Dân nhìn thấy Đường Ninh chủ động anh, vẻ mặt cũng là hơi vui vẻ. Hắn trong suy nghĩ cũng là nghiêng về để Đường Ninh đi vào. Đối mặt với bọn họ cũng không quen thuộc Phù Tang, chỉ có Đường Ninh đi vào, hắn có thể đủ triệt để yên tâm, tuyệt đối không thể đủ để lần hành động này trở thành bọn họ đại đường trò cười, làm cho hề cho thiên hạ. Được. Lý Thế Dân vung tay lên, không có chút gì do dự, Đường Ninh tiến lên lĩnh mệnh. Vi thần ở. Đường Ninh hai tay ôm quyền. Chấm mệnh ngươi dẫn theo lĩnh đại quân, chinh chiến Phù Tang. Dương chấm đại đường vinh quang, khiến Phù Tang vĩnh viễn không dám mạo hiểm phạm. Thiên ân quần quận, phạm chấm mạnh đường người, xa đâu cũng giết. Lý Thế Dân hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Đường Ninh trước nói tới cho lấy ra. Ngược lại cũng hiệu quả cực nhanh, văn võ ba con nhóm đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có quốc gia trở nên mạnh mẽ, bọn họ mới có được như vậy sức lực. Nếu như đổi lại là trước đó, bọn họ đối mặt với cái này Phù Tang, e sợ căn bản không có tâm tư đi vào lý biết, chớ nói chi là thể hiện ra bọn họ đại đường chỗ cường đại. Nội ưu ngoại hoạn, bọn họ một lòng độc bình, để đột quyết cùng thổ phiên biết rõ tin tức, chắc chắn diệt ngược lại là bọn họ. Bọn họ nhất cử nhất động hơi có chút cả tay, nhưng hiện tại bọn họ đem không kiêng dè chút nào, hoàn toàn có thể buông tay đi làm. Vi thần tuân chỉ. Đường Ninh sắc mặt lạnh hung hãn, không mang theo chút nào ba động, trầm ổn trước sau. Đối mặt với lần này Phù Tang tình huống, hắn ngược lại là có chính mình dự định, hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn không có bất kỳ do dự nào, bất quá còn cần kiên trì chuẩn bị một chút, cũng không thể đủ như là xuất trình đột quyết như vậy đột ngột. Phù Tang thân là hải đảo nước, quốc thổ diện tích nhỏ hẹp, đại quân e sợ cũng tập hợp không đi ra bao nhiêu. Chính diện đối chiến, bọn họ căn bản không khả năng sẽ có bất kỳ sợ hãi. Càng Triệu Hà, đừng nói hổ trách quân bực này cường đại quân đội, lại càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng trọng yếu nhất chính là cái này đường xá bên trong sự tình. Trên mặt biển thay đổi trong nháy mắt, rất có thể gặp phải sóng gió, còn chưa đến Phù Tang, ngược lại là chính bọn hắn xảy ra vấn đề. Đây là Đường Ninh không muốn gặp được, muốn làm liền muốn làm được hoàn mỹ. Bọn họ không lọt mắt cái này Phù Tang, đối với tự thân thực lực tự tin vô cùng cứu. Đồng dạng cũng không có nghĩa là bọn họ liền biết khinh địch, chỉ có đem chính mình phần thắng tăng lên tới 100, như vậy mới biết đứng ở thế bất bại. Đường Ninh cũng không muốn chính mình nhiệm vụ lần này xuất hiện có gì khúc chiết. Phù Tang vô luận như thế nào đều cần cầm xuống, mà bước thứ nhất bọn họ liền cần mấy chiếc đủ để chứa được bọn họ binh lính cùng với các loại vật tư cự đại tàu thuyền. Chương 341, đường triều tạo thuyền thuật canh thứ 3 tự động. Đại đường vì sao có thể được gọi là Hoa Hạ từ trước tới nay mạnh nhất thời đại? Không có bên trong, không chỉ có riêng là bởi vì quân sự lực lượng cường đại, đồng thời kinh tế mức độ phát đạt, bách tính giàu có, mấu chốt nhất là phát minh cũng là ở đường triều, trăm hoa đua nở, nhất là đại đường tạo thuyền thuật dẫn trước thế giới đầy đủ mấy trăm năm trình độ. Đại đường thủy sư đủ để cùng cường hãn đại đường bộ kỵ tinh nhuệ lục quân sánh ngang, có thể nói chấn động toàn cầu cường đại lực lượng. Đường Vương triều dẫn trước toàn cầu tạo thuyền công nghệ, cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đường triều hải quân chiến thuyền kiểu dáng cùng thời Hán đường đời nhất mạch tương thừa, cũng có thời Hán đường kỳ như là mông đồng tử, đấu hạm, lâu thuyền chở tàu chiến loại hình. Nhưng là có mấy thứ chính mình độc nhất đại sát khí, đầu tiên chính là độc hạm, tức ở thủy chiến bên trong khởi động cự thạch đả kích địch thuyền chiến hạm. Tuy nhiên loại này hung hãn trang bị, Đông Tấn lúc cũng đã xuất hiện, nhưng mãi đến tận đường triều thời kỳ, kỹ thuật mới chính thức thành thục, có thiết kế khoa học cự hình bàn kéo, gào thét bung ra cự hình đầu, tựa như thủy chiến bên trong trọng quyền, mặt biển cận chiến bên trong thường gặp một trận hung bạo bữa. Bất quá tuy nói kỹ thuật tiểu dáng đều là độc nhất cường đại, nhưng cơ bản cũng còn là trung tiểu loại hình. Đường Ninh nếu muốn tuyển chọn xuất chinh, nhất định là cần đại hình chiến hạm. Đại đường trừ 740 truyền thống lâu thuyền chiến hạm sửa đổi không ngừng, còn có kiểu mới hải chiến đại sát khí, biển quên, loại thuyền này thể tích cự đại, còn có hình thức ban đầu lòng cốt kết cấu, càng trang bị hỏa tiễn cường nọ cự thạch nhóm vũ khí, có thể nói hải chiến bên trong đỉnh cấp ma thú. Kiếp trước trong lịch sử, Đường Ninh thế nhưng là nhớ tới, đại đường đem Azbi đánh răng rơi đầy đất trắng sông cuộc chiến bên trên, nhân số tuyệt đối thế yếu đại đường hải quân, chính là dựa vào cái này độc nhất chiến hạm ưu thế, đem hơn 5 vạn Phù Tang binh lính đánh tới hải lý nuôi cá. Sợ đến lúc trước hung hăng người Phù Tang ở Triều Tiên bên bãi biển quỳ một chỗ, xem như hoàn toàn phục. Bởi vậy có thể thấy được, đại đường tạo thuyền kỹ thuật tuyệt đối là khinh thường toàn cầu. Ở thủy chiến bên trên cũng không kém chút nào. Cùng thời kỳ, phía trên thế giới cũng có được không ít hải chiến vô cùng cường đại quốc gia. Bọn họ đứng hàng với châu Âu, Bắc Mỹ, thậm chí ngang qua Tam Đại Châu. Nhưng những quốc gia này đều có chút một cái rõ rệt đặc điểm, bên kia là đem cương vực cho mở rộng đến Ấn Độ một vùng thời gian, nhưng lựa chọn từ bỏ, tiếp tục công kích. Nếu như hai người va chạm ở cùng một nơi, đại đường hải chiến tuyệt đối có thể quét ngang tất cả. Cái này chính là đường linh, BKBG, sức lực chỗ. Bọn họ đi tới Phù Tang, cần nhất quan tâm chính là lộ trình bên trong, thậm chí có khả năng ở hải vực bên trên đụng phải Phù Tang mai phục. Dù sao, mặt biển là Phù Tang địa bàn, bọn họ cực kỳ rất quen. Đối với cái này, đại đường đối với hải vực thăm dò lại là đã ít lại càng ít. Ở phương diện này, rất dễ dàng chịu thiệt. Nhưng một lòng có tàu thuyền ưu thế, bọn họ loại này mạo hiểm, thực sự hóa thành linh. Nếu như Phù Tang dám ở trên mặt biển cùng bọn họ chiến tranh, Đường Linh cũng sẽ làm bọn họ biết được một hồi cái gì gọi là chính thức trên biển bá chủ. Kiếp trước đại đường đánh cho Phù Tang quăng mũ cởi giáp, đời này chính mình tự mình trưởng quân, uy thế càng lớn. Dương Châu, Dương Châu Tân Giang Lâm Hải, thủy vận phát đạt, từ xưa chính là Nam Bắc giao thông trọng yếu chỗ then chốt. Từ tùy dạng đế đảo đới đại vận hà tới nay, Dương Châu nhảy một cái trở thành tùy đường thời kỳ toàn quốc thủy vận, mối vận trung tâm, lại càng là hải thượng ti chủ chi lộ một cái đối ngoại khai phóng quốc tế cảng cầu. Từ lúc Tây Han thời kỳ, Dương Châu nằm lập quan phương xưởng đóng tàu. Đến đường đại, lại càng là phát triển thêm một bước lớn mạnh. Đây cũng là nổi tiếng nhất tạo thuyền sân bãi. Đường Ninh đứng ở cảng cầu, gió biển gào thét, thổi ở trên người, làm hắn áo bảo bay phần phần. Mà sau, đầy đủ 10 vạn hộ bị quân, thủ thế chờ đợi. Đều nhịp, không có phát sinh dù cho bất kỳ một điểm thanh âm. Nhưng ngoại nhân chỉ cần nhìn sang, đều có thể đủ minh bạch, nhánh quân đội này chỗ kinh khủng. Bọn họ lúc này, chẳng qua là vẫn chưa bạo phát đi ra giống như khôi phục nguyên khí, nhưng một lòng chọc giận bọn họ, sẽ là đối mặt với đầy đủ 10 vạn hung thú giống như vậy, bị bọn họ cho triệt để xé nát. Thuộc hạ gặp qua Đường tướng quân. Một người đàn ông tuổi trung niên đi tới Đường Linh trước mặt, thái độ cùng tính không nớt. Hắn là Dương Châu mối ăn chuyển vận sử Lưu Hiến, coi như là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Ở Dương Châu, đầy đủ thiết lập 10 cái đại hình xưởng đóng tàu. Lần này, Đường Linh bọn họ muốn xuất chinh, như vậy nhất định phải đi tới nơi này, lên tàu Dương Châu cự thuyền, đi tới Phù Tang. Cũng chỉ có Dương Châu mới có được khổng lồ như vậy cả cầu. Đổi lại là Ba Tư cùng với một ít khu vực xa xôi, bọn họ thậm chí ngay cả đại đường tàu thuyền đều vô pháp ngừng hạ xuống, thực tại là bởi vì quá mức to lớn. Không cần đa lễ. Đường Linh vung vung tay, nhìn về phía trước mắt Lưu Hiến. Vóc người thiên hướng thấp bé, xem ra tướng mạo phổ thông, chỉ bất quá một đôi mắt, dạng người rực rỡ, rất có vóc người. Vừa nhìn liền biết rõ, cũng không phải người bình thường, tài trí xuất chúng. Lưu Hiến lại là không lưng, nhìn trước mắt Đường Linh, vị này tuổi trẻ nhất tự Tịnh Kiên Vương, hắn tuy nhiên tại phía xa Dương Châu, nhưng nơi nào biết không rõ ràng. Đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, lại càng là lập xuống công lao hiển hách, thân phận cao, chính mình căn bản không dám có bất kỳ mạo phạm. Giữa bọn họ, cách biệt quá mức cách xa. Tàu thuyền sự tình, có hay không chuẩn bị kỹ càng? Đường Linh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lần này bệ hạ hạ chỉ, khiến tại hạ hiệp trợ Đường tướng quân đại phá Phù Tang. Thuộc hạ cũng tự nhiên đem hết toàn lực, không dám có chút nào thất lễ, chỉ bất quá lần này lên tàu nhân số thực tại quá nhiều, cần chuyên trúc chiến hạm. Đơn giản là, Dương Châu hiện nay chế tạo ra chiến hạm, vừa vặn có thể thích hợp với tướng quân lần này chiến tranh. Lưu Yến mang trên mặt nụ cười, hiện nay đều đã ngừng ở cảng cầu, còn đem quân đi vào cẩn thận tìm đọc một phen. Đường Ninh hơi gật đầu, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, ở kiếp trước đợi chính là vẫn nghe nói Đường Triều tạo thuyền thuật đến tột cùng có cường đại cỡ nào, dẫn trước còn lại châu lục đầy đủ 10 cái thế kỷ mức độ. Tuy nhiên mang theo một chút khoa trương, nhưng là mặt bên chứng thực, đại đường tạo thuyền thuật đến tột cùng đạt đến một cái gì trình độ kinh khủng. Tại dạng này thời đại liền có được trình độ như vậy, bọn họ chế tạo ra tàu thuyền đến tột cùng có khủng bố bao nhiêu. Cổ nhân trí tuệ quả nhiên là vô cùng vô tận. Đây là Đường Linh cảm thấy hứng thú nhất một điểm, tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa mà muốn trước đi xem một chút. Chương 342, Thừa Phong Phá Lãng Hội Hữu Thị Trường thứ tư tự động. Cảng khẩu cực kỳ tự đại, ngừng vô số đi đi lại lại tàu thuyền. Dù sao nơi này là mậu dịch tới lui mấu chốt nhất cảng khẩu, vô số nước ngoài thương nhân đều biết đến đây tiến hành mậu dịch. Đại đường làm cường đại nhất quốc gia, tự nhiên cũng là những thương nhân này su chi nhược vụ tồn tại. Nhưng bọn họ đại đường tương ứng chiến hạm, tự nhiên không thể ngừng ở đây sao rêu giao địa phương, mà là tại một cái khác cảng khẩu, đồng thời có trọng binh cảnh gác. Lưu Yến tiến lên, đem một khối lệnh bài móc ra, cái này mới bị yên tâm đi vào. Sau khi đi vào, là một cái lối đi, xa xa lập lòe nhàn nhạt ánh sáng, rất rõ ràng là đi về một nơi khác, thậm chí có thể nghe được nhàn nhạt tiếng nước chuyển đến. Đường Ninh trong lòng tựa hồ đã như mà, tướng quân, đi. Lưu Yến bay về Đường Ninh cười nói, cũng chuẩn bị để cho gặp một lần bọn họ tạo thuyền thuật. Đường Ninh yên lặng mà đứng ở một bên, nghe vậy chính là hướng về phía trước đạp bước mà đi. Nơi này đồng dạng là một cái cực kỳ cự đại cảng cầu, sóng nước dập dờn, cực kỳ yên tĩnh. Thế nhưng là căn bản không nhìn thấy bao nhiêu người, đều là người mặc giáp dạ dày thủy quân, ở đây nghiêm mật mà canh gác. Trên mặt nước không có dường như trước cảng khẩu như vậy phồn vinh. Nhưng Đường Linh ngẩng đầu nhìn lên, cũng là không nhịn được đồng tử hơi co rút nhanh, lập lòe một chút vẻ kinh ngạc. Một chiếc quái vật khổng lồ chính là hiện ra ở trước mắt hắn. Hình thể to lớn, thuyền hình đầu thấp đuôi cao, thân thuyền trước bao quát sau hẹp, là phòng theo biển quên ngoại hình mà thiết kế kiến tạo. Có chừng 3 tầng, phản phất là không trung lâu các giống như. Cái này đủ để chứa đựng không biết bao nhiêu người tồn tại. Chỉ bằng những một chút nhìn sang, độ cao liền vượt qua 10 trượng, thực tại có chút kinh người. Tuy nhiên lặng lặng mà ngừng tại đây bên cạnh, nhưng Đường Linh vẫn có thể đủ từ chiếc thuyền lớn này trên thân cảm nhận được cái kia lạnh lẽo khí thế. một lòng phát động, như vậy nó chính là trên mặt biển bá chủ. Coi như là trong biển cự đại sinh vật, như cũng là so với không lên chiếc thuyền này tồn tại. Bên ngoài, hầu như cùng biển quên không khác, đem biển quên con này ác điểu hùng hãn khí tức, phát huy được vô cùng nhuyễn. Nhưng càng thêm có được góc cạnh, nhất định vượt mọi trông gai, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đường Linh trong lòng cũng không khỏi hất lên một chút sóng lớn, hắn tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới, đường chiều tạo thủy thuật lại có thể đủ đạt đến như vậy khoa trương trình độ, thật làm người khác khiếp sợ. Hơn nữa, chiếc này thuyền lớn, còn chưa cũng chỉ có một chiếc, có chừng ba chiếc, ngừng ở đây, đem chọn cái to lớn cảng cầu cho lấp kín, cũng lại không tha cho còn lại bất kỳ tàu thuyền. Trước những cái mậu dịch tàu thuyền cũng đã xem như khá là to lớn, nhưng ở cái này ba chiếc tàu thuyền trước mặt, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Có được dáng dấp như vậy tàu thuyền, chỉ sợ là ở trên mặt biển gặp phải phong bạo vẫn có thể an ổn vượt qua, không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Yến nhìn trước mắt cái này ba chiếc thuyền, trong thần sắc cũng là mang theo một chút tiêu ngạo, quay về Đường Ninh giải thích nói, thuyền này tên là Biển Quyên, cao độ đủ 13 trượng, dài 20 trượng, có thể dung nạp đầy đủ 5 vạn đại quân ở lại, cũng là một điểm vấn đề đều không có. Nhất là trên thuyền tả hữu các đưa phủ tấm 4 đến 8 cố, hình như Biển Quyên cánh kỳ công dùng ở khiến thuyền có thể bước vàng đi với trong sợ hãi tột cùng, cũng có thoát nước lấy tăng cường tốc độ công lao. Khoang thuyền tả hữu cũng lấy ra châu sống vây che thành tường hình, để phòng ngừa sóng lớn đánh nát làm bằng gỗ thân tàu, cũng có thể phòng cháy công. Gia châu trên tường cũng thêm dựng cao bằng nửa người tường chắn mái, trên tường có nọ cửa sổ hạm không để công kích. Bong tàu khắp cả cắm vào các loại răng kỳ đặt cạnh nhau chống trận lấy tăng thanh thế. Mặc dù sóng gió trướng tiên không có nghiêng, có thể thích hợp với các loại hoàn cảnh chiến đấu, coi như là ở hoàn cảnh ác liệt phía dưới, vẫn không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, chính là mọi thời tiết chiến hạm. Lưu Yến tự hào cực kỳ. Cái này Biển Quyên chính là nhờ tay hắn. Coi như là ở đường chiều, loại chiến hạm này cũng tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong. Thủy hỏa bất xâm, chính là một con hải lý hung thú, không người nào có thể ngăn cản kỳ uy thế. Đường Ninh vẻ mặt khẽ biến, nhìn cái này ba chiếc biển quyên thuyền, trong lòng cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Có được cái này biển chim khách thuyền, coi như là đối mặt với phụ tang, đem cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trước hắn chưa bao giờ hiểu biết quá, có liên quan với đại đường thủy quân tình huống. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn mới hiểu được, đại đường có thể đủ như vậy phồn vinh hưng thịnh, là có hắn độc đáo nguyên nhân ở. Cái này biển quyên thuyền, bất quá là một món trong đó việc nhỏ thôi. Bệ hạ có chỉ, cái này ba chiếc biển quyên thuyền, tất cả đều làm tướng quân điều động. Lưu Yến mở miệng nói, thuyền này chỉ bằng những chứa đựng nhân số, một chiếc liền đủ để chứa đựng 5 vạn đại quân. Hắn lần này mang theo 10 vạn hổ bị quân, hai chiếc tàu thuyền cũng đã đủ. Đồng thời, một chiếc làm chuyên chở vật tư, nước ngọt tồn tại. Bọn họ lần này còn chưa xuất phát, cũng đã là đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Chúng ta biết chuyên môn phái nhân viên làm cho này lần lái biển bị thuyền, đồng thời vừa quân cùng với quân đội cho an ổn đất đưa vào đến phủ tang. Lưu Yến nói, không thuyền này chỉ lúc nào đợi có thể chuẩn bị kỹ càng. Đường Ninh xoay người nhìn về phía Lưu Yến, mở miệng dò hỏi. Tùy thời có thể mà đối đãi mệnh, chỉ cần tướng quân chuẩn bị xuất phát, như vậy liền có thể khiến trên đại quân thuyền. Lưu Yến không chút do dự mà hồi đáp. Đường Ninh nghe vậy, lúc này chính là trực tiếp vung tay lên, mệnh lệnh ban xuống. 10 vạn hổ bị quân, trực tiếp lên thuyền. Việc này không nên chậm trễ. 10 vạn hổ trách quân đã sớm chờ đợi đã lâu, dường như nghe được mệnh lệnh, lại càng là bằng nhanh nhất tốc độ, đem cái này hai chiếc biển quyên thuyền cho chiếm cư ở Đường Ninh cũng là đổ bộ đến trong đó một chiếc. Đứng ở nơi này cự đại đầu thuyền bên trên, không nhịn được làm người hào khí đột ngột sinh ra. Tại hạ ở đây cung chúc tướng quân thảo phạt thuận lợi, khải hoàn trở về. Lưu Yến ở phía dưới, cung cung kính kính nói. Đường Ninh đứng ở đầu thuyền bên trên, có được cái này biển chim khách thuyền, trong lòng hắn cái kia cuối cùng một kia lo lắng, tan thành mây khói. Tất cả cũng đã mưu đồ tốt. Vạn sự đã chuẩn bị, đón lấy chỉ cần bọn họ phát động biển quyên thuyền, sau đó hướng về phù tăng cương vực chạy đi, cái này liền đủ. Xuất phát. Đường Ninh hét lớn một tiếng. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng người điều khiển, liền lập tức là bắt đầu phát động tàu thuyền. Toàn bộ biển quyên phát sinh một đạo dường như cá voi tiếng hí, chiếc này quái vật khổng lồ chính là ở bên trong nước, chậm rãi phát động lên. Thừa phong phá lãng hội lưu thì, ba chiếc thuyền lớn, mênh mông quần quần hướng về phủ tang mà đi. Vào. Chương 343, làm bọn họ đã đi là không thể trở về. Cảnh thứ 5 tự động. Phủ tang. Trong hoàng cung, Phủ tang thiên hoàng, Minh thiên hoàng ngồi cao ở trên đài. Hắn vóc người thấp bé, mũi cũng cùng đại hòa tướng quân một dạng, có chút sụt sụt. Vũ quan chen ở cùng một nơi. Tuổi còn trẻ, thế nhưng trên đỉnh đầu lại không có bao nhiêu tóc. Sắc mặt trắng bệnh, một bộ thể hư dáng dấp. Xem ra, tướng mạo khá là xấu xí. Phù tang chủng tộc, trên căn bản đều là như vậy. Hắn trên người mặc thiên hoàng phục, xem ra nhưng như là vượt đội mũ người, có chút buồn cười. Nhưng phía dưới là phù tang các đại thần. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu, vì trên mặt đất, cũng không dám có bất kỳ vượt qua. Minh thiên hoàng lúc này sắc mặt nhưng cực kỳ khó coi, thậm chí loáng thoáng, có muốn nổi giận dấu hiệu. Cái này cao cú lệ lấy cùng một đám quốc gia, cư nhiên như thế không cho chúng ta mặt mũi. Liên minh là bọn hắn, sợ hãi đại đường cũng là bọn hắn. Nhất là như vậy, chính là lật đổ đại đường rất tốt máy bay lại. Bọn họ những người này lại một điểm đảm lượng đều không có, lựa chọn thần phục. Tất cả đều là một đoàn phế vật thôi, không có một chút tác dụng nào. Minh Thiên Hoàng ngữ khí băng lãnh, mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm phẫn nộ. Cao cú lệ bọn họ phát biểu thanh minh, thân là phù tang thiên hoàng, làm sao có thể không biết? Bất quá bọn hắn khoảng cách cao cú lệ có chút xa xôi. Vì lẽ đó tin tức cũng là hiện tại mới truyền về. Cao cú lệ một đám quốc gia, cộng đồng đi ra phát biểu thanh minh, thậm chí đem bọn hắn phủ tang cho xa lánh ở bên ngoài, còn tuyên bố muốn cùng đến trinh phạt bọn họ phủ tang. Điều này làm cho Minh Thiên Hoàng lửa giận ba trượng. Dưới cái nhìn của hắn, phủ tang quốc gia cường đại, lại càng là bốn phía toàn biển, có được cực kỳ phong phú tư nguyên. Quân đội thì càng thêm không cần phải nói, tham gia đến trong liên minh, hoàn toàn chính là quốc gia bên trong hạng nhất. Bọn họ phủ tang đồng ý vào lần này bên trong, lựa chọn gia nhập vào liên minh, chính là bọn họ những quốc gia này vinh hạnh. Cao cú lệ một đám, đều là chỉ là nhược quốc thôi. Coi như là liên hợp lại, có thể có đủ năng lực gì cùng đại đường chống lại. Đại đường muốn diệt bọn họ, cũng chỉ là dễ như ăn cháo sự tình. Nếu không có chính mình, bọn họ sớm muộn muốn chết ở đường vương triều trong tay. Lần này, bọn họ phát biểu cảm văn, chính là cực lớn thời cơ. Cao cú lệ những quốc gia này, nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Phù Tăng đồng ý cho bọn họ ra mặt. Bọn họ cũng có thể cảm động đến rơi nước mắt, do đó cùng liên minh, cộng đồng lên tiếng phê phán đại đường. Mới có thể có được 10 phần sức lực. Mà không phải ở đường vương triều trước mặt nuốt giận vào bụng, đem chính mình cho bỏ đi ở bên ngoài. Cái kia thanh minh ý tứ, hắn làm sao sẽ không hiểu. Có thể đủ lên làm thiên hoàng người, cũng không phải không thể cứu chữa người, thông tuệ vẫn có. Những người này, ngược lại là không biết phân biệt. Còn trà đũa, không chút nào đem bọn hắn phù tang cho để ở trong mắt. Cho rằng phù tang là bọn hắn phiền toái, còn muốn cùng liên hợp đại đường đến vây quét phù tang. Tựa hồ cùng phù tang liên minh, là bọn hắn cực kỳ khinh thường sự tình. Đường vương triều như vậy đồ sát bọn họ 5 vạn đại quân, cũng đã để Minh Thiên Hoàng vô cùng phẫn nộ, hiện tại hơn nữa như thế mấy cái quốc gia. Trong ngay mắt, phù tang liền trở nên hơi tứ cố vô thần. Thậm chí bất cứ lúc nào phải đối mặt đại quân chinh phạt, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Minh Thiên Hoàng nhưng cũng không để ý đám gia hỏa này, như vậy đạp lên chúng ta phủ tang tôn nghiêm. Bọn họ sớm muộn nên vì chính mình hành vi mà trả giá thật lớn, chúng ta có thể đủ tham dự liên minh, là bọn hắn vinh hạnh. Không có chúng ta, bọn họ chỉ là một đám thối cá mục tôm, cuối cùng chỉ có thể đủ khuất phục ở đại đường dưới dâm uy, thùng rông kêu to. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, như vậy nhìn tới, chúng ta không có lựa chọn tham dự vào trong liên minh, là chúng ta chính xác nhất quyết định. Minh Thiên Hoàng lạnh lùng nói, nhìn tới, chúng ta cũng có thể đi cho bọn họ một ít giáo huấn, nếu không thì những người này căn bản sẽ không đỡ tang cho để ở trong mắt, không đem ta cái này thiên hoàng cho để ở trong mắt. Hắn vô bàn một cái, lửa giận bốc lên. Tác chiến, bọn họ phù tang có một bộ đặc biệt tác chiến phương pháp. Nói trắng ra, chính là phái giặc cỏ đi vào tại bọn họ quốc gia hải vực chu vi, không ngừng quấy rầy, để bọn hắn khổ không thể tả. Đồng thời, bọn họ những người này lại là không làm gì được chính mình. Đừng nói là trinh phạt bọn họ, coi như là vây quét những này giặc cỏ, cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Dù sao bọn họ quấy rầy xong xuôi, tùy thời có thể lấy đi thuyền rời đi. Ở hải vực bên trên, Minh Thiên Hoàng tử cho rằng bọn họ phù tang chính là hải vực con trai, trời cao chăm sóc tổ tại. Bọn họ là tuyệt đối vương giả, không có ai có thể cùng với chống đỡ được. Nhưng bọn họ như vậy thanh minh, bất cứ lúc nào có thể phái đại quân đến đây vây quét, hay là không muốn xem thường, cẩn tác vô ưu, cẩn thận đối phó, tránh khỏi lật thuyền trong mương. Một tên tuổi già đại thần đứng lên, đôi mắt có chút đục ngầu, đang khi nói chuyện đều là run run rẩy rẩy, trong thần sắc mang theo một chút lo lắng. Minh Thiên Hoàng nhưng không quan tâm chút nào, khoát tay một cái nói, ta còn đang lo không tìm được thời cơ để bọn hắn phái đại quân đến đây đây. Bọn họ phù tang bốn phía toàn biển, đối phương muốn phái đại quân là tuyệt đối phải ở trên mặt nước vượt qua, nhưng ở lộ trình bên trong bọn họ chính là biết nhận được tin tức, dáng dấp như vậy chính là có thể lấy ra chính mình nhất là sở trường trên nước chiến thuật, đánh cho bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị, để bọn hắn hôi lưu lưu chạy trở về trong nhà, cũng tốt làm cho tất cả mọi người biết được bọn họ phù tang chỗ cường đại. Đây là Minh Thiên Hoàng vẫn kỳ vọng chỗ, nhưng vô luận là những này nội lục quốc gia làm sao chinh chiến, tựa hồ cũng đem bọn hắn cho lãng quên 1.6, cũng hoặc là đối với những thứ này quần đảo, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Để Minh Thiên Hoàng trước sau không có cơ hội đi thực thi chính mình kế hoạch. Bọn họ dám đến, ta liền để bọn họ đã đi là không thể trở về, mở mang kiến thức một chút phù tang thủy sư chỗ lợi hại. Minh Thiên Hoàng liên tục cười lạnh, trong thần sắc còn mang theo một chút chờ mong. Đây cũng là vì sao bọn họ lực lượng 10 phần nguyên nhân, coi như là chọc giận đại đường, chọc giận cao cú lệ những quốc gia này, phạm nhiều người tức giận. Vậy thì như thế nào? Bọn họ dám đến, liền muốn đánh đổi khá nhiều. Khởi bẩm Thiên Hoàng, đại đường phái một nhánh thủy sư đang hướng chúng ta phủ tang cảnh nội tới rồi. Còn chưa chờ quan viên lên tiếng, bên ngoài một tên phụ trách điều tra quan viên chính là đội vã đi vào hồi báo tin tức. Chương 344, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút phủ tang lợi hại. Tự động. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Bọn họ hướng về đều là lực lượng 10 phần, làm người phủ tang, bọn họ đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Đồng thời để bọn hắn có thể vô hạn làm cản, chính là bởi vì bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt chính là ẩn sâu với trên hải đảo. Những này nội lục quốc gia trên căn bản sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ tâm tư. Vì lẽ đó, phù tang có thể trực tiếp đối với cường thịnh đại đường tiến hành các loại khiêu khích, thậm chí phát sinh biên văn muốn lý thế dân tự mình lại đây chịu nhận lỗi. Bọn họ quan viên cũng đều ngầm thừa nhận, người phù tang không có ai sẽ cho rằng đại đường có cái này trải qua lựa chọn vượt qua hải dương, chọn bọn họ cũng không am hiểu phương đến tác chiến. Chính là bởi vì như vậy, Minh Thiên Hoàng có 10 phần sức lực. Bọn họ tự nhận là mình thiên tuyển chi tử, ở hai nơi này dáng vẻ một hoàn cảnh bên trong, căn bản không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn. Đồng thời bọn họ nhưng có thể đi quay rối mỗi cái quốc gia mà không có bất kỳ hậu quả. Theo dáng dấp như vậy ngày càng tăng trưởng, đầy đủ hơn 300 năm lịch sử đều là như vậy. Bọn họ cũng từ đó nếm trải ngon ngọt. Xưa nay đều không có quốc gia lựa chọn tấn công bọn họ. 12 trong chiến tranh, tùy tiện tiến tới một cái bọn họ cũng không quen thuộc lĩnh vực tác chiến, là một cái cực kỳ hành vi ngu xuẩn. Những này phù tăng người, làm giặc cỏ thời gian, quấy rầy cũng là biên cảnh. Vì lẽ đó đại bộ phận quốc gia cũng lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt. Vây quét phù tăng cũng không đáng giá. Cái này lại làm cho người phù tăng bắt đầu ngày càng bắt đầu bành trướng. Bọn họ cho rằng những này nội lục quốc gia căn bản không có bất kỳ cái gì sức lực, thực lực cũng hoàn toàn không đủ, muốn ra tay với bọn họ hầu như là chuyện không có khả năng. Phối hợp trên phù tăng thủy quân, tới một người sẽ chết một cái. Phù tăng quốc gia này mới sẽ không ngừng bành trướng, thậm chí cho là mình cực kỳ cao quý, chính là ở giữa thế giới này huyết mạch cao quý nhất tồn tại, còn lại chủng tộc đều là dân đen, một điểm dũng khí đều không có, thực lực cũng không được. Đại đường ở trong mắt bọn họ cũng chỉ đến như thế thôi. Lần này 5 vạn đại quân bị vây quét là trước nay chưa từng có sự tình, Minh Thiên Hoàng mới biết cái này giống như phẫn nộ. Nhưng hiện tại Đại Đường lại không nói một lời, đối mặt với bọn họ khiêu khích nạo văn, làm ra trực tiếp nhất hành động, phái binh đến đây vây quét bọn họ phủ tang. Điều này làm cho Minh Thiên Hoàng thậm chí có chút không muốn tin tưởng lỗ tai mình, nội tâm thậm chí hơi khẩn trương lên. Đại Đường lúc nào đợi như vậy ngạnh khí? Trước đây bọn họ các loại quấy rầy biên cảnh, đồ sát Đại Đường bách tính, cướp cướp vật tư, cũng không có thấy Đại Đường từng có bất kỳ đáp lại nào, mà là lựa chọn nuốt giận vào bụng. Nhưng rất nhanh, Minh Thiên Hoàng chính là khôi phục bình tĩnh. Hắn căn bản không cần đội cái gì. Đại Đường binh lính, vậy thì như thế nào? Bọn họ phù tang thủy quân, có thể thực sự không phải là đùa giỡn. Đại Đường một đường viễn chinh lại đây, lạ nước lạ cái, Minh Thiên Hoàng hoàn toàn có một vạn loại phương pháp, để bọn hắn còn chưa đến phù tang, liền triệt để mà chìm ngìm ở bên trong đáy biển. Cái này đồng thời cũng là bọn hắn phù tang một cái thời cơ, hướng về sở hữu quốc gia, triển hiện thực lực mình thời cơ. Để cao cú lệ những này xảo trá quốc gia, cảm thấy sợ sệt, ăn ngủ không yên. Minh Thiên Hoàng mục đích liền đặt đến. Hắn vội vã dò hỏi, nhánh quân đội này tới chỗ nào? Cách chúng ta còn có đầy đủ 500 dặm. Tính toán còn cần nguyên một ngày, có thể đủ đến phủ tang. Báo cáo quan viên như thực chất nói. Vừa nghe đến tin tức này, Minh Thiên Hoàng biên kia tâm treo trên cao, liền triệt để yên lòng. Khoảng cách xa như vậy, đủ bọn họ đi làm ra phản ứng tới. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Đại Đường hoàn toàn chính là mình muốn chết, nhất định phải đến treo chọc bọn hắn phủ tang. Như vậy mình cũng sẽ không sẽ đi khách khí với bọn họ. Lần trước 5 vạn đại quân bị Đường quân cho chém giết, hắn thế nhưng là vẫn luôn canh cánh trong lòng, lần này ngược lại là một cái trả thù trở lại tốt thời cơ. Như mặt trời giữa trưa, thanh thế chính vượng Đại Đường. Nếu như bị bọn họ cho đánh bại, như vậy phủ tang danh khí tuyệt đối phải đạt đến một cái đỉnh phong. Cao cú lệ bọn họ những quốc gia này nguyên nhân quan trọng này mà sám hối, cảm thấy sợ hãi. Đối phương nhân số làm sao? Minh Thiên Hoàng hỏi lại lần nữa. Nếu cứ như vậy 10, 20 ngàn người, căn bản không cách nào để cho hắn thoải mái. Thuộc hạ cũng không biết, bởi vì đều là xa xa điều tra, không có lựa chọn mạo hiểm đất tới gần. Tất cả còn cần Thiên Hoàng đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ có thể đủ phái binh đi vào hành động. Quan sát từ đằng xa, đoán chừng bọn họ quy mô sẽ không nhỏ, ít nhất cũng là ở 5 vạn người trở lên. Quan viên túi đầu hồi đáp. Minh Thiên Hoàng thỏa mãn gật đầu, trong đôi mắt lại là lập lòe một chút vẻ hưng phấn. Hắn thân là cái này một đời Thiên Hoàng, cũng là một cái cực kỳ không an phận chủ. Phù tang quanh năm ở tại trên hải đảo này, được trời cao chăm sóc, thế nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Cương vực thực tại quá mức nhỏ bé. Hắn có chút khinh phục, dựa vào cái gì? Những cái nhỏ yếu nội lục quốc gia, nhưng có thể chiếm cứ lấy khổng lồ như vậy quốc thổ diện tích. Chính mình mạnh mẽ như vậy, lại chỉ có thể đủ 740 nút ở cái này phía trên hòn đảo nhỏ. Hắn muốn mở rộng chính mình thế lực. Từng cái có dã tâm đế vương đều biết có loại này suy nghĩ. Minh Thiên Hoàng cũng như vậy. Lần này là bọn hắn đánh tan Đại Đường bắt đầu, đồng thời cũng là bọn hắn bắt đầu hướng về nội địa tiến công kẻ lệnh, một lòng có thể đủ đem nội địa biến thành bọn họ quốc gia, dáng dấp như vậy hành vi, tuyệt đối là đủ để được xưng tán tiên thu và đại. Hắn Minh Thiên Hoàng sắp trở thành phụ tang lịch sử bên trên vĩ đại nhất đế hoàng. Nghĩ tới đây, Minh Thiên Hoàng chính là có chút trở nên hưng phấn. Cái này Đại Đường, thật sự là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người nhất định phải tới. Minh Thiên Hoàng liên tục cười lạnh, hắn còn đang giàu không có thời cơ, thế nhưng hiện tại Đại Đường nhưng cực kỳ phối hợp, chủ động đưa tới cửa. Hắn làm sao sẽ chọn từ chối đây? Phái binh đi bảo, để bọn hắn vĩnh viễn chìm vào đến bên trong đáy biển. Lấy ra chúng ta phủ tang Nam Nhi khí khái đi ra, cũng làm cho Đường Vương Triệu biết được một hồi chúng ta phủ tang lực lượng. Ta muốn để Lý Thế Dân tự mình lại đây cho ta chịu nhận lỗi, chuyện này mới coi như xong xuôi. Minh Thiên Hoàng nhìn trước mắt quan viên, nghe rõ không có. Phải. Thuộc hạ tuân mệnh. Quan viên cả người chấn động, vội vã đáp lại nói. Chương 345, Phù Tang Thủy Sư. Cảnh thứ 2 tự động. Sóng biển bước đáng ngầm, phát sinh gào lên giận dữ. Cuồng phong gào thét. Hầu như muốn phá hủy tất cả. Trong biển rộng, ba chiếc giống như biển quên giống như ác điểu cự hình chiến hạm, lại là vững vàng mà hướng về phía trước đi tới. Dâng trào động lực, cự đại cánh buồm. Dẫn đến thuyền này chỉ. Không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, một điểm vấn đề đều không có, trên biển lớn này, như cũng là chúa tể vương giả. Đường Ninh đứng ở nơi này bong tàu bên trên, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ hải dương. Gió biển đem hắn ngân quang chiến giáp thổi đến mức bay phần phật, nhưng hắn vẫn sừng sững bất động. 10 vạn hổ trách quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Bọn họ tuy nhiên đối mặt với cái này xa lạ hải dương, nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào sợ hãi biểu hiện, có chỉ là tràn đầy hưng phấn. Chỉ có chiến tranh có thể đủ đem bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết cho triệt để bốc cháy lên. Hổ bị quân, hướng về đều là không có gì lo sợ. căn bản sẽ không bởi vì hoàn cảnh mà sản sinh bất kỳ sợ hãi. Thực lực bày ở nơi này, thực lực tuyệt đối, có thể nắm trong tay tất cả. Nhất là cái này biển quên thuyền lại càng là cực kỳ vững chắc, quả thực chính là như hổ thêm cánh, bọn họ còn có điều kiêng kỵ gì địa phương? Đại nhân, khoảng cách cái này phù tang cảnh nội còn có 500 dặm tả hữu phạm vi, khả năng cần gần như một ngày thời gian. Một tên thủy thủ đi tới Đường Linh trước mặt, cung cung kính kính nói. Cái này thủy thủ có chút tuổi trẻ, hắn gọi là Phạm Thượng, chính là Dương Châu thủy sư binh lính, lần này bị cố ý điều khiển lại đây, hiệp trợ Đường Linh bọn họ. Dù sao điều động tàu thuyền hay là viễn dương xuất trình, cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. 500 dặm. Đường Linh gật gù, hướng về xa xa nhìn lại, ánh mắt sắc bén, dạng người rực rỡ, dường như muốn đem mênh mông vô bờ hải dương cho triệt để xuyên thủng giống như. Hắn có chút ngạc nhiên, đường chiều phù tang lại là một cái gì bộ dáng? Lấy đường chiều hiện nay tàu thuyền tốc độ tới nói, một ngày chạy 500 dặm đã là cực kỳ khoa trương trình độ. Thuyền nhỏ đã qua vạn trượng núi, đó cũng là theo dòng nước mà lên. Nhưng ở cái này trong hải dương, bọn họ hoàn toàn là đi ngược dòng nước, dựa vào cái này biển quên thuyền kinh người động lực, vẫn có thể duy trì một ngày 500 dặm. Hắn cũng không nội vã, một ngày thời gian, hắn còn là chờ đợi được lên. Hệ thống cho Đường Linh đầy đủ 3 tháng kỳ hạn. Bây giờ, nửa tháng đều chưa từng có đi, chớ nói chi là còn lại. Dư sức có dư, chỉ có bọn họ chuẩn bị sắp xếp mới đủ cấp cho cái này phù tang nhất kích chí mệnh. Đại nhân, cái này phù tang thủy sư, thực lực còn là rất không tệ. Chúng ta không thể khinh thường, nhất là đang đến gần bọn họ hải vực thời điểm, nhất định phải hành sự cẩn thận. Phạm Thương có chút do dự, nhưng vẫn là khẽ cắn răng, quay về Đường Linh mở miệng nói. Thân là một tên nước bình thường sư, hắn lẽ ra không nên quản những thứ này. Nhưng hắn, đối với ở phương diện này, nhưng có nhận thức. Phù tang dù sao khoảng cách đường chiều, cũng không tính quá mức xa xôi. Tới lui mậu dịch, đều nhất định muốn trải qua Dương Châu. Hắn tuy nhiên thân là một tên phổ thông binh sĩ, nhưng đối với những thứ này đồ vật, mưa dầm thấm đất, như thế nào sẽ không hiểu. Ồ, Đường Linh lông mày hơi dương lên, nhưng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao, hoàn cảnh đưa đến, nếu bọn họ ở thủy sư phương diện này không đủ thực lực, e sợ nửa bước khó đi. Hắn rất hứng thú mà nhìn về phía Phạm Thượng, muốn nhìn một chút có cái gì kiến giải. Phạm Thượng suy tư một lúc sau, chính là tiếp tục nói, cái này phù tang từ xưa tới nay chính là bảng biển mà sinh, có được hơn 300 năm lịch sử. Bọn họ tàu thuyền tuy nhiên so với không lên đường chiều, thủy sư lực lượng cũng hoàn toàn không thể nào là chúng ta đại đường đối thủ. Hắn mang trên mặt một chút tự hào biểu hiện. Nhưng bọn họ ở hải vực bên trên, so với chúng ta muốn càng thêm quen thuộc, biết được làm sao phối hợp, linh hoạt cực kỳ. Tàu thuyền khéo léo, công kích xong liền lập tức lui lại, hoàn toàn không phương pháp đem bọn hắn cho bắt giữ. Trước chúng ta đại đường cương vực chịu đến bọn họ cái dày, chính là dựa vào dáng dấp như vậy đồ vật. Đồng thời bọn họ tàu thuyền tốc độ cũng coi như là rất không tệ. Phạm Thương tiếp tục nói, nếu hơi không cẩn thận, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Nhóm này người phù tang cực kỳ âm hiểm, ai cũng không biết. Bọn họ đột nhiên từ nơi nào xuất hiện, dành cho địch nhân tiến hành đánh lén, là một cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Hắn trong thần sắc mang theo một chút lo lắng. Muốn cái này hết mức là thủy quân xuất chinh, hắn căn bản hồn nhiên không sợ. Chỉ là phù tang mới 300 năm lịch sử, liền muốn cùng bọn họ đại đường thủy quân chống lại, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Nhưng trước mắt nhóm người này, nhưng toàn bộ cũng không phải thủy sư, mà là Trường An mà tới. Khó tránh khỏi trong lòng lo lắng, sợ bọn họ không có nước trên kinh nghiệm tác chiến, cái này cùng trên đất bằng là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ có biển quên thuyền, có thể bảo đảm chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Cần phải là không thể đủ đem đối thủ cho trong thời gian ngắn khuất phục, lại là ở đối phương trong lĩnh vực. Rất có thể biết hãm sâu đầm lầy, vô pháp tự kiềm chế, thậm chí khả năng bị bọn họ cho tươi sống đất mà chết. Đường Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái này Phạm Thượng, hắn nơi nào lại không biết đối phương lo lắng là cái gì. Nếu thật là bộ dáng này, như vậy hổ trách quân khó tránh khỏi có chút quá mức vô dụng. Đầy đủ 30 vạn đại quân, tuy nhiên vô pháp như là trước như vậy độ công kích huấn luyện, nhưng cản trở cùng với các loại mô phỏng hoàn cảnh tác chiến là bọn hắn hàng ngày, nếu như thế chút vấn đề cũng khắc phục không nói gì, hưởng là hổ trách quân. Biển quên thuyền cho bọn họ cung cấp đại đại bảo đảm, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Triệu à, Đường Linh hướng về không đánh không nắm chắc trận chiến, lần này hắn thế nhưng là mang theo hệ thống nhiệm vụ mà tới, báo phải giết quyết tâm. Nếu như không có một chút nắm chắc, hắn làm sao sẽ chọn tùy tiện ra tay? Hắn vô Phạm Thường bay cũng không có nói gì đó, cái này Phạm Thường tầm tư là tốt, là một khối vật liệu tốt. Phạm Thường cũng không dám có bất kỳ mạo phạm, đại đường mãnh hổ xương hảo, như sấm bên tai cứu. Hắn trừ sùng bái chính là cung kính cực kỳ. Phạm Thường trở lại cương vị mình bên trong, bắt đầu hướng về phía trước quan sát hoàn cảnh. Nhưng hắn nhìn kỹ đến phía trước trong hải dương bắt đầu đột nhiên xuất hiện từng cái hắc sắc lấm tấm thời điểm, hắn biến sắc. Đại nhân, phía trước xuất hiện chiến hạm, nghi ngờ phù tang thủy sư. Phạm Thường hô lớn, trong thần sắc mang theo một chút ngưng trọng cùng căng thẳng. Chương 346, lục địa mãnh hổ, hạ hải giao long. Cảnh thứ 3 tự động. Từng chiếc chiến hạm từ xa tới gần, tốc độ có chút kinh người, bọn họ xuôi dòng mà lên. Nhất là chiến hạm này hình thể có chút tiểu, vì lẽ đó ở tốc độ chất lượng trí thượng cũng thủ thắng. Trong chớp mắt khoảng cách, bọn họ liền từ hắc sắc nhỏ lấm tấm hiện ra toàn hình xuất hiện ở Đường Linh trước mặt. Đường Linh đứng ở bong tàu bên trên, vượt qua thường nhân thị lực, liếc mắt liền thấy cái này phủ tang quân đội. Coi như là đối với phủ tang thủy quân có một ít rõ ràng nhận thức, chiến hạm này có chừng hơn 100 chiếc, phía trên cũng đứng lít nha lít những người, chỉ bằng những nhìn nhân số ngay tại mấy bạn có chút kinh người. Cao cao phủ tang cờ xí lay động, phía trên đầy dây các loại gia tộc cờ xí, ngược lại là có chút không ra ngô giá khoai. Đường Ninh híp híp mắt. Những thuyền này chỉ, rất rõ ràng là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Khí thế hung hăng hướng về bọn họ tấn công tới, hầu như không hề dừng lại một chút nào. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng cái này Phù Tang giao thủ, Phù Tang quả nhiên lựa chọn bọn họ nhất là sở trường hải chiến, căn bản không cho Đại Đường bất kỳ đăng nhập thời cơ. Đây là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, nhất định là sẽ không lựa chọn ở trên đất bằng cùng Đại Đường quân đội giao chiến, tự tìm không thể 740 hung thú. Phạm Thương sắc mặt có chút khó coi, thậm chí trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, Phù Tang lại phái ra đến nhiều như vậy tàu thuyền, mấy lượng có chút kinh người, hai quyền khó địch bốn tay. Đạo lý này, hắn làm sao biết không hiểu? Tuy nhiên bọn họ bên này nhân số không chút nào kém cỏi hơn đối phương, có chừng 10 vạn hổ bị quân. Nhưng đây là tại phía trên đại dương, chiến đấu thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, cần là lẫn nhau trong lúc đó phối hợp. Còn có tàu thuyền đội hình, đối phương tàu thuyền hình dạng xem ra cũng chỉ có cái này biển quên thuyền mấy cái 1/10 tả hữu lớn nhỏ, liền như là dao kiếm giống như, biển quên thuyền thậm chí có thể trực tiếp nghiền ép lên, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Biển quên thuyền tuy nhiên chất liệu cực kỳ kiên cố, nhưng nếu như nhiều người như vậy cùng với tàu thuyền, bọn họ căn bản quản hạt không tới. Nếu như đục xuyên bọn họ tàu thuyền, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đủ nuốt hận cùng này. Như thế trung ương hải dương tứ cố vô thân, trái lại Phù Tang lại là có thể liên tục không ngừng đất phái binh lính lại đây. Hắn cũng không nghĩ tới Phù Tang thái độ biết kiên quyết như thế, thậm chí coi trọng như vậy, sớm 500 dặm liền điều khiển nhiều binh lính như thế lại đây. Nắc, hắn có chút hoang mang lo sợ, bất quá là một tên nước bình thường sư thôi, ngẩng đầu nhìn bên cạnh Đường Linh, hy vọng có thể đủ từ hắn thân bên trên tìm kiếm đến một tia giải quyết phương pháp. Nhưng nghĩ lại là có chút cay đắng tràn ngập ở bụng tim. Đường Linh trên đất bằng cực kỳ thần dũng, thường có đại đường mãnh hổ xưng hào, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khó gặp gỡ bại trận. Nhưng đây chính là ở thủy chiến, hắn thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng nghe qua Đường Linh có bất kỳ hải chiến trải qua, hắn nơi nào sẽ có cái gì cách nào. Đường Linh nhưng mặt không hề cảm xúc, một mặt lạnh lùng nhìn về cái này Phù Tang, hướng về bọn họ bao phủ tới. Phù Tang bản tính hắn nơi nào biết không rõ ràng, dù sao đối với bọn hắn tới nói, đây là duy nhất có thể phản kích địa phương. Trong lịch sử Bạch Giang khẩu cuộc chiến, Đường quân lấy ít thắng nhiều, đỡ Tang đánh cho quăng mũ cởi giáp, đầy đủ chết 5 vạn đại quân. Lần này chính mình tự mình lĩnh đội, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Phù Tang có thể đủ hất lên ngọn gió nào sống tới. Hổ bị quân từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ tay nắm lấy vũ khí, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, tựa hồ mang theo một chút chờ mong. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ở trên biển chiến đấu, muốn thử một chút. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người lại càng là liếm liếm chính mình hơi khô nhéo môi, bọn họ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Phạm Thương nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng lại càng là hồi hộp một tiếng, có chút tuyệt vọng. Tiêu binh thất bại đạo lý này hắn cái nào BGBG, bên trong biết không rõ ràng. Trước mắt nhóm này hổ bị quân, tựa hồ căn bản không đem Phù Tang cho nhìn ở trong mắt. Nhưng dáng dấp như vậy, rất có thể dẫn đến bọn họ thất bại. Phù Tang tuy nhiên thực lực cũng không tính là đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối không thể rất khinh thường. Vẫn là tại trên biển, bọn họ như vậy khinh địch, sớm muộn biết bởi vì chính mình hành vi mà ra sức uống quả đắng. Phạm Thương thân phận thấp kém, chỉ có thể đủ làm gấp, nhưng căn bản vô pháp tham dự trong đó, chỉ có thể đủ lựa chọn yên lặng mà làm tốt chính mình sự tình, thao túng toàn bộ tàu thuyền. Phù Tang chiến hạm ở trên mặt biển cấp tốc sẽ qua. Mênh mông quần quần hướng bên này tới rồi. Bọn họ tàu thuyền tuy nhỏ, thế nhưng là hơn 100 tàu chiến hạm tập hợp ở cùng một nơi, khí thế cũng là có chút kinh người. Dẫn đầu một người đàn ông tuổi trung niên, cầm trong tay trường đao, vũ khí cùng đường đao có chút tương tự, nhưng là vừa sẽ không trở thành thiếu thay đổi. Hắn thân hình cao lớn, một cái mặt chữ quốc, vô cùng uy nghiêm. Giữ lại trần sưởi ria mép, có chút biến thành màu đen da rẻ, vừa nhìn liền biết có chút không phải dễ chơi. Trung niên nam tử này mắt thấy phía trước, khi thấy bọn họ khoảng cách cái này biển quên thuyền càng ngày càng gần thời điểm, trên mặt cười gằn, cũng từ từ trở nên nồng nặng. Đối phó dáng dấp như vậy quân đội, vẫn là tại bọn họ sân nhà bên trên. Trung niên nam tử tự tin 100%. Đại đường quân đội, vậy thì như thế nào? Hôm nay liền muốn để cho các ngươi thử một chút thất bại tư vị, triệt để chìm đắm tại đây trong hải dương đi. Dám mạo phạm chúng ta Phù Tang, cái này chính là đại giới. Vang lên. Trung niên nam tử rút đao, kiếm nhận lập lòe sắc bén lạnh lẽo quang huy. Ở mặt biển khúc xạ phía dưới, có chút kinh người. Phù Tang hải quân, vào đúng lúc này trên mặt cũng đều cười gằn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đường quân, hoàn toàn chính là làm chó cùng rứt dậu. Ở phía trên đại dương này, vẹn vẹn 3 chiếc tàu thuyền, làm sao cùng bọn họ đối kháng? Trung niên nam tử ánh mắt nóng rực mà nhìn biển quân thuyền, liếm liếm bờ môi của mình. Tâm hắn động. Nếu dáng dấp như vậy, cái này 3 chiếc biển chim khách thuyền, ta chưa hết nhận lấy. Phù Tang hiện nay mức độ, còn vô pháp chế tạo ra như vậy tàu thuyền tới. Trung niên nam tử cho rằng, cái này biển quân thuyền rơi vào đại đường trong tay, hoàn toàn chính là hung bạo thiên vật. Chỉ có bọn họ người Phù Tang, mới có thể đem uy lực triệt để phát huy được. Hai người trong lúc đó, hầu như không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng câu thông. Dĩ nhiên đã sát khí đằng đằng. Hơn 100 tàu chiến hạm, không có một chút nào sợ hãi, liền đem cái này biển quên thuyền cho bao vây lại. Đường Linh ánh mắt hơi lóe lên. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, hoành không hiện ra ở trong tay, uy vũ bất phàm. Toàn thể hổ trách quân nghe lệnh, chiến đấu. Đường Linh hạ lệnh, cũng nên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, đại đường hổ trách chỗ lợi hại. Lục địa mãnh hổ, hạ hải giao long. Thứ 7 chương thứ 47 chương, thần nỗ chấn Phù Tang. Chương thứ 4 tự động. Ầm. Hơn 100 chiếc thuyền chỉ, áp sát 3 chiếc biển chim khách thuyền. Lục tục Phù Tang binh lính, cầm trong tay trường mâu cùng cung tiễn, chính là xuất hiện. Bọn họ mắt thấy phía trước cự đại biển chim khách thuyền, nhưng cũng hồn nhiên không sợ. Ken, Trường Mâu và Mục, bọn họ liền muốn trước tiên công kích chiến hạm này, làm cho đối phương vô pháp tiếp tục hành động. Nếu như có thể đủ đem chiến hạm cho triệt để phá hỏng, bọn họ sẽ đạt được tính tuyệt đối ưu thế. Cổ đại hải chiến, hướng về đã là như thế. Tức trước tiên dùng cung nỏ, tiêu thương trở viễn chỉnh phóng vũ khí sát thương địch nhân hạm trên người viên, song phương đụng nhau thời điểm vận dụng các loại thủ đoạn va chạm chiến hạm địch, có thể đụng hư liền đụng hư, va không xấu liền nhảy lên chiến hạm địch triển khai cận chiến, mãi đến tận cuối cùng tù binh chiến hạm địch. Nhưng trước mắt cái này ba chiếc biển chim khách thuyền, thực tại có chút quá mức to lớn. Đồng thời mức độ kiên cố cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ phí hết tâm tư công kích một phen, đổi lại là bọn họ tàu thuyền, chỉ sợ là có chút lảo đảo lảo đảo. Nhưng cái này biển chim khách thuyền, nhưng sừng sững bất động, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, phản phất cho nó gãi ngứa ngứa giống như. Liên Hạch Tâm, bọn họ cũng không công phá được. Phù Tăng các binh sĩ trong lòng cả kinh, bọn họ không nghĩ tới, cái này đường chiều tàu thuyền lại khủng bố đến trình độ như thế này. Rầm rầm rầm. Nhưng bọn họ cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Thương viên cự thạch bị trói ở lớn đỉnh cột buồm mưng, thả dây thừng, dẫn đầu trung niên nam tử hạ lệnh, từng cái dây thừng bị bọn họ nhanh chóng thả ra. Những này lớn cột buồm ở trong trước mắt, gánh chịu cự thạch trùng lượng, chính là rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, uy lực lại càng là kinh người. Phản phất có được thiên quân chi lực, trực tiếp đánh vào cái này biển chim khách thuyền trên thân tàu. Đầy đủ mấy chục chiếc thuyền chỉ, đồng thời đánh vào trên một chiếc chiến hạm. Coi như là biển chim khách thuyền, cũng có chút loạn trò loạn trạng. Xem ra cực kỳ bất ổn dáng vẻ. Phạm Thương ở bong tàu bên trên, lại càng là vẻ mặt đại biến, hắn không nghĩ tới. Phù Tang thậm chí ngay cả vật này cũng có. Đập cái, hướng về đều là bọn họ Hoa Hạ độc quyền. Lại không biết lúc nào đợi, bị nhóm này Phù Tang cho học tập đi. Chỉ sợ là bọn họ ở hải vực Chu Bi, nhìn thấy đường quân chiến đấu thời gian, đem cái này đập cái cho lén lút lấy về vận dụng. Đập cái nguyên lý cũng không khó, có thể ung dung phòng chế ra tới. Lập tức, bọn họ chính là xa vào đến có chút tình cảnh nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, Đường Ninh nhưng như trước vẫn là một bộ hờ hững biểu hiện, vẻ mặt trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ba động, phảng phất đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Căn bản không có bất kỳ cái gì sốt ruột. Phạm Thương lại không biết làm như thế nào đi nói, Đường Ninh đây là bó tay toàn tập, hay là lòng mang chí lớn. Dưới cái nhìn của hắn, phía trước độ khả thi muốn càng to lớn hơn một điểm. Xong. Phạm Thương có chút tuyệt vọng. Công kích. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Đường Ninh cái kia lạnh lùng thanh âm, chính là hiện lên ở hắn bên hai. Thanh âm rất có xuyên thủng lực, coi như là tại đây ầm ĩ phía trên chiến trường, vẫn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Những cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng hổ bị quân, nghe được Đường Ninh mệnh lệnh, lại càng là hưng phấn không thôi. Đường Ninh hướng về cái này phụ tăng chiến hạm nhìn lại. Đánh lâu như vậy, cũng nên tận hứng, bất quá. Hiện nay giờ đến phiên bọn họ. Đầy đủ 10 vạn hổ trách quân, ở một khắc trong lúc đó, chính là tất cả đều tụ tập tại đây tàu chiến đấu. Phạm Thương thấy thế, lại càng là không nhịn được lắc đầu một cái. Dáng dấp như vậy đã pháp, căn bản không hề trường phương pháp, sang bậy. Đối phương bản thân chính là ở dự ngắm chuẩn lấy, mục đích chính là chờ đợi bọn họ thò đầu ra, sau đó trực tiếp mở cung bắn giết. Như vậy, chẳng phải là trở thành bọn họ mục tiêu sống. Phải biết, thủy sư cũng phân là binh chủng. Bọn họ có được từng người nhiệm vụ, những này hạm loại bao quát đại dự, bên trong dự, tiểu dự, bất chợt tới bốc lên, lầu chống cùng cầu chống, trong đó đại dự gánh chịu tiến công nhiệm vụ, tiểu dự đảm nhiệm phòng thủ nhiệm vụ, có chút tương tự với hiện đại hải quân bên trong tàu bảo vệ cầu chống cùng bất chợt tới bốc lên đảm nhiệm cảnh giới, điều tra cùng trợ giúp nhiệm vụ, tương tự với hiện đại tuần dương hạm hoặc tàu khu trục mà lầu chống lên trang bị trong đó, cho phe mình cung cấp hỏa lực. Chỉ có như vậy, có thể đủ lẫn nhau phối hợp, đem thực lực bọn hắn cho triệt để phát huy được. Nhưng Đường Ninh như vậy, nhưng hoàn toàn chính là dựa vào nhân số ưu thế, nhưng chuyện này có chỗ ích lợi gì đây? Đường Ninh nhưng cũng không để ý gì tới biết Phạm Thường suy nghĩ. Ánh mắt sắc bén, 10 vạn hổ trách quân đồng loạt móc ra một cái bọn họ vẫn không có lựa chọn sử dụng vật phẩm. Đen nhánh nguyên thân, hầu như đều là dùng kim loại chế tác mà thành. Lập loè lạnh lẽo quang huy, mũi tên đầu sắc bén không ngớt, phản phất có thể xuyên thủng tê liệt tất cả giống như. Bọn họ cũng bắt đầu lộ ra thuộc về mình răng nanh. Thần tí nổ. Trôi này thuận buồm xuôi gió thần khí, từ chế tạo ra, chính là không ngừng sáng tạo kỳ tích. Đường Ninh không thể đem cho bỏ mặc không quan tâm. Hắn tuy nhiên tâm lý xem không lên Phù Tang, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ khinh địch. Nhất là tại chính mình cũng không sợ trường thủy chiến bên trên. Thần tí nổ trở thành thần binh lợi khí. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì lựa chọn ra toàn lực. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Đường Ninh là không thể nào sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nếu không thì hắn vô pháp đi tới bây giờ tình trạng này. Chỉ dựa vào thực lực là không đủ, thân là một tên xuất sắc thống soái, còn có rất nhiều những vật khác. Thì như lầu góc, trận pháp trọng yếu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, rất có thể không được tác dụng. Nhưng nếu như song phương thế lực ngang nhau, cũng hoặc là so với thực lực mình khi còn yếu đợi, trận này phương pháp chính là phá hủy địch nhân một đạo mũi tên. Có thể ung dung đâm thủng địch nhân phòng ngự, đến nội tâm. 10 vạn trôi thần tí nổ, từ trên đội thuyền phương dò ra đến, hướng về phía dưới tập trung vào. Phía dưới Phù Tang quân đội thấy thế, nhưng có chút kinh ngạc. Liền ngay cả dẫn đầu trung niên nam tử, cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không biết cuối cùng là cái thứ gì. Bọn họ thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng thấy. Thế nhưng bản năng trong lòng bước lên một trận cảm giác nguy hiểm. Nhất là trung niên nam tử, cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn có thể đủ biết trước đến, vũ khí này chỗ bất phàm. Mau tránh tránh. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng, có chút lo lắng. Nhưng hiển nhiên, lúc này đã muộn. Bởi vì 10 vạn hổ bị quân, dự ngắm đã hoàn thành, vào đúng lúc này trong lúc đó, chính là đồng loạt kéo nọ cơ. Thanh thúy thanh âm hưởng triệt mà lên, nhưng dấu dếm vô hạn sát ý. Người. Chương 348, đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng canh thứ 5 tự động. Xèo xèo xèo. Thần tí nô bên trong mũi tên, mang theo vô cùng lực lượng, phá không mà tới. Phát sinh gấp gáp tiếng rít. Nhưng đây cũng không phải là chỉ có một đạo, mà là đầy đủ 10 vạn đạo mũi tên. Che khuất bầu trời, lít nha lít nhít. Đỡ tăng tàu thuyền, cho hết mức bao phủ ở bên trong. Phù tăng các binh sĩ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng thân thể nhưng có chút cứng ngắc, đồng tử co rút nhanh lên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên rất sớm mà lựa chọn tránh né lên. Hoảng sợ nhìn về phía hướng về bọn họ gấp xính mà đến mũi tên, trên đội thuyền mặt lui lại binh lính cũng không phải rất nhiều. Hắn muốn há mồm hô to, nhưng cái này 10 vạn đạo mũi tên, tốc độ thật sự là quá nhanh. Thần tí nổ, vào đúng lúc này phát huy. Hung hãn dị thường, chớp mắt tới gần, đem kinh khủng nhất lực lượng phát tiết đi ra. Phốc xỉ, một tên phù tăng binh lính bị trực tiếp xuyên thủng thân thể, huyết dịch bắn tóe đi ra. Mạnh mẽ lực đạo, thậm chí đem cho triệt để mà đính tại tàu thuyền bên trên. Thân thể một trận vô ý thức dãy rủa, cuối cùng mất đi khí tức, bị chết không thể đủ chết lại. 10 vạn đạo mũi tên, phô thiên cái địa, bọn họ hầu như không chỗ tối lui. Cái này thần tí nổ, thế nhưng là ta ngoài trăm bước, đủ để như du nửa phần. Chớ nói chi là cái này khu khu nhân thể cùng tàu thuyền lại quá với cứng rắn, cũng vô pháp ngăn cản thần tí nổ phong mang. Vô số tiếng kêu thảm thiết lan truyền mà tới, khắp nơi đều là tinh hồng một mảnh, huyết dịch mùi tanh cấp tốc tràn ngập ra tới, thậm chí đem mặt biển cũng cho thấm ướt. Cái này 10 vạn đạo mũi tên, hoàn toàn có chút dư sức có dư, coi như là đại bộ phận cũng bắn khoảng không, rơi vào mặt biển bên trong. Thế nhưng Đường Đình căn bản không để ý, chỉ cần là phát huy ra uy lực của nó, liền đủ. Trên mặt biển, khắp nơi đều là phù tang thi thể binh lính nhóm, đối mặt với như vậy hung mãnh thần tí nổ, bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Từng cái bị xuyên thủng. Trong chớp mắt, nguyên bản lít nha lít nhít phù tang binh lính, giờ khắc này liền giảm mạnh gần như 2/3 trình độ, gần như không đến trong nháy mắt sự tình. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thế nhưng chiến cục lại bị trong nháy mắt sửa. Không người nào có thể đủ dự liệu được tình huống như thế xuất hiện. Thần tí nổ mũi tên vẫn còn ở tàn phá bờ bãi, áp chế phù tang quân đội hầu như không thở nổi, không có bất kỳ cái gì phản kháng thời cơ. Bọn họ từng cái tìm kiếm lấy tranh né địa phương, ở lại chỗ này chính là chết. Đối phương nhắm mắt lại cũng đủ để bắn giết bọn họ. Đây là nơi nào đến vũ khí, làm sao biết kinh khủng như thế? Phù tang các binh sĩ bị dọa đến sợ đến vỡ mật, hoảng loạn không ngớt. Bốn phía mặt biển cũng bị thi thể cho lấp kín. Trung niên nam tử giấu ở một chỗ chướng ngại vật phía dưới, làm mình vô pháp bị mũi tên cho công kích được. Nhưng mắt thấy tất cả những thứ này, nhưng ngủ khỏe mắt sắp đứt, cả người hầu như muốn rơi vào trong điên cuồng, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình binh lính bị điên cuồng đổ sát. Đường quân lại không có nhận đến bất kỳ tổn thất. Hắn hoàn toàn không biết, đường quân trong tay làm sao sẽ có được như vậy vũ khí. Ở nơi này là chiến tranh, hoàn toàn chính là một phương diện chịu chết. Đầy đủ 2/3 người tổn hại, cũng là mang ý nghĩa, chỉ bằng những cái này một làn sóng mũi tên, bọn họ sẽ chết gần như hơn 3 vạn binh lính. Như thế, không còn sót lại chút gì. Xong. Trung niên nam tử trong lòng tuyệt vọng cực kỳ, trên mặt lại là một mặt dữ tợn. Nhóm này đáng chết đường quân, lại dở trò lừa bịp. Hắn nhất định phải làm cho nhóm này ra hỏa, trả giá thật lớn. Không phải vậy làm sao lễ tế chết đi nhiều binh lính như thế vong hồn. Đúng. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên một đạo mũi tên lại là ngang qua ở trước mặt hắn trên ván gỗ, hắn tránh né tấm ván gỗ, độ dày có chừng vài tấc. Nhưng mũi tên này mũi tên, nhưng giống như là cắt đậu phụ, không có bị bất kỳ trở ngại nào, liền đem nó cho bắn thủng. Trùng hợp liền dừng lại ở trung niên nam tử gò má trước mặt. Lẫn nhau trong lúc đó, cách biệt không tới một tấc khoảng cách. Sắc bén kim loại mũi tên đầu, tản ra lạnh lẽo khí tức, làm hắn cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Cái này tấm ván gỗ nếu lại mỏng một điểm, như vậy hắn liền muốn bị mất mạng. Sống sót sau tai nạn, làm hắn cả người đều là mồ hôi lạnh thấm thấm. Sợ không thôi. Mạo hiểm vạn phần, lại càng là kinh hãi mà nhìn trước mắt mũi tên này mũi tên, làm sao sẽ có được như vậy xuyên thủng lực. Bọn họ cung tiễn, tại đây thần tí nổ trước mặt, hoàn toàn không thể so sánh. Nhất là đối phương. Còn có được biển quên thuyền loại này quái vật khổng lồ, hoàn toàn chính là ở trên cao nhìn xuống, đứng ở thế bất bại. Trực tiếp đem bọn hắn cho rằng là sống bia ngắm đánh là được rồi. Hắn nhanh chóng thoát ly, mũi tên coi như là yên tĩnh một hồi. Trung niên nam tử trên dưới nhìn quét một vòng. Nếu tiếp tục như vậy từ xuống, bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Hiện nay duy nhất phương pháp chính là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, lựa chọn chủ động tấn công, đánh bọn họ một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người nghe lệnh, đục xuyên cái này và chiếc chiến hạm. Trung niên nam tử ngữ khí băng lãnh. Còn lại dư phủ tăng các binh sĩ, nghe được trung niên nam tử mệnh lệnh, tâm thần hơi hơi an định một chút. Không có chút gì do dự, chính là thả người nhảy vào đến cái này trong hải dương. Bọn họ muốn lẻn vào đến nước này bên trong, dáng dấp như vậy. Đối phương chính là vô pháp công kích được bọn họ, đồng thời bọn họ cũng có thể lựa chọn nhanh chóng đem chiến hạm này cho đánh chìm. Một lòng đánh chìm, bọn họ còn có thời cơ. Phù 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 phù. Những này phù tăng các binh sĩ tốc độ cực nhanh, bọn họ kỹ năng bơi cũng vô cùng tốt. Coi như là ở trong hải dương, cũng hồn nhiên không sợ. Ở sinh mệnh trước mặt, hết thảy đều có vẻ không có trọng yếu như vậy. Trung niên nam tử sắc mặt có chút tối tăm, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, tuy nhiên hắn rất muốn cái này ba chiếc biển chim khách thuyền, 1.6 thế nhưng hắn biết rõ, nếu chính mình tiếp tục cố chấp xuống, e sợ biển quên thuyền không chiếm được, ngược lại là muốn cho bọn họ có người tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên biển quân thuyền, Hổ Trách quân thân ảnh hiện lên. Trung niên nam tử không nghĩ tới, Đường Quân có thể mang bọn họ bức bách đến mức độ như vậy, làm bọn họ như vậy chật vật. Chỉ cần xuyên thủng tàu thuyền, liền còn có hy vọng. Hắn mang trên mặt hung ác, chính là dứt khoát quyết nhiên hướng về trong nước nhảy vào. Hắn thân làm tướng quân, một dạng muốn dấn thân vào trong đó. Thêm một người, chính là một phần lực lượng. Đường Ninh đứng ở phía trên, phía dưới tình huống, hắn nhìn được rõ rõ ràng ràng, nhưng không có bất kỳ cái gì sốt ruột biểu hiện, chỉ là nhàn nhạt phất tay một cái, truyền đạt chính mình mệnh lệnh, xạ kích. Chương 349, thần nô liên xạ, máu nhuộm đại hải. Tự động. Đường Ninh băng lãnh lời nói hạ xuống. 10 vạn Hổ Trách quân, lần thứ 2 nhét vào thật là thần tí nổ. Vào đúng lúc này trong lúc đó, đổ xuống mà ra. Lần này, bọn họ không có lựa chọn công kích tàu thuyền, bởi vì phía trên cũng đã trống rỗng, mà là lựa chọn mặt biển bên trong. Bọn họ cũng không có Đường Ninh tốt như vậy thị lực, cách khoảng cách xa như vậy, còn có thể đủ thấy rõ trong biển người. Nhưng bọn họ chỉ cần làm là được, xạ kích. 10 vạn đạo mũi tên, đem một cái phạm vi cho cố định lại, theo sát lấy xạ kích liền đủ đủ. Bọn họ chỉ cần mỏ phần thưởng. Không có bắn chúng, bọn họ cũng không đau lòng. Nhưng bắn chúng, chính là kiếm được. Đối phương chỉ còn dư lại hơn một vài người, hầu như nhắm mắt lại, cũng có thể bắn chúng. Theo từng đạo lanh lảnh nọ cơ âm thanh vang lên. Mũi tên lần thứ 2 bay lên không trung, hóa thành một từng cái hung hoành thương xạ, mở ra răng nanh, thả người tiến vào hải vực bên trong. Đổi lại phổ thông 12 cung tiễn, mũi tên một lòng tiến vào mặt biển bên trong, như vậy thực sự trong nháy mắt mất đi lực công kích. Trừ phi là những binh sĩ này, nổi mặt nước. Nếu không thì, lực sát thương có thể bất kể. Thế nhưng cái này thần tí nổ, nhưng có thể đủ bá đạo xé ra vùng nước, căn bản vô pháp ngăn cản trong đó mạnh mẽ lực đạo. Coi như là đại bộ phận đều biết bước đệm, có thể còn lại dư lực lượng, vẫn đủ để đem một người cho đưa vào chỗ chết. Trên mặt biển, lập tức sôi trào lên. Vô số mũi tên đi vào đến cái này hải thủy chi trung, xuyên thấu vào. Quá một hồi, trên mặt biển liền bắt đầu xuất hiện một đoàn đường đỏ, liền không ngừng khuyết tán ra tới. Theo sát lấy, từng bộ thi thể cứ như vậy nổi lên mặt nước. Bọn họ trên thân cũng cắm vào tên nỏ, không lúc đích. Xem ra lít nha lít nhít, khắp nơi đều là xác chết trôi, thực tại có chút làm người ta sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lại lẻn vào đến trong mặt nước, cái này thần tí nổ lại vẫn là có thể ung dung đem bọn hắn cho giết chết. Phù tăng các binh sĩ, triệt để mà hoảng. Bọn họ sợ hãi không ngớt, thậm chí có mấy người yên lặng mà hướng về xa xa bơi đi, đồng thời cũng không dám lên thuyền. Đối với bọn hắn tới nói, mặc dù tại cái này mênh mông trong hải dương, tương tự sinh cơ xa vời, nhưng cũng có như vậy một đường thời cơ. Tiếp tục đùa ở lại chỗ này, hoàn toàn chính là chắc chắn phải chết. Đường quân vũ khí trong tay, thật sự là quá khủng bố. Hải chiến, hoàn toàn không phải là đánh như vậy. Đối phương có thể nói là không hề trương phương pháp, ở trong mắt bọn họ, hẳn là không có bất kỳ cái gì hải chiến kinh nghiệm binh lính, nhưng cũng có thể đủ đánh cho bọn họ một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Bọn họ từ đầu tới đuôi, đều không có chạm được cái này Đường quân, chính mình mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Trung niên nam tử ở hải vực bên trong, nhìn từng đạo mũi tên đi vào đến hải thủy chi trung, chính là mang đi cái này một tên binh lính thân ảnh. Hắn tức giận không thôi. Loại cảm giác này làm hắn cực kỳ bất ức. Coi như là chính diện bị nghiền ép, cũng muốn giỏi hơn được một điểm, nhưng từ đầu tới đuôi, bọn họ song phương đều không có làm sao phát sinh đối kháng chính diện. Phía bên mình đã bị đánh quân lính tan rã, hầu như muốn làm hắn thổ huyết, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình dưới trướng binh lính, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tử vong. Bây giờ, vòng thứ 2 xạ kích, bọn họ lưu lại đến binh lính, e sợ một vạn đều không có, thậm chí khả năng 5000 cũng chưa tới. Đây tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ lần này chiến bại, mà là bị bại cực kỳ triệt để. Đối phương liền một cái mọi người không có chết trận, phía bên mình sẽ chết gần như 5 vạn đại quân. Loại này đau đớn thê thảm thất bại, trung niên nam tử làm sao tiếp thu được? Thân là phù tăng nổi danh tướng quân, cho nên mới sẽ bị thiên hoàng phái tới vây đoạn Đường quân, chính là bởi vì hắn năng lực xuất chúng, mới bị ủy thác trọng trách. Nhưng hiện tại, bị đánh thành bộ dáng này, là hắn vô cùng nhục nhã. Trung niên nam tử lúc này lại không có tâm tư đi quản những này, hắn đang suy tư, làm sao bảo đảm tính mạng của mình an toàn, cùng với những binh sĩ kia tiếp tục sống sót. Đây mới là hắn trách nhiệm. Hắn không muốn chết, thân là tướng quân ở phù tăng bên trong muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Dưới một người trên vạn người, chức cao quyền quý, càng là cảm giác được sinh hoạt mỹ hảo người, lại càng sợ chết. Người tướng quân này chính là trong đó điển hình. Thế nhưng là, hắn phát hiện bọn họ căn bản là không có có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư cách. Bị cái này thần tí nô xạ kích, đã sớm bày xuống một tầng phòng tuyến. Bọn họ muốn phá vòng đây, liền mang ý nghĩa cần dựa vào sinh mệnh đến làm đại giới. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lập tức, có chút cưỡi hổ khó xuống. Bọn họ căn bản không dám thò đầu ra, tại đây trong nước, hay là còn có thể có đủ một chút tồn tại thời cơ. Tên nọ còn không có dễ dàng như vậy bắn chúng chính mình, thế nhưng là một lòng thò đầu ra. Bị đầy đủ 10 vạn đại quân cho nhìn chằm chằm, muốn bất tử là chuyện không có khả năng. Bọn họ kỹ năng bơi mặc dù tốt, nhưng không có nghĩa là có thể ở bên trong nước muốn làm gì thì làm, bọn họ đồng dạng cần để thở. Cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đã có không ít các binh sĩ không chịu được nữa, lựa chọn mạo hiểm, lộ ra đầu. Nhưng rất nhanh bọn họ xuống sân 740 cũng đều bị nhìn thấy, bị trực tiếp bắn thành cái sàng. Thẳng cấp đất phiêu du tại trên mặt biển. Bọn họ phía trên, tinh hồng cực kỳ, trong nước cũng bắt đầu trở nên đục ngầu, tầm mắt có chút mơ hồ. Điều này làm cho bọn hắn hành động chịu đến rất lớn trở ngại. căn bản khó có thể phán đoán phía trên tình huống đến tột cùng làm sao. Trung niên nam tử sắc mặt đã trắng bệnh, hắn ấm ức, sắp đạt đến cực hạn. Đường Linh nhìn chằm chằm phía dưới, cái kia kinh người thị lực, hoàn toàn có thể từ nơi này mênh mông hải thủy chi trùng, tinh tường bắt lấy, phía dưới còn có số ít nhấp nhô thân ảnh. Bọn họ đều có chút bước đi liên tục khó khăn, nhưng Đường Linh phải không sẽ cho bọn họ bất kỳ tồn tại thời cơ. Hắn hôm nay tới đây, chính là mang theo nhiệm vụ, phải đem toàn bộ phụ tang triệt để giải điên. Thủ hạ lưu tình. Đường Linh trong tự điển không có cái này từ vựng, nhất là đối với phụ tang hậu thế đang đối mặt hoa hạ tử dân thời điểm, đến tột cùng hung tàn đến mức nào, hắn làm sao sẽ không hiểu. Đây là khắc vào hoa hạ dân tộc trên thân sỉ nhục. Đường Linh nếu đi tới nơi này, liền muốn đem cho triệt để tắm rửa đi. Tiếp tục xạ kích. Đường Linh ánh mắt ngưng lại, băng lãnh và phần, sát khí lạnh lẽo. Chương 350, múa đao hướng về phủ tang. Cảnh thứ 2 tự động. Đầy trời mũi tên, đem trong nước phủ tang binh lính cho triệt để bao phủ lại. Bọn họ dưới đáy nước, liền tiếng kêu thảm thiết đều là không phát ra được. Cũng đã chết. Toàn bộ đại hải triệt để biến thành hồng sắc, cực kỳ khủng bố. Khắp nơi đều có nổi trôi sát chết. Tại đây giống như xạ kích phía dưới, đối phương đừng nói là phản kích, coi như là cá lọt lưới cũng không sẽ có. Không người nào có thể đủ tránh được cái này thần tín ô ba lượt công kích. Đối phương bất quá chỉ có 5 vạn người thôi. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, ở ngực cũng là bên trong một mũi tên, cả người ánh mắt hơi ngưng lại, máu tươi tuôn trào ra, thẳng tắp đất nổi lên. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào. Mũi tên này mũi tên, bắn thủng hắn chỗ chí mạng. Chỉ bằng những cái này chạy xuôi máu tươi liền không đủ sức xoay chuyển đất trời, chớ nói chi là trái tim cũng bị bắn thủng. Làm sao có khả năng sống được hạ xuống? Cuối cùng, mất đi sở hữu tiếng động. Đến đây, 5 vạn phù tang thủy sư, toàn quân bị diệt, bị đại đường cho diệt sạch. Không một người còn sống. Nhưng đại đường hổ bị quân, lại là không một người tử vong. Trang chiến dịch này, tuyệt đối là khiến vô số người hoảng sợ. Dễ như ăn bánh, liền đem 5 vạn phù tang đại quân ở đối phương lĩnh vực bên trên, triệt để mà đánh chết. Phù tang thậm chí không có một chút nào sức chống cự. Bọn họ cũng không cần làm sao ra tay. Cái này, vậy thì bị giết xong. Phạm Thương Hầu kết động động, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, có chút kinh hãi mà nhìn trên mặt biển thi thể. Toàn bộ đại hải, lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh. Còn lại chỉ có sóng biển hòa phong tiếng rít âm. Hắn làm cho này lần người cầm lái, bị cố ý phái lại đây. Toàn bộ hành trình quan sát đến chiến tranh trải qua, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, hắn không nghĩ tới, cái này Phù Tang thủy sư lại đã bị tiêu diệt. Phù Tang thủy sư, hắn thân là đại đường thủy sư, mặc dù là không để vào mắt, song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhưng hắn cũng biết, coi như là đại đường thủy sư xuất chinh, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đất liền đem đối phương đầy đủ 5 vạn đại quân cho đánh thành bộ dáng này. Chớ nói chi là, Đường Ninh cùng với hắn hổ bị quân, chẳng qua là phổ thông lục địa quân đội thôi. Hoàn toàn không có nước chiến kinh nghiệm, lại càng là không hề trường phương pháp. Dưới cái nhìn của hắn, phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng ngay tại bữa nãy, trong nháy mắt thời gian, Đường Linh liền quay chuyển toàn bộ cục diện. Dựa vào thần tín nổ, đem đối phương đánh cho đột nhiên không kịp chuẩn bị. Toàn quân bị diệt. Dáng dấp như vậy như lôi đỉnh cấp tốc chiến tranh, tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đồng thời cũng hoàn thành một cái truyền kỳ, không hổ người nào, diệt sạch đối phương. Sao có thể có chuyện đó làm được? Phạm Thương ở thủy sư nhiều năm như vậy, xưa nay cũng chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua. Nhưng Đường Linh nhưng làm được. Tựa hồ còn có chút ung dung dáng vẻ. Hắn kinh hãi mà nhìn Đường Linh cùng với Hồ Trách Quân, hắn rốt cuộc biết, nhóm người này sức lực đến tột cùng là cái gì. Vì sao dám như vậy xem thường phủ tang quân đội? Ở đối phương đến đây vây quét bọn họ thời điểm, vẫn có thể đủ duy trì bình tĩnh. Nguyên nhân chính là, bọn họ nắm giữ bản thân thực lực. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều bất quá là chuyện cười thôi. Bẻ gãy nghiền nát. Cái này hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan, cục thế từ vừa mới bắt đầu, liền hiện ra hướng về nghiêng về một phía xu thế. Phạm Thương cũng chưa kịp phản ứng, chiến tranh liền kết thúc. Hắn có thể nào không kinh hãi và phần? Phạm Thương thật sâu hút khẩu khí, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ ba đảo hùng dũng, thật lâu khó có thể bình phục lại. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười chua xót cho. Trước hắn còn có chút bận tâm Đường Linh không có bất kỳ kinh nghiệm nào, rất có thể trong khe cống ngầm lật thuyền. Nhưng hiện tại xem ra, thực tại có chút buồn cười. Cũng bắt đầu minh bạch, Đường Linh vì sao có thể trở thành một cái truyền kỳ? Chính là bởi vì cái kia vô cùng mạnh mẽ thực lực, dẫn đến hổ bị quân, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lục địa mãnh hổ, hạ hải như cũng là giao long. Phiên vân phúc vũ, dễ như ăn cháo. Có hắn, như vậy liền sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vận chú duy ở từ ngoài ngàn dặm, cũng không là chuyện gì. Hắn cũng có thể biết trước đến, làm tin tức chuyển quay lại đến đại đường thời điểm, lại là biết dẫn lên hình dáng gì sóng gió, những người khác khả năng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng tuyệt đối đủ để hất lên thủy sư bên trong điên cuồng. Chỉ có thân là thủy sư, có thể đủ biết rõ trong đó gian nan. Hắn hơi hơi bình phục một hồi tâm tình, ngẩng đầu nhìn Đường Linh, cùng với một đám hộ trách quân, lại là phát hiện bọn họ tất cả đều sắc mặt hờ hững, yên lặng mà đem thần tín nô cho thu hồi. Phản phất chỉ là đánh một trận, không quá quan trọng chiến tranh giống như, căn bản xem không ra bất kỳ vẻ vui thích. Phạm Thương hầu như đều sắp muốn thổ huyết, thật là đổi lại bọn họ thủy sư, không hưởng người nào, liền đem địch nhân cho diệt sạch, chỉ sợ là đủ để khiến bọn họ chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Nhưng nhóm người này, làm sao biết bình tĩnh như vậy? Tựa hồ cũng không cảm thấy được, đây là cái gì? Khả năng cũng chỉ là thói quen loại này chiến tranh, bọn họ hổ bị quân, chỉ cần là xuất chinh, vẫn luôn là như vậy. 10 vạn người đánh 5 vạn người, đối với hổ trách quân tới nói, diệt sạch đối phương, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá tự hào. Chỉ có ở lấy ít đánh nhiều, sáng tạo kỳ tích thời điểm, có thể đủ kích lên bọn họ hưng phấn. Phạm Thương có chút tuyệt vọng phát hiện, mình tại nhóm người này bên trong, chỉ có thể đủ làm một cái bình thường người cầm lái, thao túng tàu thuyền phương hướng. Ngoài ra, bọn họ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không phải vậy cùng hổ bí quân so với, có thể làm cho chính mình phiền muộn được thổ huyết. Người này so với người khác, tức chết người. Hắn coi như là tinh nhuệ thủy sư thành viên, nhưng Triệu Hà, tại một ít hổ bí quân trước mặt, hắn chính là người bình thường, thậm chí có chút không nhấc nổi đầu lên. Lắc đầu một cái, Phạm Thường thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải, lần này tới là may mắn hay là xui xẻo. May mắn là có thể đủ nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu, xui xẻo là mình bị đả kích nghiêm trọng đến. Tâm tình cũng hạ không ít. Ban đầu nên vì là thắng lợi mà nhảy cẫng hoan hô, nhưng hắn vẫn một chút cũng không vui. Xuất phát, cứu. Đường Linh nhàn nhạt thanh âm lan truyền đi ra. Trước mắt những thi thể này nhóm, đồng bền ở bên trong biển, trễ như vậy sớm sẽ bị đại hải nuốt chửng lấy, căn bản không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Cho nên trực tiếp dương buồn xuất phát, liền đủ. Bọn họ khoảng cách phù tang cũng sẽ không đến 500 dặm khoảng cách, gần trong gang tấc. Giải quyết xong những này thủy sư, bước kế tiếp chính là đổ bộ, múa đao hướng về phù tang. Chương 351, Minh Thiên Hoàng suy đoán canh thứ 3 tự động. Báo, Phú Dĩ Bố Gia đại tướng xuất lĩnh 5 vạn phù tang binh lính với bên ngoài 500 dặm, cùng đường quân khai chiến. Vô ý bị đánh chết, toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Phía trước binh lính vội vã mà nhảy vào đến trong hoàng cung, cùng Minh Thiên Hoàng hồi báo tin tức này. Minh Thiên Hoàng cao cao ngồi ở phía trên, phía dưới thì là chống chân văn võ bá quan. Hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ, đang chờ tin tức tốt. Dưới cái nhìn của hắn, lần này bọn họ nhất định có thể đủ đánh cho cái này đường quân hoa rơi nước chảy, không có một chút nào sức chống cự. Bọn họ thủy quân cường đại, lại là tại chính mình quen thuộc hải vực bên trên, đánh đường quân chẳng phải là vô cùng dễ dàng? Coi như là không thể đủ đem bọn hắn cho đánh tan, như vậy lại phái ra một nhánh quân đội cũng là gần như. Vì lẽ đó hắn kiên trì chờ, không có chút nào sốt ruột. Nhưng lệnh Minh Thiên Hoàng không nghĩ tới là tin tức truyền về đến mức rất nhanh, gần như không đến thời gian nửa ngày liền đến. Có thể tin tức này, nhưng dường như tình thiên sấm sét giống như vang vọng ở ngoài sáng thiên hoàng trái tim. Văn võ ba con nhóm cũng đều ngây ra như phỗng, không thể tin được chính mình nghe được câu này. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo phủ tang thủy quân, bại, còn là toàn quân chết hết. Vừa mới qua đi không tới thời gian nửa ngày, làm sao có khả năng? Minh Thiên Hoàng sắc mặt cực kỳ 743 âm trầm, cái trán gân xanh hiện lên, nắm chặt nắm đấm, thân thể nghiêng về phía trước, có chút dữ tợn nhìn về phía cái này truyền tin binh lính, cắn răng hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Người binh sĩ kia đối mặt với như vậy Minh Thiên Hoàng, cũng có chút nơm nớp lo sợ. Chính là cúi đầu, vẻ mặt đưa đám, bên ta đại quân, toàn quân bị diệt. 5 vạn binh lính, không một người còn sống. Liền ngay cả Phụ Di Bổ Dạ đại tướng, cũng là chết thảm trong đó. Thanh âm hắn rơi vào trong cung điện. Tất cả mọi người sắc mặt dùng mình. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng sự thực này, nhưng truyền tin binh lời nói, là không thể nào phạm sai lầm. Cái này không thể nào, đại quân ta, làm sao có khả năng liền đường quân cũng đánh không lại. Minh Thiên Hoàng đứng lên, sắc mặt giữ tận và phần, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trước mắt người binh sĩ này, ngươi nhất định là nghe lầm tin tức có đúng hay không? Hắn kiêu ngạo và phần, tự cao phù tang, ở thủy chiến phương diện này có thể khinh thường tất cả, còn hy vọng dựa vào một lần khiến phù tang triệt để quật khởi, hắn sắp trở thành phù tang lịch sử bên trên vĩ đại nhất thiên hoàng. Nhưng dáng dấp như vậy một chậu nước lạnh rơi xuống, BKBG, có người đều có thể đủ ý thức được, một lòng bọn họ vô pháp ở trên biển ngăn cản đường quân, cũng là mang ý nghĩa đường quân một lòng đâm nhập, đối với bọn hắn tới nói là được. Hai họa ngập đầu, thậm chí tính mạng mình đều có chút không gánh nổi. Đây là bọn hắn nắm chắc phần thắng một trận chiến đấu, coi như là thua, cũng không thể thua nhanh như vậy chứ. Đường quân làm sao biết cường đại đến mức độ như vậy? Thổ binh nằm sấp trên mặt đất, sợ đến run lẩy bẩy, lại là không biết nên nói cái gì. Tin tức này, hắn cũng không muốn nghe đến. Nhưng là thiên chân vạn xác, thuộc hạ không dám nói dối, chúng ta tiến lên điều tra, phát hiện trên mặt biển đều là nổi lơ lửng thi thể. Cũng từ trong đó tìm tới Phụ Di Bổ Dạ đại tướng thi thể, hơn nữa, đường quân thuyền lớn đang hướng chúng ta bên này nhanh chóng rong ruổi mà đến, nếu chúng ta không đi nữa ngăn cản, e sợ ngàn cân treo sợi tóc. Minh Thiên Hoàng nghe vậy, cả người như là nhụt chí quả bóng giống như, ngồi liệt ở trên đế. Cả người hai mắt vô thần, sát mặt dại ra. Không biết đang suy tư gì đó. Làm sao lại? Làm sao lại? Minh Thiên Hoàng không ngừng mà nỉ non, hắn trước sau không muốn tin tưởng. Coi như là chứng cớ rành rành. Đường quân tổn thất ít nhiều. Minh Thiên Hoàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức chính là đứng dậy, dò hỏi. Đây là bọn hắn cuối cùng một cọng rơm. Theo đạo lý tới nói, bọn họ bên này 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt, đường quân cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Dáng dấp như vậy, bọn họ căn bản không cần lo lắng đường quân đến, dựa vào nhân số ưu thế nghiền ép liền đủ đủ. Nghĩ tới đây, Minh Thiên Hoàng có chút kích động mà sốt sáng mà nhìn binh lính. Binh lính có chút chần chờ ở ngoài sáng thiên hoàng chờ đợi dưới ánh mắt túi đầu, thuộc hạ cũng không biết, bởi vì tại bọn họ giao chiến thời gian chúng ta cũng không có ở trận, bất quá ở hải vực phụ cận phát hiện đại lượng đều là chúng ta phủ tang thi thể binh lính, đường quân thi thể một bộ đều không có phát hiện. E sợ hắn không có đem chính mình lo lắng nói ra. Căn cứ hiện nay phía trên chiến trường đến xem, rất có thể đường quân tử vong nhân số cực nhỏ. Nhưng bọn họ lại không muốn tin tưởng. Một hồi chết đầy đủ 5 vạn người chiến tranh, đường quân làm sao có khả năng không có tổn thương. Nhưng vì sao, trên mặt biển, lại không có hắn nhóm những binh sĩ này thi thể. bọn họ cực kỳ không rõ, buồn bực không nớt. Minh Thiên Hoàng lại không có lý biết cái này binh lính lời nói, phất tay một cái nói, Đường Quân tuyệt đối là tổn thất nặng nề, ta đối với chúng ta phủ tang binh lính có lòng tin tuyệt đối, coi như là chiến bại cũng sẽ làm Đường Quân nếm trải quân đội chúng ta chỗ lợi hại. Chúng ta tổn thất 5 vạn đại quân, chỉ có thể đủ chứng minh Đường Quân nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng coi như là như vậy, chúng ta phủ tang dũng sĩ tuyệt đối trọng thương Đường Quân. Bây giờ bọn họ hoàn toàn chính là cung dương hết đà, căn bản không có chút sức chống cực nào gắng gượng, chờ đợi lấy bọn hắn một lòng đăng nhập, đại quân chúng ta tấn công, tuyệt đối có thể triệt để tiêu diệt đi đại đường. Nghĩ tới đây, Minh Thiên Hoàng con mắt trong chớp nhoáng sáng lên. Không sai, nhất định là cùng chính mình suy đoán không khác. Đây là bọn hắn hy vọng, đồng thời cũng là một cái tuyệt hảo tốt thời cơ. Tuy nhiên lần thứ 2 tổn thất hết đầy đủ 5 vạn đại quân, trước sau gộp lại, tổng cộng chính là 10 vạn. Là bọn hắn phủ tăng một số không nhỏ lực lượng. Nhưng nếu như có thể đủ nặng sáng tạo đại đường, đem danh khí cho đánh ra đến, thành công báo thủ. Cái này 10 vạn đại quân, tựa hồ cũng là trở nên không có trọng yếu như vậy. Hết thảy đều là đáng giá. Bọn họ những người này, trung thành Thiên Hoàng, chết có ý nghĩa. Minh Thiên Hoàng vẻ mặt trong chớp nhoáng kích động lên. Nhìn Văn Võ Ba Quan, chính là vội vàng nói, triệu tập sở hữu binh lính, tại bọn họ đăng nhập thời gian, nhất định phải cho bọn họ một cái đón đầu thông kích, để bọn hắn đời này cũng không dám nữa bước vào đến phủ tăng nửa bước. DS, có hay không có huynh đệ đến điểm hoa tươi đánh giá phiếu người phiếu, những vật này không cần liền gặp qua kỳ, còn chưa muốn lãng phí, nhiều một hồi, bái tại chương 352, đến phủ tăng trường thứ tư tự động. Khoảng cách phủ tăng còn có 100 dặm. Chúng ta đại khái còn cần 2 canh giờ thời gian, có thể đủ đến. Phạm Thương cầm lái, lại là kiên nhẫn quay về Đường Linh giải đáp nói, bây giờ chiều gió đột nhiên biến, vì lẽ đó chúng ta tốc độ muốn so với trước nhanh hơn không ít. Dự tính căn bản không cần một ngày thời gian, là có thể đến phủ tang. Phủ tang đang tại mật thiết chú ý chúng ta hành động, phòng trường lần này đổ bộ, bọn họ sẽ có quấy nhiễu. Phạm Thương nhắc nhở một câu, lại không có bao nhiêu nói. Trước chiến tranh, còn làm hắn rõ ràng ở mục đích. Lúc này lại càng không sẽ đối với Đường Linh có bất kỳ dị nghị gì. Trong lòng đối với Đường Linh là tín nhiệm vô điều kiện. Coi như là sự mạnh mẽ đổ bộ, cũng một điểm vấn đề đều không có. Bọn họ nắm giữ bản thân thực lực. Phạm Thương cảm thấy có chút dương mi thổ khí, đặc biệt vui sướng. Đây mới là đại đường phong độ, còn lại quốc gia đệ được thở không được một hơi đến sao? Quản ngươi cái gì nghiện mị khôi lượng, một kiếm có thể tự phá đi. Đường Linh liền có được như vậy bá lực và cùng với xứng đôi thực lực, vì lẽ đó hắn mới có thể trở thành truyền kỳ. Mới có 15 tuổi, lại là trở thành vô số người thần tượng. Phạm Thương cũng không ngoại lệ. Đường Linh tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nhân cách mị lực nhưng rất mạnh. Rất dễ dàng cũng là người ta lòng sinh thần phục tâm ý cái này hổ trách quân, mỗi người năng lực xuất chúng, kiệt ngao bất thuần. Danh phó kỳ thực từng con mãnh hổ hung thú, nhưng ở Đường Linh trước mặt, nhưng đặc biệt nghe lời, biến thành con mèo nhỏ giống như. Đường Linh có thể đủ ung dung trưởng không cái này hổ bị quân, cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Phạm Thường tuy nhiên chưa từng thấy Đường Linh ra tay. Nghe đồn lại là nghe không ít, hắn năng lực xuất chúng, có thể một người độc chiến thiên quân văn mã. Ở Phạm Thường nhìn tới, mặc dù có chút khoa trương, tuy nhiên mặt bên thể hiện ra Đường Linh thực lực chỗ bất phàm. Trong lòng tự nhiên có chút chờ mong. Lần này đăng nhập, không chừng chính là thưởng thức Đường Linh phong thái thời điểm. Phạm Thường còn là lần đầu tiên đối mặt với sẽ phải phát sinh chiến tranh, không chỉ không có một chút nào hoảng sợ, ngược lại là chờ mong không ngớt. Tất cả mọi người rõ ràng, thủy quân chiến tranh khó không tại trên mặt biển. Khi đó, song phương thế lực ngang nhau, hoàn toàn liệu chính là tàu thuyền cùng nhân số. Nhưng nội bộ mới là khó khăn nhất. Cái này hoàn toàn chính là cầm tính mạng của mình đi liều. Đối phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bọn họ nhưng muốn từ nơi này tàu thuyền bên trên đăng nhập, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Nhưng lần này, bên cạnh mình là Đường Linh. Phạm Thương tự tin 100%. Đường Linh khẽ bước cằm, nhìn về phía trước, 100 dặm khoảng cách, cũng không phương pháp nhìn thấy phủ tang lục địa. Coi như là lấy hắn kinh người như vậy thị lực, cũng là căn bản không nhìn thấy. Chứ mênh mông vô bờ hải dương, hay là hải dương. Dù sao phủ tang lục địa cao hơn mặt biển cũng không cao lắm, cách khoảng cách xa như vậy, muốn xem đến, thực tại có chút khó khăn. Nhưng 2 canh giờ, liền có thể đến. Cái này đã rất lớn tăng cường Đường Linh trong lòng mong muốn. Cho tới phủ tang quân đội, biết phòng thủ tại bọn họ lựa chọn đổ bộ địa phương. Bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản. Đây cũng là rất bình thường sự tình, chính mình chém giết đối phương đầy đủ 5 vạn đại quân, tin tức này tuyệt đối biết truyền tới phủ tang bên trong hai. Đổi lại bất kỳ quốc gia nào, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cái này phủ tang thiên hoàng tự đại, không coi ai ra gì, nhưng tuyệt đối sẽ không ngu đến mức độ này, nếu ở đổ bộ thời điểm, cũng không ngăn được bọn họ, cũng là mang ý nghĩa. Cả đất nước cũng lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn lại bọn họ nhánh quân đội này. Bọn họ nhất định lại ở chỗ này lựa chọn mai phục. Bất kể bất cứ giá nào, đem bọn hắn cho ngăn cản ở bờ biển bên trên, tuyệt đối không cho bọn họ lên bờ. Đường Linh cũng không có ít nhiều lo lắng, trong lòng ngược lại là một loại chờ mong, dù sao cái này đối với hắn mà nói, nhiệm vụ gần trong gang tấc, làm sao có thể đủ không kích động. Chỉ cần đổ bộ, cũng là mang ý nghĩa, hắn cách nhiệm vụ này hoàn thành, chỉ có cách xa một bước, đem chọn cái phủ tang cho dẹp yên. Đường Linh trong đôi mắt, đặc biệt mắt sáng quang huy lấp loé mà lên, khóe miệng hơi dương lên. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phủ tang hơn 300 năm lịch sử, cũng là ngưng hẳn ở đây. Phủ tang cũng không tiếp tục sẽ cùng Đường Triều có bất kỳ liên quan, cũng không thể xuất hiện lần nữa, khiến Hoa Hạ tử dân hổ thẹn sự tình. Đây là Đường Linh trong lòng luôn luôn ham muốn làm việc, vì lẽ đó hắn quyết tâm, so với lúc trước tiêu diệt bất quyết, còn muốn làm đến mãnh liệt. Không có trải qua cái này lịch sử người, là không thể nào hiểu được người Hoa đối với người phủ tang cừu hận. cái này vĩnh viễn cũng không thể hóa giải mất. Nếu Đường Linh có năng lực này, hắn tự nhiên phải không sẽ có quá nhiều khách khí. Trong lòng cũng mang theo một chút chờ mong, không biết hệ thống biết khen thưởng đi ra vật gì. Tuy nhiên lần này độ khó của nhiệm vụ cũng không có tiêu diệt đột quyết khó, nhưng hệ thống khen thưởng đồ vật tương tự sẽ không thuộc về phàm phẩm. Đây đối với Đường Linh tới nói, tuyệt đối là có trợ giúp, thậm chí có thể để bạn chính mình sản sinh thuế biến. Đường Linh làm sao biết không chờ mong? Biển chim khách thuyền một đường tiến lên, tốc độ mà bước vàng. Cái này trên mặt biển sóng gió căn bản vô pháp lay động biển quyền thuyền, sắc trời rất tốt. Bầu trời trong trẻo, tầm nhìn cực cao. Trên mặt biển vẫn như cũng là cuồng phong gào thét, thổi lất phất y phục bay phần phật. Theo khoảng cách đẩy mạnh, hổ trách quân nhóm cũng bắt đầu lộ ra hưng phấn biểu hiện. Trước chiến tranh, đối với bọn hắn tới nói làm nóng người cũng không đủ, chẳng qua là một cái món ăn khai vị thôi. Lần này mới có thể để bọn họ thoải mái xối tích. Toàn bộ hổ bí quân càng tiếp cận phù tang mục đích, bọn họ khí thế liền bắt đầu hoàn toàn trở nên không giống nhau. Giống như từng con mãnh hổ tỉnh ngủ giống như vậy, bắt đầu tìm kiếm lấy chính mình con mồi. Phạm Thương thậm chí cũng có thể ngửi được một chút mùi máu tanh. Đó là hổ bí quân sát khí. Còn có 30 dặm. Phạm Thương báo cáo đi ra khoảng cách. Đường Linh nâng mục đích nhìn tới, rốt cục nhìn thấy xa xa phủ tang lục địa, không ngừng phóng to, này cũng không kém nhiều lắm đã có thể thấy rõ ràng. Hắn thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy cái kia trên đất bằng. Tương đạo dường như hắc sắc lấm tấm giống như người, cầm trong tay vũ khí, chính nghiêm chính mà đối đãi, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Đến mức đường ven biển bên trên, tận là cái dạng này người. Lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Cực kỳ khủng bố, nhân số đông đảo. Người. Chương 353, đợi một cái liền bùng nổ canh thứ 5 tự động. Phù tang, rốt cục muốn tới. Những người nhân viên, chỉ bằng những dùng nhìn bằng mắt thường đi qua. Nhân số liền vượt qua đầy đủ 10 vạn. Thậm chí có khả năng, đạt đến 20 vạn. Quy mô rất lớn. Có chút làm người ta sợ hãi. Loại này cấp bậc chiến đấu, một lòng bạo phát, chính là hủy thiên diệt địa. Đường Linh trải qua nhiều lần, vì lẽ đó có kinh nghiệm phong phú. Hắn đối với phù tang có thể đủ phái ra nhiều lính như vậy lượt đến, không có chút nào bất ngờ. Dù sao người phù tang miệng, nhưng là một cái kỳ tích. Chỉ cứ lấy cái này yêu tiểu nhất cái tiểu đảo, nhưng có thể đủ khiến phía trên hòn đảo nhỏ người đông như mắc gửi. Kiếp trước Hoa Hạ hổ thẹn lịch sử thời điểm, phù tang lại là đầy đủ phái ra hơn triệu binh lực, không chỉ có chiếm cứ lấy Hoa Hạ, càng là đối với khắp cả châu Á cũng bắt đầu bước xả lên. Ba tuyến tác chiến, đủ để chứng minh bọn họ nhân số rồi rào chỗ. 20 bạn, hiện nay phù tang, bọn họ mặc dù có chút vất vả, nhưng tuyệt đối là có thể lấy ra. Lần này đối phương nhìn ra được, là thật quyết định, nhất định phải làm cho cái này đại đường quân đội tại đây đăng nhập thời điểm, chết kích trầm xa, chết để chắc chắn diệt ở đây. Vì là chết đi những cái phù tang các binh sĩ báo thủ, vì lẽ đó bọn họ đặc biệt coi trọng, phái ra chính mình toàn bộ binh lực đến đây vây quét đường quân. Đường Linh cũng là tinh thần chấn động, đến tinh thần, trong ánh mắt mang theo một chút kỳ dị vẻ mặt, dáng dấp như vậy có thể đủ câu lên hắn hứng thú. Nếu như lần này bảo vệ bọn họ đổ bộ người chỉ có 5 vạn đại quân, e sợ không chỉ là Đường Linh, coi như là hổ bí quân cũng biết thất vọng không nớt. Bọn họ vì sao lại được xưng là hổ trách quân? Chính là bởi vì thực lực khinh thường toàn bộ đại đường. Hổ bí tên dựa vào Đường Linh xuất lĩnh lấy bọn họ, thân thủ dựa vào mệnh đánh ra tới. Đừng nói là lấy nhiều đánh ít, coi như là lấy ít đánh nhiều, bọn họ cũng không ý kỵ tí nào. Bọn họ làm ra không ít loại này kỳ tích tới. 5 vạn phù tang đại quân còn chưa đủ bọn họ làm nóng người, chỉ sợ cũng đã giết hết. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, coi như là bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Liền như là lúc trước đột quyết công thành thời điểm, công thành nổ trại, ít chiến đấu đại đường binh lính bảo vệ thành đô không chống đỡ được. Chớ nói chi là bọn họ chỉ là chiếm cứ lấy đường ven biển thôi. Bọn họ tuy nhiên có được ưu thế tuyệt đối, có thể cũng không có nghĩa là trận chiến tranh này bọn họ liền tất thắng không thể nghi ngờ. 20 vạn đại quân vừa vặn vượt qua bọn họ gấp đôi nhân số, nhưng hổ bị quân từng cái con mắt cũng tỏa sáng, đặc biệt hưng phấn. Chỉ có như vậy mới có thời cơ để bọn hắn thoải mái tràn trề đất chiến đấu. Nhân số tăng cường, phòng trừng bọn họ cũng sẽ có chút vất vả, thậm chí rất có thể xuất hiện một cái sơ sẩy, đại quy mô tình huống tương vong. Đây cũng không phải là bọn hắn đồng ý nhìn thấy. Hổ bí quân các binh sĩ trong lòng tuy nhiên thực sự muốn đi theo những người này đối chiến, nhưng cùng lúc bọn họ cũng có được một cái cơ sở. Người nào cũng không muốn chết trận trên sa trường, vẫn là chết ở tha hương nơi đất khách quê người. E sợ đều không có người cho mình nhặt xác, vô pháp lá dụng về cội. Cái này 200.000 người, không cách nào để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, là một loại kích động cùng hưng phấn, chờ mong mặt phần. Nóng lòng thử một lần. Bọn họ cầm trong tay vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Lần này đổ bộ là một hồi gian nan chiến tranh, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ huyết tính triệt để bạo phát đi ra. Cong. Đường Ninh Vương Thiên Hỏa kích cũng bị hắn cho thật chặt nắm trong tay. Mũi kích hàn mang lộ, làm người không rét mà run, đặc biệt hoảng sợ. Cái này chết ở Phương Thiên Hỏa kích phía dưới, không biết ít nhiều cái tính mạng, uống ít nhiều máu tươi. Đồng thời Phương Thiên Hỏa kích chủ nhân cũng làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Đường Ninh, cái này đại đường từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tướng quân, cũng là huy hoàng nhất mắt sáng tồn tại, dường như trên trời lập nhật, nóng rực mà kinh người. Phạm Thương trong lòng cũng có chút chờ mong. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Linh ra tay. Bất quá khi nhìn thấy xa xa đầy đủ 20 vạn phù tang đại quân thời điểm, trong lòng hắn cũng bắt đầu đánh lên cổ. Nhìn trước mắt Đường Linh cùng với hổ bị quân, trong lòng bắt đầu mang theo một chút lo lắng, không biết bọn họ là có thể hay không đủ thuận lợi đổ bộ. Một khi bị chắn ở đây, bọn họ nhân số là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ưu thế. Vô luận là địa hình hay là nhân số, đều là thiên nhiên thế yếu. Muốn chém giết đi ra ngoài, thực tại khó khăn và phần. Cái này hoàn toàn chính là ở trên mũi dao liếm huyết, một lòng xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy cũng là mang ý nghĩa cả nhánh đội ngũ muốn toàn quân bị diệt. Thân là thủy sư Phạm Thường, tuy nhiên làm đến mấy năm binh lính, lại không có trải qua cái gì chiến tranh. Điều này làm hắn không khỏi có chút bàng hoàng lên, nhưng hắn hoàn toàn không thể nhúng tay. Còn sót lại 20 dặm, theo mục đích không ngừng đẩy mạnh, đường ven biển phía trên những người kia cũng bắt đầu trở lên rõ ràng, bọn họ người mặc giáp dạ dày, cầm trong tay sắc bén trường mâu, thậm chí còn có cung tiễn thủ, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Một lòng bọn họ tiến vào phạm vi, như vậy liền sẽ bắt đầu điên cuồng xạ kích. Phải đem những này đại đường quân đội cho triệt để mà hủy diệt mất, làm bọn họ một bước cũng vô pháp bước vào đến phủ tang đất đai bên trong. Thấy ở đây, Phạm Thường trong lòng càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết nên làm sao bây giờ. Đường Linh lại sẽ như thế nào đi ứng phó? 10 dặm, những người này nghiêm chỉnh gần trong căng tấc, hầu như không có ít nhiều khoảng cách, bọn họ cũng có thể nhìn thấy những người này ngũ quan, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng không làm lỡ. Đồng thời, Phạm Thường khẩn trương cao độ, bắp thịt cả người căng thẳng, bởi vì một lòng bước vào đến phạm vi này thời điểm, bọn họ bất cứ lúc nào có thể bạo phát đi ra chiến đấu. Khả năng chính là một thời gian uống cạn chén trà, phù tang binh lính liền muốn bắt đầu công kích 1.6. Đường Linh đứng ở đầu thuyền, quan sát đường ven biển bên trên lít nha lít nhít 20 vạn đại quân. Lạnh lùng trên mặt, cũng mang theo một chút thay đổi sắc mặt. Đồng thời nhanh chóng tạo xạ đường ven biển, một cái duy nhất đổ bộ địa phương chính là bọn họ trọng binh canh gác vị trí. Muốn phá vòng đây, nhất định phải từ nơi này người đông tấp nập trong quân đội giết ra ngoài. Có chút gian nan, đồng thời cũng tràn đầy tính khiêu chiến. Đường Linh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tới. Chăm chú trong tay phương tiên hỏa kích, băng lãnh xúc cảm lan truyền đi ra. Biển chim khách thuyền ổn định hướng đi tới, mắt thấy bọn họ khoảng cách những này quân đội chỉ có không tới một dặm khoảng cách, bọn họ ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập ra tới. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 354, phù tang đánh mạnh. Tự động. Xạ kích. Song phương hầu như không có bất kỳ cái gì va chạm. Phù tang bên này chính là trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh công kích. Mục đích chính là vì để bọn hắn triệt để vô pháp đổ bộ. Coi như là lộ đầu, cũng không thể. Một lòng lộ đầu liền mang ý nghĩa chết. Xèo xèo xèo. Đầy đủ 20 vạn đại quân, trong đó có không ít đều là cung tiễn thủ. Bọn họ ở nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, chính là kéo cung dây cùng, cầm trong tay mũi tên, cho bắn ra. Tốc độ cực nhanh. Hiện ra một cái nửa vòng cung hình dạng. Mũi tên chạy như bay đi ra ngoài, đầy trời khắp nơi đều là mũi tên. Thiên không cũng có chút đen xuống. Mũi tên thực tại quá nhiều, cực kỳ kinh người. Cùng lúc trước thần tí nô công kích thời điểm, hầu như không khác. Uy thế kinh người. Dẫn đầu xuất lĩnh lấy đại quân, chính là phù tang nổi tiếng nhất tướng quân bên trong. Trước đây hai vị đại hòa, phù dị hồ giả cũng chết ở đường quân trong tay, có thể nói chết ở cùng một người trong tay. Lần này, chỉ có thể đủ lựa chọn phái hắn tới. Hắn đối với cái này đường quân, có chút phát sợ. Dù sao trước, đường quân bày ra uy thế có chút kinh người, liên tục hai tên đại tướng cũng chết trong tay hắn 12. Nhưng lần này hắn thế nhưng là mang theo toàn quốc lực lượng. Đầy đủ 20 vạn đại quân. Nhất thời tự tin tăng gấp bội, cái này khu khu đường quân, tự nhiên không bị hắn cho để ở trong mắt. Biển chim khách thuyền mặc dù lớn, có thể chuyên chở không ít người mấy. Nhưng chỉ có 3 chiếc, có thể trang ít nhiều. 10 vạn hay là 15 vạn. Đây đã là cực hạn. Dù sao bọn họ còn muốn chuyên chở vật tư, đồng thời cũng là một món khổng lồ. Mang ý nghĩa, 10 vạn phòng trừng liền đến đường quân xuất chinh lần này tất cả mọi người mấy. 10 vạn người, liền muốn chinh phục bọn họ phù tang, làm sao có khả năng sự tình. Hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Bọn họ đầy đủ nghiền ép đối phương gấp đôi nhân số, căn cứ phía trước chiến báo, bọn họ còn cùng cái này phụ dị hộ dạ tiến hành đại chiến. Nhất định là tổn thất nặng nề. 10 vạn người đều không có, 200.000 người hoàn toàn có thể nghiền ép. Nhìn mũi tên hành không bay ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào cái này biển quân thuyền, mục đích chính là vì đem bức cho ngừng. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Lần này chiến tranh, hắn nắm chắc phần thắng. Đối phương không thể nào là đối thủ mình. Tung tung tung. Mũi tên dường như giọt mưa giống như dày đặc cùng gấp gáp, không ngừng mà xạ kích ở biển quên trên thân tàu, phát sinh thanh thúy thanh âm. Lực đạo tuy nhiên không phải là rất lớn, nhưng một khi bị đánh trúng, cũng là khả năng biết chí tử. Cơ hồ là một trong chớp mắt, phía trước cái kia chiếc biển quên thuyền cũng đã bị lít nha lít nhít mũi tên đem bao vây. Xem ra có chút đầy mục đích thương gì. Đường Linh đứng ở bong tàu bên trên, bọn họ có được tàu thuyền ưu thế, vì lẽ đó dễ dàng tránh né lần này xạ kích. Thân tàu xem ra có chút làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không có thương tổn vừa đến căn bản, như cũng là vững vàng hướng phía trước hành xử. Bọn họ khoảng cách lục địa chỉ có không tới 100 mét khoảng cách, cũng chính là hô hấp trong lúc đó liền có thể đủ đến. Nhưng phủ tang binh lính rất rõ ràng phải không muốn để bọn hắn tới gần lục địa, đây là tuyệt đối không cho phép tình huống. Vòng thứ nhất binh lính xạ kích xong xuôi, lại là theo sát lấy vòng thứ hai binh lính xông lên, trong tay đã để tốt mũi tên, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Xạ kích. Cái này đại tướng lần thứ hai lên tiếng hô. Bọn họ lần này chiến tranh có thể nói là chuẩn bị sung túc. Chính là tại chính mình trong lĩnh vực, hết thảy đều vì là cái này chiến tranh mà nhượng bộ. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng cho mình mũi tên không đủ dùng. Cái này ba chiếc quái vật khổng lồ, hắn cũng không có chuẩn bị, một lần liền có thể đủ đem bức cho ngừng. Cần từ từ đi. Đồng thời, hắn cũng ở thử thăm dò, những này đại đường binh lính thực lực, tốt nhanh nhất đất điều chỉnh xong. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Làm một tên xuất sắc tướng quân, những cái này đều là cơ bản nhất. Cái này đại tướng, trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười, hắn cho rằng trận chiến tranh này, hết thảy đều tại triều hắn cùng với tiến hành, hầu như không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thân là một tên thống soái, đều có thể đủ minh bạch, một lòng chiến tranh có thể đủ án chiếu lấy chính mình kế hoạch tiến hành, như vậy bọn họ tuyệt đối là chiếm cứ lấy ưu thế. Lần này, hắn ngăn cơn sóng dữ, đem chọn cái phủ tang nguy cơ hóa giải. Hắn công lao, vô pháp tưởng tượng. Thực sự bị vô số người cho truyền tụng, như vậy phủ tang bên trong, đem lại cũng sẽ không có những tướng quân khác tên, chính mình chính là chói mắt nhất như vậy một cái. Nghĩ tới đây, dù là kinh nghiệm phong phú hắn, nội tâm cũng không nhịn được mang theo một chút chờ đợi. Đôi mắt lại càng là nóng rực và phần, nhìn chằm chằm phía trước biển quân thuyền, muốn đánh chết đối phương tâm tư thì càng thêm rõ ràng. Mũi tên đang không ngừng mà bắn. Mặt sau hai chiếc biển quân thuyền, phía trên cũng là lít nha lít nhít mũi tên, như là một đội con nhím giống như, có chút làm người ta sợ hãi cùng khủng bố. Nhưng đối phương vẫn như cũ không có ngừng tay, phản phất là không biết mệt mỏi giống như, mũi tên cũng hoàn toàn dùng mãi không hết giống như, một mực ở liên tục xạ kích. Bọn họ bị dáng dấp như vậy hỏa lực chế trụ. Phạm Thương nhìn thấy tình cảnh này, tâm lúc này chính là nhắc tới, có chút sốt sắng. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ căn bản vô pháp lộ đầu, một lòng vô pháp lộ đầu, chính là bị động đất tại đây tàu thuyền bên trong. Bây giờ sắp cập bờ, bọn họ tàu thuyền ưu thế 743, thực sự không còn sót lại chút gì, lập tức bị động cực kỳ, chỉ có thể đủ bị động chịu đòn, thậm chí phản kích cũng sẽ không trở thành. Như vậy rất có thể sẽ bị bọn họ cho tươi sống dây dưa đến chết, đối phương khả năng đều biết lựa chọn công thành như vậy, đi tới nơi này tàu thuyền bên trên. Bọn họ nhân số thật sự là quá nhiều. Phạm Thương dáng vẻ nóng nảy như đốt, tiếp tục như thế hao tổn nữa, đối với bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Bọn họ trốn ở thuyền này chỉ bên trong, căn bản vô pháp tìm hiểu tình hình, chớ nói chi là trưởng không quyền chủ động. Hắn ngồi xổm thân thể, nhìn phía xa Đường Linh, cũng ngồi xổm ở nơi đó, tránh né lấy mũi tên. Dáng dấp như vậy mưa tên, ai dám tiếp xúc kỳ phong mang. Đường Linh như cũng là sắc mặt lạnh lùng dáng vẻ, không có bất kỳ cái gì ba động, một đôi thâm thúy đen nhánh con người, không biết đang suy tư cái gì, dạng người rực rỡ. Sa kích, lại là một vòng mưa tên bao phủ tới. Tàu thuyền tựa hồ có hơi không chịu nổi gánh nặng, khắp nơi đều là phát sinh làm cho người kinh hãi thanh âm. Phạm Thương lại càng là tim đập nhanh hơn. Đường Linh ở cái này thời điểm, lại là đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, ánh mắt hờ hững nhìn phía dưới. Đối phương đang tại phái vòng thứ hai binh lính ra trận, trong đó có một cái ngắn ngủi khoảng cách, thời gian rất ngắn, nhưng là đủ đủ. Hiện tại nên đến chúng ta phản kích thời gian. Chương 355, phiến một cái tát. Cảnh thứ hai tự động. Hầu như không cần Đường Linh mở miệng, Hổ Trách Quân liền đã biết bọn họ cơ hội tới. Phản kích thời điểm đến. 10 vạn Hổ Trách Quân vào đúng lúc này chính là đặc biệt hiệu ngầm. Đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng nằm ở đầu thuyền bên trên, dò ra đầu mình, rút ra phía sau thần tín ổ. 10 vạn trôi đen như mực điệu thần tín ổ, hướng ngay xa xà phủ tang đại quân. Xèo xèo xèo, không có ai hạ lệnh, nhưng 10 vạn hổ bị quân, nhưng trong cùng một lúc bên trong, chính là chụp xuống trong tay tên nỏ. Tên nỏ phát sinh một trận chói hai sắc bén tiếng tê ở. Chính là mang theo mạnh mẽ lực đạo, cực tốc hướng xa xa bắn nhanh mà đi. Vô thượng sắc bén, muốn phá tan tất cả. Bất kỳ chướng ngại vật ở tại trước mặt, cũng không tính cái gì. Bách bộ xuyên dương, dáng dấp như vậy khoảng cách, chính là thần tí nỗ uy lực mạnh nhất thời điểm. Bọn họ hầu như không cần có bất kỳ nhắm vào, xa xa đầy đủ 20 vạn đại quân, chỉ cần hướng ngay đoàn người liền đủ đủ. Lần này, bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa phô thiên cái địa mũi tên, nhưng cũng thực sự không phải là phủ tang binh lính bắn ra tới, ngược lại là trên mặt bọn họ lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới cái này đường quân phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng, rõ ràng là bọn họ bắn ra mũi tên, thế nhưng vì sao một điểm chuẩn bị cũng không cần, căn bản cũng không cần kéo cung dây cung sao? Cách mấy chục mét khoảng cách, bọn họ căn bản không thấy rõ xa xa đường quân trong tay cầm là cái gì, tự nhiên cũng tưởng rằng cung tiễn. Bọn họ sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi biểu hiện, theo bản năng mà muốn tản ra, tốt tránh né mũi tên này, mũi tên phạm vi công kích, nhưng vẫn hơi trễ. Phốc thử, thần tí nổ mũi tên ngang qua xuyên qua một người thân thể, huyết dịch bay ngang, dường như nở rộ anh hoa giống như, đầy dây khác vẻ đẹp. Theo sát lấy, vô số mũi tên liên tiếp rơi xuống, mỗi một lần hạ xuống cũng mang đi vô số phủ tang binh lính sinh mệnh, liên miên thành miếng phủ tang binh lính cũng trong vũng máu. Bọn họ chỉ bằng những một vòng này, liền tổn thất không biết có hay không có hơn vạn binh lính. Sự tổn thất này trình độ làm bọn họ kinh hãi và phẫn. Bọn họ không nghĩ tới, mũi tên này mũi tên không chỉ có uy lực vượt qua bọn họ tưởng tượng, liền ngay cả tốc độ cũng là hoàn toàn không phản ứng kịp. Cung tiễn còn có một cái thời gian ngắn ngủi có thể phản ứng, nhưng cái này thần tín ổ, tại bọn họ nghe được thanh âm thời điểm cũng đã hơi trễ, chứng minh mình đã chết. Cái này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại không thể nào hiểu được sự tình. Đồng dạng đều là sử dụng cung tiễn, Đường Quân vì sao có thể đủ như vậy hung mãnh? Cung tiễn không phải là chỉ có càng nặng, đồng thời cũng càng có mở, vì lẽ đó uy lực mới biết càng mạnh mẽ hơn sao? Bọn họ không quá tin tưởng, đối phương 10 vạn hổ bị quân, mỗi người đều là đại lực sĩ, cái này là chuyện không có khả năng. Nhưng chiến trường này, bọn họ nhưng hoàn toàn giải thích không. Người tướng quân kia lại càng là sắc mặt có chút khó coi, hắn sở hữu 20 vạn đại quân, chiếm cứ lấy có lợi địa hình, không chỉ không có đem đối phương cho ngăn cản, ngược lại là khiến phía bên mình trước tiên chết trận đầy đủ hơn vạn binh lính. Đây cũng không phải là một cái hào quang sự tình, lại càng là một loại sỉ nhục. Chi này Đường Quân không đúng lắm. Người tướng quân kia ngửi ra một chút không quá tầm thường ý vị. Tuy nhiên bọn họ cũng không cùng đại đường binh lính giao chiến quá, thế nhưng đối phương như vậy hiệu suất cùng với kinh người vũ khí, cũng không thể như là phổ thông quân đội. Nếu đường triều lớn nhất phổ thông quân đội đều có thực lực như vậy, bọn họ phản kháng đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bốn phía sở hữu quốc gia đều muốn gặp phải đại đường quét ngang. Nhưng Lý Thế Dân nhưng không có lựa chọn làm như thế. Bọn họ cũng không nhận ra là đối phương trạch tâm nhân hậu, tuy nhiên Lý Thế Dân ở phương diện này vẫn luôn là duy trì tương đối rộng cho thái độ. Biển quyên thuyền vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước đến gần. Mắt thấy liền muốn đến lục địa. Người tướng quân kia sốt ruột cực kỳ, bây giờ dĩ nhiên có chút cưỡi hổ khó xuống, mặc dù đối phương trong tay có được một loại đại sát khí, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, cũng không cần lo lắng những thứ này. Căn bản không ý kỵ đại đường quân đội, nhất định phải ngăn cản bọn họ đổ bộ, coi như là phụng hiến ra tính mạng của mình, cũng sẽ không tiếc. Phù Tang các binh sĩ nhưng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy cái kia một vòng xạ kích, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Muốn biết rõ bọn họ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, có thể tránh né những này mũi tên. Chỉ cần bị nhắm vào, bọn họ liền chắc chắn phải chết. Không có ai có thể cứu vớt bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ đều có chút do dự, nhìn trước mắt thì lớn, người nào cũng không muốn đi vào mạo hiểm. Vạn nhất đối phương lại tới một lần nữa xạ kích, ai có thể đủ bảo đảm chính mình 100 sẽ không chết. Nhìn những binh sĩ này, tướng quân lại càng là giận không chỗ phát tiết, cực kỳ phẫn nộ. 20 vạn đại quân, đối mặt với 10 vạn đại quân, đối phương lại còn chiếm cứ lấy tiện nghi, đem phía bên mình binh lính cho đánh thành bộ dáng này. Hắn làm sao có thể đủ không phẫn nộ? Đây là chính mình cực lớn xỉ nhục. Ngăn hắn lại cho ta, nếu ai dám lâm trận chạy trốn, như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Tướng quân tích góp một bụng lửa giận, lạnh giọng mà đối với các binh sĩ hô, trong mắt lại càng là sát ý tràn ngập. Mọi người cũng đều rõ ràng, nói không thể nào là làm bộ. Thân thể không nhịn được run lên, hơi hơi sợ hãi, làm bọn họ kiêng kỵ và phần. Từng bước một tính thăm dò hướng phía trước, muốn tiếp tục bắt đầu công kích, ngăn cản lại đối phương tốc độ. Nhưng bọn họ nhưng cẩn thận từng ly từng tí một, căn bản không dám có bất luận động tác lớn gì. Các ngươi sợ cái gì? Tướng quân giận không chỗ phát tiết, quắc, đối phương loại vũ khí này có thể có được như vậy, Triệu Hà tốt, uy lực, coi như là muốn sử dụng, cũng phải tiêu hao thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ chính là cựu non đợi giết, nắm lấy cho thật chắc thời cơ. Nếu ai có thể đủ đem thuyền này chỉ cấp công hãm hạ xuống, hắn chính là mạc đại công lao. Nữ nhân, tiền tài, quyền lợi, tất cả đều có, không thiếu gì cả. Các ngươi lại càng là thiên hoàng bệ hạ vinh diệu, tự mình cho các ngươi thụ công lương. Không thể không nói, hắn ở kích động binh lính tâm tình phương diện này là nhất đẳng hảo thủ. Nghe nói như thế ngữ, những này phù tang các binh sĩ đôi mắt cũng bắt đầu trở nên sáng ngời. Thiếu một chút kiên kỵ cùng sợ hãi, là hưng phấn. Cầm trong tay vũ khí, từng bước ép sát, tuyệt đối không thể đủ để đại đường binh lính tiến vào bọn họ trên đất bằng, như vậy thì có chút phiền phức. Xèo xèo xèo. Nhưng cái này chiếu tướng vừa mới dứt lời, hổ trách quân lại bắt đầu vòng thứ hai xạ kích, tướng quân mặt bị một đạo vô hình lòng bàn tay cho mạnh mẽ đánh một hồi. Chương 356, từ bỏ ưu thế. Cảnh thứ 3 tự động. Đầy trời mưa tên, vô thượng sát ý không gì không phá. Phù Tang đại quân nhìn thấy những này mũi tên chạy nhanh đến thời điểm, tất cả đều lựa chọn lui về phía sau, muốn tránh né mũi tên này mũi tên công kích. Mũi tên này mũi tên tốc độ cùng lực lượng, thực tại quá mức kinh người. Bọn họ lưu ở tại chỗ, chắc chắn phải chết. Phù Tang đại quân chạy đi chính là hướng về mặt sau chạy đi, cho dù là bộ dáng này, bọn họ lui lại được cực kỳ đúng lúc, cũng không có một chút tác dụng nào. Trên mặt đất, hay là lưu lại lít nha lít nhít thi thể. Bọn họ tổn thương, lần thứ hai tăng thêm hơn một vạn. Những thi thể này tử tướng cực kỳ thê thảm, trên thân bên trong vài tiễn, bị trực tiếp đinh trên mặt đất. Mũi tên lực đạo kinh người và phần. Phù Tang các binh sĩ nhìn trước mắt thảm trạng, từng cái sợ hãi không ngớt. Đối phương đến tột cùng sử dụng là vũ khí gì? Làm sao sẽ có được mạnh như vậy hoành uy lực? Muốn biết rõ bọn họ thế nhưng là đầy đủ 200.000 người, quay về biển quên thuyền thay phiên xạ kích, vẫn vô pháp xuyên thủng biển quên thuyền phòng ngự. Mũi tên ở chính diện chiến trường cực kỳ gò đất phương thời gian là có nhất định tác dụng, thế nhưng khoảng cách càng xa, uy lực 743 càng nhỏ, thậm chí vô pháp xuyên thủng địch nhân khải giáp. Cung tiễn hai hại, không nghi ngờ chút nào, hiện ra rõ ràng. Nhưng đối phương, nhưng hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề. Tầm bắn xa, uy lực mạnh, hầu như không có bất kỳ cái gì khoảng cách thời gian, chỉ cần bị bọn họ cho tìm tới thời cơ, mở ra công kích hình thức. Bọn họ đối mặt với cái này phong mang, cũng phải lựa chọn lui lại. 20 vạn đại quân, nguyên bản khí thế như hồng, lại là bởi vì cái này liên tục hai làn sóng thần tín nổ công kích, lại bắt đầu hướng về mặt sau lui lại. Tướng quân nhìn thấy tình huống này, tức giận đến khí huyết tăng lên, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Dưới trướng hắn là binh lính, thực sự không phải là đội cảm tử. Những người này cũng sợ chết, đang đối mặt hẳn phải chết tình huống, còn xông lên, vậy thì không phải là không sợ, mà là có chút đầu óc vấn đề. Bọn họ lui lại, cũng là mang ý nghĩa, triệt để từ bỏ ngăn cản đường quân đổ bộ, trước chiếm trước nơi này, ưu thế không còn sót lại chút gì. Tướng quân trong lòng cực kỳ không cam lòng, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn ba chiếc biển quân thuyền, chính là vững vàng mà ngừng ở trên bờ. Phù Tang các binh sĩ, nhưng có chút kinh cùng chi điểu, sợ sệt đối phương tình lình xảy ra, lại là một vòng công kích. Biển quân trên thuyền đặt xuống một đạo thông đạo, rơi vào cái này trên mặt đất. Thông đạo cực kỳ rộng rãi, có thể chứa đựng không ít người đồng thời thông qua. Đây cũng là vì là chiếm trước lục địa, nhất định muốn như vậy thiết kế. Không phải vậy làm sao biết gọi là chiến hạm? Chuyên môn vì là chiến tranh mà thiết kế. Hổ bị quân, từng cái ngay ngắn trật tự, dáng dấp như vậy huấn luyện, đã sớm khắc ở bọn họ trong cùng, trở thành bản năng, hoàn toàn không thể quên mất. Hậu phương, lại càng là không ít binh lính cầm trong tay thần tín ổ. Cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước phủ tang binh lính, một lòng bọn họ có bất kỳ khác thường gì, như vậy chính là bắt đầu điên cuồng xạ kích, bọn họ chỉ cần cho đổ bộ tranh thủ thời gian liền đủ đủ. Thần tín ổ cùng biện quên tuyển phối hợp lại, hoàn toàn để phủ tang binh lính không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Cái này chính là hỏa lực áp chế. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ nhân số ưu thế, địa hình ưu thế, cũng trở nên hơi không có ý nghĩa. Muốn chết. Tướng quân thấy thế, trong mắt lại là hàn mang lóe lên, sát ý lạnh lẽo. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương ở biển quên trên thuyền, dựa vào biển quên thuyền kiên cố, cùng với trong tay thần bí kia vũ khí mạnh mẽ, ngược lại là có thể đủ cho bọn họ chế tạo không ít phiền phức. Nhưng bây giờ, bọn họ nghiêm chỉnh là chủ động từ bỏ đi chính mình ưu thế. Một lòng cận chiến, bọn họ biển quên thuyền cùng thần bí vũ khí cũng không phát huy ra tới, mà là lựa chọn đi tới chính diện, BKBG, với bọn hắn đánh chính diện chiến tranh, đây không phải muốn chết là cái gì? Phải biết, nhóm người này, thế nhưng là trước theo phụ di bộ dạ đã xảy ra chiến đấu, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Binh lực không đủ, bọn họ tổn thất hơn 2 vạn, vẫn là có sắp tới 18 vạn binh lực, đủ để khinh thường toàn trường. Ở nhân số phương diện, bọn họ phủ tang xưa nay không có sợ sẽ quá. Chiến quốc thời kỳ, toàn dân giai binh, chỉ cần là nam nhân, như vậy liền muốn ra chiến trường. Khi đó dẫn đến nam tính hầu như đều sắp muốn diệt sạch, bọn họ như cũng là không đáng kể. Cái này thời điểm, cũng như vậy, có chính là binh lực. Biển chim khách trên thuyền, chứa không ít binh lính, có thứ tự nhanh chóng rơi xuống. Trên mặt đất, người mặc đường quân giáp dạ dày binh lính cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng tướng quân nhưng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì bọn họ nhân số là không thể nào vượt qua phía bên mình. Bọn họ hạ xuống, chỉ có một con đường chết. Tướng quân làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Đối phương nhân số yếu hơn chúng ta, thậm chí còn trải qua phụ dị hộ dạ tướng quân phục kích, tuyệt đối là nhân viên đụng phải đả kích nặng nề, không chừng trong đó rất nhiều là âm thương gắng gượng, nhân số chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, căn bản không cần sợ hãi bất kỳ vật gì. Ngược lại là đối phương cho chúng ta một cái thời cơ, kiến công lập nghiệp tốt thời cơ. Tướng quân vung tay lên, thanh âm cực kỳ vang dội. Những cái có chút bối rối phủ tang các binh sĩ nghe được, tâm thần coi như là hơi hơi ổn định một hồi. Ánh mắt bắt đầu trở nên sáng ngời. Nhìn chằm chằm phía trước đường quân binh lính, bọn họ sợ sệt chính là trong tay đối phương vũ khí, lúc này bọn họ uy lực không phát huy ra đến, người mình mới còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính như cùng tướng quân nói tới, đối phương không phải là đến đánh trận, mà là cho bọn họ đưa công lao tới. Cũng không biết rằng thống soái nghĩ như thế nào, lại sẽ chọn như vậy hành động. Xem ra trước là có chút đánh giá cao bọn họ. Phù tăng các binh sĩ, sĩ khí bắt đầu từ từ thức tỉnh, trên mặt bọn họ mang theo vẻ mong đợi vẻ. Kiến công lập nghiệp, ai không muốn? Bọn họ cũng không ngoại lệ. Ai cũng sẽ không cam lòng, cả đời làm một cái đại đồ binh. Giết cho ta. Tướng quân gầm lên một tiếng, múa đao thẳng xuống dưới. Phù tăng các binh sĩ cũng cùng phát sinh trùng thiên tiếng gào. Lần thứ hai tụ họp lại, hướng về đường quân phát động tấn công. Bọn họ nhân số cơ hồ là đối phương gấp đôi, đổi lại bất luận người nào đều có thể đủ minh bạch được đến, đây cơ hồ là nghiền ép. Cho dù chết hơn 2 vạn, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đến đây, 10 vạn hổ bị quân cũng là từ biển quên trong thuyền hạ xuống. Nhìn chăm chú phía trước phủ tang binh lính, Đường Linh cầm trong tay phương thiên hỏa kích, tiên lặng mà đứng ở mặt trước, từng bước một hướng về phủ tang binh lính đi đến. Chương 357, sát thần. Chương thứ tư tự động. 10 vạn người. Tướng quân ánh mắt ngưng lại, cái này cùng hắn mong muốn hoàn toàn không giống nhau lắm. Bởi vì căn cứ trước tình báo, hôm nay tới đây đại quân, 10 vạn chính là cực hạn. Nhưng trước không phải là rõ ràng đã theo phủ di hổ dạ đã xảy ra chiến đấu sao? Vì sao? Nhân số một chút cũng không có giảm thiểu. Bọn họ bên này thế nhưng là tổn thất đầy đủ 5 vạn đại quân, đường quân một người đều không có chết trận. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Dù sao phía trên chiến trường, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, không có người nào liền chém giết bọn họ đầy đủ 5 vạn đại quân. Lúc trước ở trên mặt biển chỉ phát hiện bọn họ phủ tang đại quân thi thể, cũng không có nhìn thấy dù cho một bộ đường quân thi thể. Bọn họ còn mang theo một chút nghi hoặc, cũng không có làm sao lưu ý, nhưng bây giờ tướng quân hiểu được, ở nơi này là bởi vì không có thi thể, đối phương hoàn toàn liền không có thương vong, nơi nào đến thi thể. Nhưng hắn bắt hết óc cũng nghĩ không ra được, cái này đường quân đến tột cùng là làm sao bây giờ trở về không thương vong. Suy nghĩ ở trong óc hắn không ngừng biến ảo. Quá một hồi, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tối tăm. 10 vạn người. Vậy thì như thế nào, bọn họ bên này thế nhưng là sắp tới 18 vạn đại quân, vượt qua đối phương gần như gấp đôi mấy lượng. Bọn họ còn từ bỏ đi chính mình ưu thế. Nếu như vậy, vẫn chưa thể đủ thắng lợi, e sợ chính hắn cũng không có bất kỳ cái gì thể diện trở lại thấy thiên hoàng. Nghĩ tới đây, tướng quân trên mặt dữ tợn, sắc ý lâm nhiên. Nhóm người này nhất định phải chết ở chỗ này, không phải vậy chính là hắn trách nhiệm. Phía trước vô pháp ngăn cản bọn họ đổ bộ, như vậy liền ở trên đất bằng đem bọn hắn cho triệt để chém giết đi. Phù tang đại quân sĩ khí tăng vọt, bọn họ nhìn thấy đối phương toàn bộ nhân số, mắt thường nhìn sang, so với bọn họ bên này thiếu chừng gấp đôi dáng vẻ, làm gì còn có bất kỳ sợ sệt. Chỉ cần đường quân không né ở biển quên thuyền cái này trong mai rùa, dùng thần bí kia vũ khí công kích bọn họ, cuộc chiến tranh này bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Phù tang các binh sĩ có chút kích động lên, nhìn trước mắt cái này 10 vạn hổ bị quân, cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa là vô số công lao. Bọn họ tranh nhau tranh mua, ngược lại là so trước đó sĩ khí còn kinh người hơn. Nhìn đến đây, tướng quân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đường Linh Ngân giáp bạch bảo cất bước đi ở trước nhất, hậu phương hổ trách quân khoảng cách hắn có đầy đủ 10 mét khoảng cách, hắn nhưng từng bước một hướng về phía trước đi đến. sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, không có một chút nào ba động. Trầm trọng Vương Thiên Hỏa kích bị hắn cho nắm trong tay, nhìn ngang phía trước, coi như là đối mặt với Thiên Quân Vạn Mã, vẫn không có bất kỳ cái gì lùi bước. Đứng ở phía sau cùng Phạm Thượng, nhìn thấy tình cảnh này, trái tim cũng có rút nhanh lên. Bởi vì Phù Tang binh lính, mắt thấy liền muốn cùng cái này Đường Linh tiếp xúc ở cùng một nơi. Đây chính là sắp tới 20 vạn đại quân a Đường Linh một người, tiến lên chẳng phải là chịu chết. Tuy nhiên khoảng cách Hổ Trách quân chỉ có 10 mét khoảng cách, nhưng cái này tại chiến tranh phát sinh trong nháy mắt, nhưng có thể trở thành thiết tiệm, căn bản không cách nào để cho Hổ Trách quân tiến hành tiếp viện. Chẳng phải là tiến lên chịu chết. Tướng quân nhìn thấy phía trước Đường Linh, trên mặt chính là hiện ra không thể khống chế nụ cười đến, trong lòng đặc biệt đất kích động. Đây chính là cái tốt thời cơ. Nếu có thể đủ trước tiên chém xuống cái này Đường Linh thống lĩnh đầu người, đánh tan Đường quân, dễ như ăn cháo. 10 mét khoảng cách, đủ đủ. Nhiều người như vậy vừa lên, hầu như không cần một giây đồng hồ thời gian, Đường Linh chính là muốn trở thành thịt nát. Phù Tang các binh sĩ nhìn Đường Linh đi ở trước nhất, cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ nơi nào biết không hiểu, công lao loại vật này, Đường Linh làm thống soái, đánh chết hắn, tuyệt đối là công lao khổng lồ nhất. Bọn họ từng cái tâm tư lung lay, thật không muốn chính mình chạy trốn tốc độ càng nhanh một chút, muốn trước đem cái này Đường Linh đầu người cho giành lại đến, tuyệt đối không thể đủ cho người khác cướp đi. Giết chết Đường Linh, bọn họ có thể cả đời thăng chức rất nhanh, vinh hoa phú quý, áo cơm không lo. Cái này đối với bọn hắn sức hấp dẫn đã đủ lớn. Hổ Bí quân dập quân từng bước đi theo ở Đường Linh sau lưng, từ đầu tới cuối duy trì 10 mét khoảng cách. Phạm Thường nhưng lo lắng, cái này Hổ Trách quân đến tột cùng đang làm gì, Đường đại nhân rồi dám, chẳng lẽ các ngươi cũng đều là không có đầu óc. Đối phương nhiều người như vậy, Đường tướng quân coi như là lợi hại, có 3 đầu 6 tay, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Đi vào chính là muốn chết, còn chưa đi vào bảo hộ Đường đại nhân an toàn. Phạm Thường biết rõ, nếu Đường Linh chết, bọn hắn cũng đều xong. Đây còn là ở Phù Tang trong lĩnh vực, vì sao phải bất cẩn như thế? Phía trên chiến trường, tình huống khẩn cấp, không người đáp lại hắn. Giết. Phù Tang binh lính nghiêm chỉnh tiến vào Đường Linh trong tầm mắt, thậm chí cái kia trường đao trong tay dĩ nhiên hướng về hắn mặt cửa mạnh mẽ bổ xuống. Thật là bị chém trúng, chỉ sợ là 10 cái mệnh cũng không cứu lại được tới. Đường Linh nhưng khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tới. Dáng dấp như vậy mới đúng. Chỉ huy binh lính đổ sát Phù Tang binh lính, nơi nào có thân thủ đem cho từng cái giết chết, làm đến thoải mái. Phần cứu hận này chỉ có như vậy có thể đủ triệt để mà phóng xuất ra. Đường Linh cũng không muốn tiếp tục lựa chọn xem chừng, chi này chủng tộc, hắn muốn thân thủ đến kết thúc. Hậu phương Hổ Bí quân, ánh mắt nóng rực đất nhìn về phía trước bóng lưng. Bọn họ đối với Đường Linh tín nhiệm vô điều kiện, đồng thời cũng đều biết được thực lực của hắn. Nội tâm trừ sùng bái, chính là kích động. Rốt cục có thể nhìn thấy Đường tướng quân ra tay, mỗi một lần ra tay đều giống như thiên thần hạ phàm giống như, chấn động vạn phần, làm bọn họ cảm xúc dâng trào. Có thể nào không chờ mong? Ầm. Mắt thấy, trường đao chính là muốn rơi xuống. Đường Linh lại là trong chớp nhoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh như trước. Nhưng cả người khí thế lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nếu như trước khi nói hắn là một tòa băng sơn, lúc này hắn chính là một thanh lợi nhận ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Một đôi bình tĩnh con mắt, nhưng làm người ta trong lòng vì sợ mà tâm rung động sợ. Phản phất là bị viễn cổ hung thú cho nhìn chăm chú đến giống như, từ trong xương cốt sợ hãi. Đường Linh tiến lên trước một bước, toàn thân sát khí, trong khoảnh khắc chính là tràn ngập ra tới. Ngay ngắn nghiêm nghị, không hề che giấu. Đem phía trước binh lính cho hết mức bao phủ, cao cao tại thượng, quan sát Phù Tang binh lính. Giờ khắc này, hắn chính là toàn trường sát thần. Người. Chương 358, Đường Linh là thần. Cảnh thứ 5 tự động. Vang lên. Phương Thiên Hỏa kích, ở trong khoảnh khắc chính là quét ngang đi ra ngoài, hình thành một cái cự đại vòng tròn. Phong mang tất lộ, lấy Đường Linh làm trung tâm, chính là hướng về những này Phù Tang binh lính bao phủ mà đi. Trong phút chốc, máu thịt tung tóe, vô số máu tươi phun ra, rất nhiều Phù Tang binh lính thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, liền đã trở thành thịt nát, bị Phương Thiên Hỏa kích cho đập thành một cái bánh, cũng hoặc là đầu người bị gọi bay. Đường Linh trong tay Phương Thiên Hỏa kích, hoàn toàn liền trở thành cối xay thịt, đến mức không khỏi là máu thịt bé bét. Những này Phù Tang binh lính, căn bản khó có thể chịu đựng Đường Linh cái kia kinh người lực lượng, giống như hồng thủy đổ xuống mà ra, lại như viễn cổ hung thú, hung khí ngập trời. Đường Linh sắc mặt lạnh lùng, tiến lên trước một bước, trong tay nhưng căn bản là không có ngừng quá. Bá Vương kích phương pháp, ở trong tay hắn, bị hết mức triển khai ra. Bá Vương kích pháp, cùng phân thất thức 21 nhận, mỗi một thức các ngậm 3 chiều biến hóa, uy lực cực kỳ. Tất cả đều có được kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi thần lực. Đến mức, đều là một mảnh thương di. Phù Tang binh lính căn bản không có dự liệu được, cái này xem ra tuấn lãng bạch diện tiểu tướng, thể phách cư nhiên là cường đại như thế. Phản phất có được quỷ thần chi lực giống như, căn bản không người nào có thể ngăn cản thô bạo. Hoàn toàn không giống như là phổ thông nhân loại làm sao có khả năng có được cường đại như vậy lực lượng. Bọn họ tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng hiện nay nhưng là bị Đường Linh cho phong tỏa ngăn cản đường, bọn họ căn bản vô pháp tới gần. Trừ phi là dựa vào cung tiễn xạ kích. Nhưng song phương khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ bọn họ dây cung cũng chưa kéo dài, cũng đã bị Đường Linh một kích phía dưới, đánh thành bánh thịt. Cực kỳ thê thảm. Dẫn đến lấy Đường Linh làm trung tâm, hất lên một trận gió xoáy. Gào thét lên, lấy đi vô số người Phù Tang tính mạng. Đường Linh ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng đặc biệt vui sướng, cái này Phù Tang chủ tộc nên giết, coi như là ở mấy ngàn năm trước vẫn muốn chiếu giết, không cho bọn họ lưu lại bất kỳ thời cơ. Đủ loại này tộc chết chưa hết tội. Phù Tang các binh sĩ lại là bắt đầu cảm nhận được Đường Linh khủng bố. Chỉ có chính thức tiếp cận thời điểm, bọn họ có thể đủ cảm giác được Đường Linh trên thân truyền đến, cái kia ngập trời sát khí, hầu như hóa thành thực chất. Bao phủ bọn họ, chính là nhìn thấy một cái tinh hồng thế giới. Khắp nơi đều là xác chết, xương trắng khắp nơi. Cả người dường như rơi vào hầm băng giống như, thân thể cứng ngắc, nhúc nhích không được. Chỉ bằng những dựa vào khí thế, liền đem bọn họ chế trụ. Đừng nói phản kháng, chạy trốn cũng trở thành một vấn đề, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn Đường Linh cái kia phương thiên họa kích quét ngang lại đây, mà chính mình tuyệt vọng chờ chết. Phù tăng các binh sĩ, nhất là ở phía trước nhất đối mặt với Đường Linh người, từng cái bắt đầu khủng hoảng lên. Bọn họ đặc biệt sợ hãi, căn bản không nghĩ tới, trên thế giới rõ ràng còn có như vậy thần nhân. Thâm nhập đến mười mấy vạn trong đại quân, không mất một sợi tóc không nói, còn có thể có được như vậy lực sát thương. Hắn lực lượng, phản phất vĩnh bất khô kiệt, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Căn bản không nhìn thấy vẻ bại dáng vẻ, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có nhìn thấy dù cho một giọt. Cái này càng ngày càng để phụ tăng các binh sĩ bắt đầu sinh hoảng sợ. Giết chết Đường Linh tưởng tượng cố nhiên mê người, thế nhưng ở sinh mệnh trước mặt, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Đường Linh thực sự không phải là bọn họ có thể chống lại. Đồng thời bọn họ những người này cũng không muốn đi chịu chết, chỉ có thể đủ liều mệnh hướng mặt sau chạy. Những cái hậu phương binh lính căn bản không biết phía trước tình huống thế nào, ngược lại là sẽ rất đầu, đều muốn xông vào phía trước, chỉ lo Đường Linh công lao, bị những người khác cướp đi toàn bộ chiến trường, nhất thời bắt đầu trở nên tùm la tùm lum lên. Không có ai có thể tưởng tượng được, một người, một thân một mình, lại là đủ để xoay chuyển toàn bộ mười mấy vạn người chiến tranh cục diện. Để mười mấy vạn người hỗn loạn thành bộ dáng này, thậm chí hoảng sợ cực kỳ. Trước đây, bọn họ căn bản không tin tưởng sẽ có người như thế tồn tại, trừ phi là thần. Nhưng hôm nay, bọn họ mới hiểu được, Đường Linh chính là thần. Phạm Thương nhìn ra trận cá mắt lên. Hắn đến hiện nay mới từ phát hiện, trước chính mình nghe nói những truyền thuyết kia cũng không có khuyết đại, ngược lại là đem cho Đường Linh thực lực cho miêu tả yếu. Hắn không khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Một người độc chiến mười mấy vạn đại quân, còn không yếu tại hạ phong. Đây là cỡ nào khí phách, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn, không người nào có thể so với. Hắn không hổ là đại đường mãnh hổ, đại đường từ trước tới nay, cái thứ nhất truyền kỳ giống như nhân vật. Mới có 15 tuổi, liền sáng lập nhiều như vậy truyền kỳ. Có loại này thông soái, chiến tranh còn sợ thất bại. Phạm Thương bắt hết óc cũng nghĩ không ra được, một lòng là Đường Linh mang binh, còn sẽ có cái gì chiến tranh có thể đủ thua xuống. Bọn họ hổ trách quân chiến tranh, xưa nay không có hưởng qua bại trận. Nhưng Phạm Thường cũng hiểu được, đây cũng không phải là bọn hắn nguyên nhân, chủ yếu nhất công lao vẫn là tại Đường Linh trên thân. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Nhân lực làm sao có khả năng đạt đến trình độ như thế? Chẳng lẽ người này, hắn không phải người? Tướng quân đứng ở nơi đó, thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới, mặt xám như cho tàn, căn bản không muốn tin tưởng trước mắt chứng kiến hiện thực. Hắn không muốn thừa nhận, có người lại có thể đạt đến trình độ như thế này. Đường Linh thực lực như vậy bọn họ lấy cái gì đi thắng? Mười mấy vạn đại quân, liền một cái mọi người giải quyết không, còn lại tuy nhiên chỉ có 10 vạn hộ bị quân, nhưng như thế nào là đối thủ? Lập tức nắm chắc phần thắng tướng quân, nhất thời bắt đầu kinh hoàng. Hắn muốn đi chỉ huy chiến cục, đầu tiên đem cái này Đường Linh cho giết, thế nhưng phía trên chiến trường, phủ tang bên này đã loạn thành một bầy. Căn bản là không có người đi nghe hắn chỉ huy, một chút tác dụng đều không có. Lần này, trước hắn cho rằng sự tình, lần thứ hai bị đánh mặt. Hắn châm chọc Đường Linh là cho bọn họ đưa công lao cùng cơ hội tới, không biết tự lượng sức mình. Nhưng hiện tại, tướng quân mới hiểu được, cái gì gọi là hết ngồi đại giếng. Ánh mắt thiệt cận. Đường Linh dùng thực lực của hắn chứng minh, bọn họ coi như là yếu hậu nhân mấy, yếu sau địa hình. Chủ động từ bỏ chính mình ưu thế. Nhưng vậy thì như thế nào, bọn họ hổ bị quân. Xưa nay cũng không thể có bất kỳ lùi bước. Trên chiến trường lại càng là không người nào có thể ngăn cản bọn họ phong mang. Tướng quân hai mắt đỏ chót, con người bên trên cũng hiện đầy tơ máu, có vẻ dữ tợn cực kỳ. Tiếp đó, cũng nên thu thập tàn cục. Đường Linh ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó liền bắt đầu hạ lệnh, toàn thể hổ trách quân nghe lệnh, gia nhập chiến đấu.